Chương 213. Vi thần điều khiển đuổi. Chương 213. Vi thần điều khiển đuổi. Khi Hứa Tiên vụng trộm thưởng phạt châu bên trong sau khi ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện từ Tam Đức, Thu Hiền, Âu Dương Vũ, Ngụy Minh, Lý Thiện Phong các loại trấn quốc trọng thần đều hội tụ tuyên trong thư phòng. Vương gia, ngươi cuối cùng đi ra, từ Tam Đức một mặt sốt rồi nói. Thế nào? Hứa Tiên trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn lại không phải lần đầu tiên tiến đi. Nương nương cùng Liêu tướng đã ra đuổi theo quân thần, từ Tam Đức lớn tiếng nói. Cái gì? Đi? Hứa Tiên bỗng nhiên thì một mặt kinh ngạc, hắn chỉ là muốn chờ lấy cái kia người tới gặp hắn, ép một chút nạo khí, chỉ cần có tài hoa, khẳng định phong soái, ai nghĩ đến thậm chí ngay cả một ngày đều không có đợi chút nữa đi. Vương gia, ngươi xem một chút đây, từ Tam Đức trên mặt cảm thán đem đế đâu ngọn núi tuyên phong soái tấu chương đưa cho Hứa Tiên. Hứa Tiên cầm qua nhìn kỹ một chút sau này, đông nhiên thì con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra tơ chút lúng túng. Liêu tướng nói nhân tộc hưng thịnh, cho nên ra đời hai vị quân thần, một vị đi đại tống đế đô, một tương lai chúng ta Hàng Châu. Vương gia ngươi hôm nay bế quan, bên kia lại chính thức chúc đại bài tướng, cho nên mâu tướng lo lắng, vị này quân thần khẳng định sẽ ly khứ, thế là cùng vương hậu nương nương cấp tốc truy đi ra, bây giờ còn chưa trở về, từ Tam Đức giải thích nói. Hứa Tiên toàn thân chấn động, ngã ngồi ở một bên trên ghế dài. Sau đó trùng điệp đập đánh một cái bắp đùi của mình, mặt mũi tràn đầy tự trách nói: "Không nên, không nên, bản vương thật sự là không nên vì gương mặt này." Hứa Tiên trong lòng tiếc hận vô cùng, ngay cả Vũ Đế đều thận trọng như thế người, tất nhiên không tầm thường. "Vương gia, ngươi không nên gấp gáp, Mâu Tương Hỏa nương nương nhất định sẽ đem người đuổi trở về." Thu Hiền nhẹ giọng quên lơn. Hứa Tiên ánh mắt ngưng tụ, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Tam Đức lập tức triệu tập tất cả văn võ theo bản vương ra khỏi thành chờ. Thứ Tam Đức sắc mặt giận mình, nhưng vẫn là vội vàng đáp: "Vâng." Hứa Tiên lo lắng đứng lên, không ngừng trong thư phòng đi tới đi lui, trong lòng hổ thẹn dị thường. Vị này đến đây đầu nhập vào quân thần, vậy mà cứ thế mà đi, vô ích mình còn một mực lấy đoạn người tự ngạo, hiện tại xem ra cùng năm đó Tây Sở Bá Vương có gì khác biệt, mù quáng tự tin, không ai bị nổi. Bản vương, không bằng Vũ Đế, kém xa tít ta. Hứa Tiên đột nhiên sắc mặt đổi phế nói. Vương gia, các không nhưng này nói gì, ngươi chuyên cần chính sự yêu dân, đợi thần ân dày, biết nghe lời phải, chỉ dùng người mình biết, chuyện này căn bản vốn không có thể trách ngươi, dù sao ngài mới lên tới vương vị 3 năm, biết không bằng Vũ Đế bệ hạ vâng có thể lý giải, chỉ thấy một mực tìm Hứa Tiên phiền phức Ngụy Minh, thấy cảnh này, thứ nhất lao ra an ủi. Hứa Tiên cười khổ lắc đầu, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đi, hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền vâng ở bên ngoài phủ chờ bọn hắn trở về. Đêm đã rất sâu, cả thành Hàng Châu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nhưng ở cửa thành bên ngoài, sắp thực đứng yên trên trăm tên binh lính tinh nhuệ, thái giám cùng bọn thị nữ dẫn theo một đại đèn lồng đỏ, vừa mới bị triệu tập tới đại thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy đứng phía trước nhất Hứa Tiên, Từ Tam, Đức, Thu Hiền, Ngụy Minh đều là một mặt bình tĩnh, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi chút nữa đi. Ước chừng nhanh đến nửa đêm thời điểm, trên bầu trời đột nhiên lưu quang lóe lên, Bạch Tố Trinh, Liêu Văn Kiệt, Tiểu Thanh ba người mang theo Lâm Tuyết cùng Lâm Tâm từ không trung rơi xuống đi. Liêu Văn Kiệt nhìn thấy trước mặt Hứa Tiên cùng chúng thần về sau, đông nhiên thì có chút thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nguyên lai là Lâm Tuyết huynh a. Khi Hứa Tiên nhận ra vâng Lâm Tuyết về sau, đông nhiên thì ngạc nhiên vội vàng chạy trải qua đi, nhìn qua hơi có chút lạnh nhạt khuôn mặt, rất là nói xin lỗi, Lâm Tuyết huynh, đều là hán văn sai, không nên ở thời điểm này bế quan, kém chút cùng Lâm Tuyết huynh ngươi bỏ qua. Vương gia, khách khí, Lâm Tuyết nhàn nhạt trả lời một câu, cái kia cố xa lãnh cảm giác rõ ràng. Rất nhiều đại thần bỗng nhiên thì nhíu mày, đây Lâm Tuyết là ai? Cũng dám lấy thái độ như thế đối đại võ vương. Hứa Tiên nhếch miệng mỉm cười, lơ đễnh kéo lại Lâm Tuyết tay, hướng về trước mặt chờ chúng thần mà đi, đầu tiên là đi tới đứng phía trước nhất Từ Tam Đức trước mặt. Lâm Tuyết huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Trấn Quốc Vương phụ tả tướng, cũng là thủ tướng Từ Tam Đức, nội chính, quản lý tài sản phương diện, không người có thể so. Vương gia, quá khen, Từ Tam Đức khiêm tốn một câu, hướng về Lâm Tuyết thi lễ nói, Lâm Tuyết huynh đại danh, Tam Đức như sấm bên tai, hôm nay ngươi đây đột nhiên vừa đi, nhưng làm vương gia cho lo lắng, ngựa không ngừng vó mang theo chúng ta tới cửa thành chờ đón. Lâm Tuyết ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Hứa Tiên, nói khẽ, vương gia quá nâng đỡ. Ha ha, đến, tự hào chắc hẳn Lâm Tuyết huynh rất quen thuộc, hắn hiện tại vâng Trấn Quốc Vương phủ phó soái, tạm thì thống lĩnh ta Trấn Quốc 137 vạn đại quân. Hứa Tiên có chỉ vào Thu Hiền giới thiệu nói. Thu Hiền ôm quyền cười nói, Lâm Tuyết huynh đã lâu không gặp, ngươi đã đến, tự hào liền an tâm. Nơi nào, Thu Hiền huynh tài hoa một mực để cho ta mười phần kính nể. Lâm Tuyết vội vàng đáp lễ lại, đối vị này đã từng kiến khang đệ nhất tài tử tài hoa, tâm trí đã quả quyết, trong lòng của hắn một mực mười phần kính nể. Tiếp xuống Hứa Tiên lại vị Lâm Tuyết giới thiệu Âu Dương Vũ, Ngụy Minh, Lý Thiện Phong các loại vương phủ trọng thần, nhưng giới thiệu Hoàng Dực thời điểm ra một điểm nhỏ tình huống. Nghe nói Lâm Tuyết huynh vâng quân thần, tại hạ Hoàng Dực cũng muốn lãnh giáo một chút. Hoàng Dực sắc mặt lãnh đạm, giọng mang phong mang nói. Lâm Tuyết lông mày nhảy một cái, lộ ra tơ tia mỉm cười. Hứa Tiên trực tiếp một cước đá chạy qua đi, mắng nói, ngươi tìm đánh a? Hoàng Dực đông nhiên thì hừ một tiếng, quay đầu qua đi, trên mặt bất mãn rõ ràng. Đừng để ý đến hắn, gia hỏa này ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói, từ ta cái tiêu nghĩa đệ ly khứ về sau, liền càng ngày càng không có quý củ. Hứa Tiên ngang một chút về sau, lôi kéo Lâm Tuyết hướng về cách đó không xa từ tám đầu đại ngựa lôi kéo vương đuổi mà đi. Đến, Lâm Tuyết huynh ngươi lên xe, bản vương cho ngươi đỡ đuổi, chúng ta về vương phủ hảo hảo tâm sự. Cái gì? Nghe nói như thế, chúng vị đại thần bỗng nhiên thì kinh hãi, cùng thì trong mắt càng thêm bất mãn. Vương gia, như vậy sao được? Lâm Tuyết trên mặt có chút sợ hãi, dù sao Hứa Tiên không chỉ là võ vương chí tôn, càng là chuẩn thánh đại cao thủ. Không có việc gì, không có việc gì, bản vương lái xe kỹ thuật rất tốt, Lâm Tuyết huynh tuyệt đối không nên từ chối. Hứa Tiên một tay lấy Lâm Tuyết cùng Lâm Tâm hai huynh muội đều cùng một chỗ kéo lên xe đuổi. Sau đó ngồi trước xe ngựa, hướng về bên trong hô to, ngồi vững vàng, chúng ta về đi. Hứa Tiên nhẹ nhàng vung lên roi ngựa, đông nhiên thì tám mã vương đổi hướng về vương phủ mà đi, bọn thị vệ một đội vàng đuổi theo. Liêu tướng, đây. Thứ Tam Đức cả kinh nói. Ha ha, đi qua lần này so sánh, vương gia xem như triệt để trưởng thành vi thần điều khiển đuổi nhất định lưu danh bách thế, Liêu Văn Kiệt vui mừng cười cười. Ta xem không chỉ. Liêu tướng đêm truy quân thần, cũng tất nhiên ghi tên sử sách, Bạch Tố Trinh đứng ở một bên, nhẹ giọng tán thưởng nói. Một bên khác, ngồi rộng thùng thình vương đuổi bên trong lâm tâm, cái kia ôn nhu trên gương mặt xinh đẹp có chút khẩn trương, quay đầu nhìn một bên nhắm mắt dưỡng thần Lâm Tuyết, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta dạng này không thích hợp. Lâm Tuyết chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt hiện lên một tia quyết đoán, mặc dù lại lần nữa bế hợp. Sau đó không lâu, vương đuổi đi tới vương ngoài cửa phủ, thủ vệ thị vệ nhìn thấy lại là Hứa Tiên đỡ đuổi, bỗng nhiên thì chấn kinh đến mức há hốc mồm. Hứa Tiên trên xe nhảy xuống về sau, vẫy mở tùy tùng tự mình cầm một đạp chân để dưới xe, cười hô to, Lâm Tuyết huynh, chúng ta đến. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết cùng Lâm Tâm chậm rãi trong xe ngựa đi xuống, nhìn xem đứng ở một bên, nở nụ cười chân thành Hứa Tiên, đã đằng sau sốt ruột chạy đến, trên mặt tuyệt đại bộ phận đều mang lửa giận đại thần, đột nhiên thì vung tay áo quỳ một chân trên đất. Hôm nay võ vương vi thần kéo đuổi, thần ngày sau định lấy vạn dặm non sông vì báo, giết Cửu Thiên, Bình Tứ Hải, nhập địa phủ, vì võ vương rèn đúc 1 triệu thiết quân, kiên định, tự ngạo, bá đạo, dũng mãnh tuyên thể âm thanh truyền vang ra. Nghe nói như thế, Hứa Tiên bỗng nhiên thì cao hứng cười ha hả, kéo lên một cái Lâm Tuyết, kích động nói, Lâm Tuyết huynh, có ngươi câu nói này, bản vương từ đó có thể an tâm, đến, đến. Hôm nay chúng ta không say không về. Hứa Tiên lôi kéo Lâm Tuyết hướng về vương phủ ở trong mà đi, cùng thì lớn tiếng ra lệnh, lập tức tổ chức kiến hội. Sau lưng đi theo rất nhiều đại thần, nhìn thấy Lâm Tuyết bái phục về sau, rất nhiều trong lòng người nộ khí giảm bớt, nhưng còn có rất nhiều y nguyên trên mặt bất mãn, trong đó anh Hoa Hầu Hoàng Dực, liền vâng sắc mặt khó coi nhất một vị. Một mực ngốc Hoàng Dực bên cạnh Thu Hiển, cười an ủi, "Hầu gia, quân thần ngàn năm không gặp, vương gia kích động như vậy, cũng là chuyện đương nhiên." "Cái gì quân thần, bản hầu vậy mới không tin, có bản lĩnh hắn liền cùng bản hầu kéo ra làm một cẩm." Hoàng Dực nổi giận đùng đùng bước vào vương phủ ở trong. Thu Hiền cười khổ một cái, vương gia giá ta trước kia thuộc cấp, một chiến công rất cao, tư lịch khá cao, ngoại trừ vương gia trí cao vô thượng bên ngoài, cũng chỉ phục thần quốc công Diệp Vũ, xem ra Lâm Tuyết muốn hàng phục bọn hắn, ngồi vững vàng binh mã đại nguyên soái chức vị, muốn thi triển đại thủ đoạn. Chương 214. Phong soái gọn sóng, thu thập đau đầu. Chương 214. Phong soái gọn sóng, thu thập đau đầu. Ngày thứ hai lúc xế trưa, mặt trời đỏ treo cao, cao lớn hùng vĩ, vàng son lộng lẫy cẩn chính điện bên trong, Hứa Tiên thân mang tím kim long bào, đầu đội hoa lệ vương miện, cao cao tỏa trên long ỷ, phía dưới trên trăm thần tử cung kính mà đứng, văn võ tách ra hai bên. Khí thế uy nghiêm mà có tốc thả, văn thần lấy từ Tam Đức cầm đầu, Liêu Văn Kiệt thứ hai, võ tướng lấy Thu Hiền cầm đầu, Âu Dương Vũ thứ hai. Chỉ thấy ngoài điện hơn vạn tinh binh đứng ở trên quảng trường, đao kiếm san sát, tinh kỳ pháp phối, một đầu rộng lớn con đường cửa phủ chỗ một cái kéo dài đến cẩn chính điện bên ngoài, quần quận sát phạt chi khí trực trùng vân tiêu. Vương tọa bên trên Hứa Tiên nhìn xem chúng thần, ngữ khí nghiêm túc nói, tứ hải dung chuyển, bát phương không yên tĩnh, bản vương chi nghĩa đệ thần quốc công trước đây không lâu ngoại ý muốn ly khứ, 1 triệu đại quân không người thống lĩnh, hạnh thượng tiên giật dây, ban thưởng tuyệt đại quân thần, đây là ta Hứa Tiên may mắn, tám châu may mắn. Vạn dân may mắn. Vương gia, anh minh, chúng thần vội vàng bái chúc nói. Hứa Tiên mỉm cười, tuyên Lâm Tuyết thiết kiến. Trực ban thái giám lập tức tiến lên một bước, đứng trên đài cao, la lớn, vương gia có chỉ, Lâm Tuyết thiết kiến. Theo một trận tiếng bước chân nặng nề về sau, đầu đội buộc tóc khảm bảo tử kim quan, thân mang màu vàng sư hướng khải, lưng đeo đen kỵ huyền minh kiếm, sắc mặt bình tĩnh phong dong, mắt hàm từng tia ngạo khí Lâm Tuyết trong vạn quân từng bước một đi qua, chúng thần kinh ngạc, hâm mộ, hoài nghi, bất mãn dưới ánh mắt một bước vào bên trong đại điện, quỳ xuống đất lễ bái nói, thần Lâm Tuyết, bái kiến vương gia. Hứa Tiên cười cười, hướng về thái giám bên cạnh vung tay lên. Thái giám lập tức thi cái lễ, lấy ra một tấm màu vàng kim vương chỉ, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng thì thầm thời điểm, đứng võ tướng vị thứ ba Hoàng Dực đột nhiên hất ra sau lưng hồng cựu lôi kéo tay phải, một bước ra ngoài, lớn tiếng nói, "Vương gia, thần có lời nói." Hứa Tiên khẽ chau mày, Từ Tam Đức lập tức đứng dậy, sắc mặt băng hàn nói, "Làm cản, ngươi sao dám ngăn cản vương chỉ?" Từ Tam Đức chính là Hứa Tiên thứ nhất lão thần, đương triều thủ tướng, tư lịch hoàn toàn có thể Diệp Vũ so sánh, năm đó đông đảo lão thần bên trong, một mực có cao thượng địa vị. Nhìn thấy Từ Tam Đức nói chuyện, Hoàng Dực đương nhiên thì cúi đầu, nhưng vẫn không có đứng về đi. Hoàng Dực, ngươi muốn nói cái gì? Nói đến cho bản vương nghe một chút. Hứa Tiên ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng bên trong mang theo lửa giận vẫn là rõ ràng. Hồng Cửu trong lòng giận mình, vội vàng đứng ra, chán giữ lại mồ hôi lạnh nói, vương gia, Hoàng Dực vâng chỉ đùa một chút mà thôi. Ta không có nói đùa, hắn Lâm Tuyết có tư cách gì phong soái? Luận tu vi hắn bất quá mới vừa vặn thiên tiên trung kỳ, ngay cả dưới trướng của ta một tướng cũng không sánh nổi. Luận công cực khổ, hắn chưa từng cho ta Trấn Quốc tám châu lưu trải qua một giọt mồ hôi. Hắn dựa vào cái gì thống soái 137 vạn đại quân, dựa vào cái gì để cho chúng ta tin phục, mong rằng vương gia không nên bị nào đó chút dối trá chi đồ lừa gạt, Hoàng Dực lớn tiếng nói, mang trên mặt từng tia của tường. Chính là, hắn không xứng. Vương gia, đem hắn đuổi ra đi. Ngươi thì tính là cái gì, lại còn muốn làm nguyên soái? Theo Hoàng Dực sau khi nói xong, rất nhiều tướng lĩnh nao nhao vọt ra, không có chút nào quy củ, tùy ý nhục mạ. Hứa Tiên sắc mặt lập tức lãnh đạm lên, xem ra chính mình đối nhóm này lão tướng thật sự là quá dung túng cũng dám cần chính điện không kiêng nể gì cả. Trước kia có Diệp Vũ còn có thể trấn trụ, hiện tại Diệp Vũ vừa đi, rất nhiều người đã quên trời ở nơi nào. Im miệng cho ta. Chỉ thấy Thu Hiền đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn một mực đang quan sát Hứa Tiên sắc mặt, khi thấy Hứa Tiên trong mắt lóe lên một sợi hàn quang về sau, nhất thời gấp đứng dậy, lớn tiếng gầm thét lên. Nhìn thấy tức giận như thế Thu Hiền, chúng tướng đông nhiên thì con ngươi co rụt lại, sau đó nhìn về phía trên đài cao trong mắt đã không mang theo một tia tình cảm Hứa Tiên, đông nhiên thì dọa đến vội vàng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Một mực không lên tiếng Lâm Tuyết, thấy cảnh này, thất vọng lắc đầu, quân không luận, hẳn là Hỏa quân. Hứa Tiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt lanh khốc nhìn xem còn đứng yên Hoàng Dực, ngữ khí lạnh như băng nói, "Hoàng Dực, ngươi đi theo bản vương lên hơi chưa? Bản vương đối ngươi một mực tương đối rộng cho ngươi kim tiên chi năng, ban cho hầu gia chi vị, nhưng ngươi có phải hay không cảm thấy, bản vương thiếu đi ngươi, liền không thể tự lập vẫn là ngươi cảm thấy, triệu tập giá ta chúng tướng, liền có thể cải biến bản vương, thậm chí tới lấy thay bản vương?" A! Hoàng Dực toàn thân chấn động, lập tức run rẩy quỳ trên mặt đất, không ngừng trùng điệp dập đầu nói, "Thần không dám, thần không dám." "Ngươi không dám?" Hứa Tiên trên mặt sát khí vừa hiện, phẫn nộ nói, "Ta xem ngươi gan lớn vô cùng, năm đó tuyển Chu Ma vệ thời điểm, ngươi chính là đau đầu, còn muốn lập lại chiêu cũ, bản vương há có thể lưu ngươi, ngươi tới, lôi đi, chém." Nghe nói như thế, Hoàng Dực không dám tin ngẩng đầu lên, trong mắt sợ hãi không thôi, một nhóm lao thần cũng đống nhiên thì kinh hãi, vội vàng gọi ra, từ Tam Đức quỳ Hoàng Dực trước mặt, lớn tiếng nói, "Không thể, không thể, vương gia, anh hoa hầu một là xúc động, hắn đối vương gia trung tâm là tuyệt đối không thể nghi ngờ." "Đúng vậy a. Vương gia, Hoàng Dực những năm gần đây, một mực chịu mệt nhọc, không có có công lao cũng có khổ lao a." Hồng Cửu lo lắng vô cùng lên tiếng xin xỏ cho. "Vương gia, đây đều là lỗi của chúng ta, cùng hầu gia không quan hệ. Ngươi muốn giết cứ giết chúng ta. Hầu gia, đối với ngài là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bất kính." Hoàng Dực dưới trướng tướng lĩnh một vọt ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tự trách nói. Lâm Tuyết nhíu mày lại, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, "Vương gia, việc này từ thần mà lên, thần xác thực chưa lập xuống tất công, anh hoa hầu có ý kiến cũng thuộc về bình thường, bất quá, thần nguyện ý lấy 3 ngày làm hạn định, nếu như trong vòng 3 ngày, thần không thể để cho hầu gia hài lòng, cái kia thần tự động ly khứ." Đưa lưng về phía chúng thần, Hứa Tiên nghe nói như thế, trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, vậy mà xoay đầu lại về sau, trong nháy mắt lại hóa thành hoàn toàn phẫn nộ. "Lâm Tuyết huynh, ngươi không cần xin tha cho hắn, ta hôm nay chính là muốn tốt dễ thu dọn hắn, năm đó mấy năm hầu gia, lan lộn kim tiên, đã hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, ngươi có gì đặc biệt hơn người, ngươi so sánh được Thu Hiển, so sánh được Tam Đức, so sánh được Văn Kiệt sao? Bọn hắn ba hiện tại ngay cả tước vị đều không có, ngươi còn có chỗ nào không vừa lòng a?" Nghe nói như thế, Hoàn Dực lập tức hổ thẹn cúi đầu. "Bệ hạ không cần sinh khí, thần không phải cầu tình, đây là thần đối với mình chứng minh," Lâm Tuyết nói khẽ. "Ai?" Hứa Tiên ra vẻ do dự một hồi lâu về sau, thở dài nói, "Tốt ta." Xem Lâm Tuyết huynh trên mặt mũi, liền một lần coi như xong. "Hoàn Dực!" Hứa Tiên hô lớn. "Vương gia!" Hoàn Dực ngay cả vội ngẩng đầu đáp. "Ngươi từ hôm nay trở đi liền theo Lâm Tuyết huynh, cho người ta dẫn ngựa, canh cổng, hảo hảo học một ít người ta là như thế nào trị quân, không cần ngồi hết ngồi đại giếng, 3 ngày sau đó, cho ta một phong không ít hơn 30.000 chữ kiểm điểm, ít một chữ, ta liền hút chết ngươi," Hứa Tiên tức giận tuyên bố. "Vâng, vâng." Hoàn Dực vội vàng nhẹ gật đầu. Một bên Liêu Văn Kiệt nhìn thoáng qua Hứa Tiên, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng, Hứa Tiên dạng này chẳng những chèn ép Hoàng Dực các loại một nhóm lao tướng đản sinh ra kiệt ngạo chi khí, cũng cho Lâm Tuyết chứng minh thời gian của mình. Hứa Tiên một lần nữa về tới vương tọa phía trên, nói, "Tiếp tục tuyên đọc vương chỉ." Chúng thần vội vàng về tới vị trí cũ, Hoàng Dực mặt mũi tràn đầy ủy khuất đứng về đi. Thái giám vội vàng một lần nữa lấy ra thánh chỉ, lớn tiếng niệm nói, "Bản vương nghe bao có đức, thưởng đến tài, kiến khang Lâm Tuyết, tuyên đức minh nhân, thủ tiết thường nghị, quân pháp thao lược, không gì không giỏi, thiên địa duy cản khôn đức hợp, thức long dưỡng dục chi công, trong ngoài trị thành, bên trong lấy văn tá, bên ngoài dùng võ công, nay đặc chỉ sắc phong Lâm Tuyết vì trấn quốc binh mã đại nguyên soái, thể quốc công, thưởng hoàng kim và lượng, phủ đệ hai tòa, cửu khiếu kim đan ba cái, ngọc lộ tiên đan năm mai, thiên tiên linh bảo một kiện." Rất nhiều đại thần trong mắt bỗng nhiên thì hiện lên một tia kinh ngạc, không nói tới vị quyền lợi, chỉ là cái kia cửu khiếu kim đan liền chân quý phi thường, vương phủ bảo khố ở trong cũng chỗ tồn không nhiều, người bình thường ăn đều có thể lập tức đứng hàng tiên cảnh. Lâm Tuyết lập tức dập đầu tạ ơn nói, "Thần Lâm Tuyết, tạ vương gia thiên ân." "Ha ha, dừng đẹp trai xin đứng lên." Hứa Tiên phất phất tay. "Đa tạ vương gia." Lâm Tuyết lần nữa thi lễ nói, "Bản vương tại hạ một chỉ, sát phong rừng đẹp trai chi muội Lâm Tâm vì nhu an của chúa, có thể tùy ý xuất nhập vương phủ." Hứa Tiên cười nói, "Thần mang muội muội, tạ vương gia long ân." Lâm Tuyết trên mặt bỗng nhiên thì lộ ra từng tia cảm kích. Thấy cảnh này, Hứa Tiên hài lòng cười cười, Lâm Tuyết quả nhiên nhất coi trọng mình muội muội. Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía Từ Tam Đức cùng Liêu Văn Kiệt, trung tâm phải lập tức đem rừng đẹp trai sự tình thông truyền thiên hạ, lên một lượt bẩm triều đình. "Vâng, thần tuân chỉ." Từ Tam Đức cùng Liêu Văn Kiệt vội vàng đáp. Một trận phong xoáy phong ba, cuối cùng Hứa Tiên tuyệt đối quyền uy phía dưới, bị trấn áp xuống đi, nhưng có thể hay không chính để 1 triệu đại quân chịu phục, liền muốn xem Lâm Tuyết chính mình thủ đoạn. Chương 215. Nam Bắc hai đẹp trai, đình chiến khiêu khích. Chương 215. Nam Bắc hai đẹp trai, đình chiến khiêu khích. Lâm Tuyết được sắc phong làm trấn quốc binh mã đại nguyên soái tin tức chuyển sau khi ra ngoài, đồng nhiên thì trên đời trấn kinh, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, thần châu khắp nơi phía trên, vậy mà cùng thì xuất hiện 2 vị binh mã đại nguyên soái, với lại đều là không có tiếng tăm gì người, thật giống như cạnh tranh, ai cũng không nguyện rơi xuống hạ phong, đây rốt cuộc là trấn quốc vương phủ cùng đế đô ám đấu, vẫn là võ vương Hứa Tiên cùng vũ đế Triệu Cấu ở giữa đánh cờ, không ai nói rõ được. Trà tứ trong tử lâu, bởi vì 2 vị nguyên soái sự tình, thường xuyên nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, hẳn là võ vương thật cùng vũ đế bệ hạ đòn khiêng lên. "Không thể nào. Ta có một thân thích Vân Vương phủ tùy tùng, ta nghe hắn nói, võ vương điện hạ đối vũ đế bệ hạ vẫn là hết sức kính trọng, kính yêu phàm là đại sự quốc gia, đều sẽ thượng tấu bẩm báo. Vậy cái này Nam Bắc hai đẹp trai, đoán chừng là trùng hợp. Ta xem không phải trùng hợp, có lẽ là thiên ý, hôm nay thiên hạ ai không biết, trấn quốc 8 châu cùng phương Bắc thảo nguyên nhìn như vẫn là đại tống lãnh địa, kỳ thật đã là võ vương quốc độ, võ vương chính là danh phủ kỳ thực đại tống người thứ hai, độc bá nhất phương, quyền khuynh thiên hạ, đây đột nhiên xuất hiện 2 vị đại nguyên soái, khẳng định có liên quan nào đó. Một chuyện nghị luận nhiều lắm, liền sẽ từ từ diễn biến thành nhắn lại, có người thậm chí bắt đầu nói Hứa Tiên ít ngày nữa liền sẽ tự lập quốc độ, phản gia đại tống, xưng hoàng xưng đế. Một mực trong phủ an tâm hưởng phúc Hứa Kiểu Dung nghe nói như thế về sau, nhất thời gấp liền vội vàng đem Hứa Tiên vội vàng gọi đi qua. Nói, chuyện gì xảy ra? Hứa Kiểu Dung sắc mặt băng hàn nói. Hứa Tiên cười khổ lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi đừng nghe bên ngoài nói mỏ, ta không sẽ phản bội bệ hạ, phản bội đại tống. Vậy cái này rừng đẹp trai là chuyện gì xảy ra? Hứa Kiểu Dung có chút hoài nghi hỏi. Con này vâng trùng hợp, Lâm Tuyết chính là đương đại quân thần, ta tự nhiên muốn cho hậu thưởng, về phần đế đô vị kia ngọn núi tuyên đại nguyên soái, ta còn không rõ ràng lắm, dù sao ngươi yên tâm, ta sẽ không phạm bên trên làm loạn. Hứa Tiên một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, Hứa Kiểu Dung đống nhiên thì thở dài một hơi, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ngự trọng tâm trường nói, Hán Văn, làm người nhất định phải hiểu được thỏa mãn, ngươi hiện tại đã là võ vương chí tôn, độc bá nhất phương, nói thật cùng hoàng đế đều không có khác nhau, vũ đế bệ hạ đối với cái này chúng ta một nhà cũng rất là tử tế, chúng ta tuyệt không thể ngồi cái kia vong ân phụ nghĩa người. Ta minh bạch, tỷ tỷ, yên tâm đi. Hứa Tiên cười cười. Hứa Kiểu Dung nhẹ gật đầu, sau đó phong cách vẽ đột nhiên nhất chuyển, mỉm cười nói, mấy ngày nay ta gặp mấy vị tiểu thư khuê các, có mấy cũng không tệ lắm, tướng mạo luôn vui vẻ, tính cách nhu hòa, ngươi vừa vặn có thời gian, đến cùng ta cùng một chỗ đi thư phòng nhìn xem chân dung. Hứa Tiên sững sờ, vội vàng hướng bên cạnh đi theo trực ban thái giám Lưu Một Toàn ra hiệu dưới. Lưu Một Toàn lập tức nói khẽ, vương gia, ngươi hôm nay không phải muốn đi Tây Ngoại Ô đại doanh nhìn xem rừng đẹp trai thích hứng như vậy. Hứa Tiên ra vẻ hồ đồ một sợ đầu, may mắn nói, ta suýt nữa quên mất. Tỷ, vẽ ta qua mấy ngày đang nhìn, chính sự quan trọng, ta đi trước. Hứa Tiên lập tức mang theo Lưu Một Toàn cùng một nhóm tùy tùng cung nữ trốn thoát. Hứa Kiểu Dung đông nhiên thì bất mãn hừ một tiếng, mỗi lần nói chuyện này, Hứa Tiên liền có việc gấp. Phu nhân, ngươi không cần sinh khí, vương gia trọng cảm tình, phải từ từ đến. Bên cạnh một vị mặc áo xanh xinh đẹp thị nữ vội vàng thấp giọng quên lơn. Cái gì từ từ sẽ đến, người khác tuổi của hắn đều đã có mấy đứa bé. Hứa Kiểu Dung lo lắng nói. Phu nhân, kỳ thật vương gia tu tập tiên pháp, tuổi thọ kéo dài, căn bản không cần lo lắng, sớm muộn cũng sẽ có. Hứa Kiểu Dung thở dài một hơi, ta cũng không phải đợi không được, càng không phải là oán trách Tố Trinh, nhưng cũng nên có chút động tĩnh. Đây đều nhanh 4 năm chỉ hoãn đi, dân chúng khẳng định nghị luận ở Mỹ, không cần biết ngươi là người nào, địa vị gì, không sao đều là tối kỵ. Chạy ra Vinh Quốc công phủ Hứa Tiên bỗng nhiên thì thật sâu thở dài một hơi, nhẹ giọng phân phó nói, lập tức thông chi trung tâm, giá ta nhắn lại không thể phong túng. Vâng, nô tài lập tức đi thông chi. Lưu Một Toàn liên bận điệu đáp. Lúc này, một vị thị vệ đột nhiên từ đằng xa chạy tới, sắc mặt sốt rồi nói, vương gia, không xong, vừa mới Phương Bắc Thảo Nguyên trở về lá hầu gia, trực tiếp cùng rừng đẹp trai đòn kia lên, hai người hiện đang quyết định Tây Ngoại Ô đại doanh nhất tuyệt thắng bại, nếu như rừng đẹp trai thua trận, liền muốn từ bỏ binh mã đại nguyên soái chức vị. Cái gì? Diệp Cô Bạch trở về. Hứa Tiên bỗng nhiên thì nhướng mày, đỉnh chiến hầu Diệp Cô Bạch đã từng thánh võ học viện tinh anh, bị Hứa Tiên đế đô mang sau khi đi, tu vi một đường cùng tăng, hiện tại đã là đại la chí tiên tu vi, bằng vào nó đáng sợ huyền thể chi thân, ngoại trừ chuẩn thánh bên ngoài, khó gặp địch thủ. Những năm gần đây, phàm là Diệp Cô Bạch xuất thủ, tất nhiên chiến tất thắng, với lại thường thường thây ngang khắp đồng, không một người sống, tám châu thậm chí thần châu khắp nơi lập tức hiện hách sát uy, nhất là một năm trước Phương Bắc Thảo Nguyên, bởi vì đường ranh giới một lần nhỏ phân tranh, Diệp Cô Bạch Vinh Quốc công Lưu Quang Thế đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mặc dù thua, nhưng xác thực nhất chiến thành danh, thiên hạ đều biết, Hứa Tiên cũng bởi vậy để hắn thống lĩnh đại quân, trấn thủ Phương Bắc Thảo Nguyên. Diệp Cô Bạch tính cách rất lạnh, liền ngay cả năm đó Diệp Vũ đều không có cách nào khống chế, chỉ có Hứa Tiên mới có thể quản được. Thế nhưng là Diệp Cô Bạch cùng Hoàng Dực khác biệt, Hoàng Dực vâng lão thần tùy tiện Hứa Tiên làm sao mắng, cũng sẽ không sinh ra hai lòng, tối đa cũng đã cảm thấy bị khuất, nhưng Diệp Cô Bạch liền không giống nhau, hắn cùng Lâm Tuyết đầy người ngạo khí, nếu như quá bất công khẳng định sẽ để cho hắn sinh ra bất mãn. Với lại Hứa Tiên cũng một mực mười phần thưởng thức, bảo vệ Diệp Cô Bạch, nếu không cũng sẽ không hao tổn thượng phạt châu lực lượng, đem hắn tu vi nhanh chóng tăng lên tới đại la. Hứa Tiên nhíu mày suy tư một lúc sau, nói khẽ, để Mâu Tương Hòa phụ quốc công lập khắc trải qua đi, đem khống cục diện. Vâng. Thị vệ vội vàng đáp. Tây Ngoại Ô đại doanh, ở vào Hàng Châu phía tây 30 dặm địa phương, vốn là một mảnh dãy núi liên miên chi địa, về sau bị Hứa Tiên dùng đại pháp lực, trực tiếp đem núi toàn bộ cho rời đi, tạo ra một mảnh rộng chừng vạn dặm to lớn đất bằng, trấn quốc 137 vạn ngay trong đại quân, có 420.000 đóng quân ở chỗ này, trong đó đã từng Chu Ma vệ liền có 27 vạn. Chỉ thấy từ trên cao nhìn đi, Tây Ngoại Ô đại doanh căn bản chính là một kéo dài nghìn dặm thành trì, bên trong phòng ốc san sát, đường đi rộng rãi, một to lớn vô cùng, bao nạp càn khôn trận pháp đem thành trì bao vây lại, nồng đậm linh khí tràn ngập trong thành mỗi một chỗ khu vực, càng hướng bên trong, linh khí càng phát tinh thuần, nồng hậu dày đặc. Thành trì bên ngoài đến bên trong, đẳng cấp rõ ràng, khác biệt tu vi binh sĩ chỉ có thể khu vực khác nhau tu luyện, càng hướng bên trong, đẳng cấp càng cao. Cái kia thành trì vị trí trung tâm, có một mảnh mười phần rộng lớn quảng trường, quang mang từng cơn, mặt đất toàn bộ từ màu trắng cực phẩm linh thạch lát thành, xa hoa vô cùng, một tòa cao cao đẹp trai đài sừng sững ở phía trên, chói mắt, rừng, chữ quân kỳ theo gió phấp phới. Chỉ thấy thử thì trên quảng trường, hai chỉ mặc khác lạ quân đội trên mặt hung ác rằng có ở cùng nhau, một bên thân mang vẽ đầy phù văn ngân sắc chiến giáp, trên đầu mang theo chu, chữ mũ sắt, một bên khác mặc một bộ màu tuyết trắng băng giáp, người khoác màu trắng áo choàng, ánh mặt trời chiếu phía dưới lập lòe phát quang, hàn ý lạnh lẽo từ trên người bọn họ lan ra đầy, thật là Chu Ma vệ cùng Diệp Cô Bạch Huyền Băng lục quân, có thể xuất hiện ở nơi này, bọn hắn mỗi một vị tu vi đều ít nhất là nguyên thần chi cảnh. Cái kia Huyền Băng lục quân phía trước nhất, Diệp Cô Bạch ngồi một tấm màu hồng rộng trên mặt ghế, nhìn xem ngón tay của mình giáp, thần sắc mười phần lạnh lùng. Đình Chiến Hầu, ngươi đây là ý gì? Đẹp trai trên đài Hoàng Dực đống nhiên thì trên mặt bất mãn mà hỏi, mấy ngày nay đi theo Lâm Tuyết, hắn nhưng vâng chân chính thấy cái gì gọi là quân thần chi uy, vậy căn bản là hắn không thể tưởng tượng. Diệp Cô Bạch cười lạnh, không để ý đến Hoàng Dực, trực tiếp nhìn về phía một bên thần sắc bình tĩnh Lâm Tuyết, nói khẽ, ngươi có phải hay không quân thần, bản hầu mặc kệ, nhưng đây nguyên soái vị trí, ngươi tựa hồ còn có tư cách ngồi lên đi. Lâm Tuyết mỉm cười, trực tiếp vung trong tay màu đỏ lệnh kỳ, hô lớn nói, bày trận. Hống. Trên quảng trường mấy vạn tên Chu Ma vệ binh sĩ hô to một tiếng về sau, lập tức bắt đầu cấp tốc xoay tròn, mỗi một người mi tâm phía trên, đột nhiên nhiều hơn một đường phù văn màu vàng. Ngưng trận, theo Lâm Tuyết một tiếng thét to lên, vô lượng kim quang nở rộ mà ra, một cỗ to lớn vô cùng bão cát đột nhiên trên quảng trường hiện lên mà ra, bão cát bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, đem lên vạn binh sĩ toàn bộ bao gồm tiến vào, vô tận cát bụi, mạn thiên phi vũ, tràn đầy kim qua thiết mã chi ý, mỗi một hạt hạt cát tựa hồ cũng mang theo một cỗ thần binh phong duệ chi khí, để cho người ta nhìn đến một chút, cũng không khỏi sinh thấy sợ hãi cảm giác. Đình chiến hầu, đây là bản soái tự sáng tạo tám môn nằm thiên trận, ngươi nếu không phục, có thể tới thử một lần. Lâm Tuyết thanh âm bão cát ở trong truyền ra. Diệp Cô Bạch nhìn thoáng qua trước mặt to lớn bão cát, cảm nhận được trong đó bàng bạc lực lượng về sau, thần sắc bỗng nhiên thì nghiêm túc cười lạnh nói, có ý tứ, xem ra thật là có chút bản lãnh. Chương 216. Quân trận chí cường, rừng đẹp trai hiền uy. Chương 216. Quân trận chí cường, rừng đẹp trai hiền uy. Hầu gia. Một vị chiều cao tám thước, đầu báo vào mắt, cảm biến râu hùng tráng hán cầm trong tay một thanh khổng lồ phương thiên hỏa kích, hướng về Diệp Cô Bạch ôm quyền la lớn, trên mặt lộ ra lấy rào rạt chiến ý. Diệp Cô Bạch có chút điểm một cái, nói khẽ, thứ nhất quân xuất động. Vâng, thứ nhất quân theo ta xuất kích. Tráng hán kích động hô to qua đi, mang theo hơn ngàn tên Huyền Băng lục quân vọt ra, sắp xếp tự nhiên có thứ tự, hợp thành một cây thật dài mâu nhọn hình dạng, tráng hán chính là sắc nhọn nhất đầu mâu. Huyền Băng phá trận, theo tráng hán một tiếng hò hét qua đi, bạch quang chói mắt lập tức hơn ngàn tên lính trên thân mãnh liệt nở rộ ra, bạch quang hội tụ ở giữa, hóa thành một thanh to lớn vô cùng Hàn Băng thần thương. Giết. Hàn Băng thần thương mang theo lạnh thấu xương đến cực điểm hàn khí, trực tiếp xé rách không gian, hung hăng đụng trước đó phương bao quát phương viên trăm dặm bão cát phía trên, đồng nhiên thì đứt hai tiếng nổ mạnh liên tiếp, một cô đáng sợ khí lãng lập tức quét sạch ra, lấy cực phẩm linh thạch lắt thành kiên cố quảng trường, trong nháy mắt bị xé nứt ra từng đầu trướng mắt khe hở. Ha ha, Lâm Tuyết tiếng cười bỗng nhiên vang lên, hô lớn nói, chuyển. Quát nhẹ âm thanh qua đi, cái kia đáng sợ màu vàng bão cát đột nhiên cấp tốc xoay tròn, mang theo không thể ngăn cản thiên uy, Huyền Băng lục quân tổ hợp Hàn Băng thần thương trực tiếp bị chém vỡ, tất cả binh sĩ trong chốc lát bị bão cát cho hoàn toàn nuốt sống tiến đi, chỉ nghe một trận binh sắt giao qua về sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Hầu gia, làm gì cho bản soái đưa lên khai vị thương nhắm, Lâm Tuyết cười nói. Diệp Cô Bạch ánh mắt ngưng tụ, tay phải vung về phía trước một cái, sắc mặt lạnh như băng nói, toàn bộ điều động, bố ưu tuyển đại trận. Vâng. Chỉ thấy còn lại hơn vạn tên Huyền Băng lục quân, tướng linh dẫn dắt phía dưới, một bay về phía không trung, dựa theo một loại huyền diệu dị thường lộ tuyến bố trí lên, theo quang mang nở rộ qua đi, một ngụm to lớn màu lam vẻ vàng giếng hiện lên đi ra, như có cột nước từ đó phun ra, mặt ngoài còn đang không ngừng quần cuộn lấy gợn sóng, hơn vạn tên lính đột nhiên một vọt lên vẻ vàng giếng bên trong, tùy châu một trận điếc hai tiếng ầm ầm qua đi, vẻ vàng giếng bắt đầu cấp tốc quyết trương. Miệng giếng hướng phía dưới, một cô đá triệt nội tâm hàn lưu giếng trong miệng bốc lên mà xuống, tựa như màu lam sóng biển phát triển ra, trong nháy mắt liền đem cái kia quần cuộn cắt vàng cho bao vây lại, không chỉ trong chốc lát, vô tận cắt vàng bị đông cứng thành từng khóa đá hạt, tám môn nằm tiên trận uy năng bỗng nhiên thì bị chấn áp xuống đi. Diệp Cô Bạch một thân một mình ngồi rộng trên mặt ghế, khóe miệng lộ ra một vòng tự ngạo mỉm cười. Vậy mà liền cái kia tám môn nằm tiên trận dần dần muốn bị hàn khí nuốt chửng lấy một điểm màu đỏ tươi quang mang đột nhiên chợt lóe lên, sau đó như lửa tinh, đốt lên toàn bộ thế giới, cái kia bị hàn khí đông cứng cắt vàng, kịch liệt run rẩy qua đi, biến thành thông thiên hỏa diễm, một như đại nhật hỏa cầu hiện lên đi ra, kịch liệt xoay tròn qua đi, vô số đầu hỏa long quét sạch mà ra, trong nháy mắt phá trừ hàn khí, một đạo thô to hỏa trụ bay thẳng thương khung, trên không màu xanh đậm vũ tuyền. Đông nhiên thì bị nướng nổ tung ra, hơn vạn tên Huyền Băng lục quân bị kích bay ra. Nhàn nhạt tiếng bước chân lúc này đột nhiên vang lên, chỉ thấy Lâm Tuyết một thân một mình cái kia xích hồng sắc cực nóng hỏa cầu ở trong từng bước một đi ra, dài phi phượng múa, sắc mặt kiên nghị, trong tay dẫn theo một thanh sơn trường kiếm màu đen, điểm điểm hàn mang lấp lóe trên đó. Đình chiến hầu, bản soái biết ngươi khẳng định còn không phục, đến, để bản soái mở mang kiến thức một chút ngươi vị này đại la chí tiên thực lực. Lâm Tuyết nhìn xem sắc mặt khó coi Diệp Cô Bạch, nhẹ giọng nói ra. Diệp Cô Bạch chậm rãi chỗ ngồi đứng lên, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng trận pháp lợi hại, liền có thể khiêu khích bản hầu, ngươi bất quá vừa mới đột nhiên kim tiên, bản hầu tất có thể diệt. Ha ha, vương gia năm đó bằng vào độ kiếp kỳ tu vi, núi vàng một trận chiến bên trong, chém giết 500 la hán, chiến kim tiên mà không bại, mặt đại lam mà không sợ, ta vì trấn quốc binh mã đại nguyên soái, bàn tay 137 vạn đại quân, hôm nay đồng dạng lấy kim tiên tu vi đến chiếu cấu ngươi vị này huyền thể chi thân đại la chí tiên, trấn quốc đỉnh chiến hầu. Lâm Tuyết trên mặt hiện lên một tia cực hạn ngạo khí. Ngươi thì tính là cái gì, có thể cùng vương gia so? Diệp Cô Bạch trong mắt hàn quang bùng lên. Mà thử thì Hàng Châu vương phủ bên trong, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ngồi hậu hoa viên trong lương đình, một mặt màn ánh sáng màu trắng phản bắn ra tây ngoại ô trong đại doanh từng màn. Thật là lợi hại tám môn nằm tiên trận a. Bạch Tố Trinh một mặt sợ hãi than nói. Ha ha, không hổ là ta quân thần, Hứa Tiên cao hứng cười nói, trên mặt kiêu ngạo vô cùng, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Lâm Tuyết liền có thể bố trí trận pháp như thế, về sau thời gian dài, còn đến mức nào? Bạch Tố Trinh lập tức liếc một cái, cũng không biết là ai, ngày đó thấy đều không muốn gặp người ta. Hứa Tiên sững sờ, lập tức ho khan vài tiếng, giả bộ như không có nghe thấy, cầm lên trên bàn trà thơm, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Bạch Tố Trinh mỉm cười, nhìn xem trong gương đồng rằng có hai người, hơi có vẻ lo lắng nói, mặc dù quân trận phương diện, rừng đẹp trai chỗ cao đỉnh chiến hầu không biết một bậc, nhưng dù sao mới kim tiên tu vi, hơn nữa còn là dựa vào cựu khiếu kim đan tăng lên, cảnh giới còn bất ổn, mà cô Bạch thực lực cũng không phải nói đùa, liền ngay cả Vinh Quốc công vị này chuẩn thánh cao thủ đều trong lúc nhất thời bắt không được hắn. Ha ha, yên tâm, Lâm Tuyết đã dám xuất chiến, liền tuyệt đối có nắm chắc, năm đó bốn thánh đại hội, Văn Kiệt, Thu Hiền hai mang thiên cổ anh tài đều ép hắn không ở. Nghe nói như thế, Hứa Tiên tự tin vung tay lên. Trên quảng trường, Lâm Tuyết đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, xuất thủ trước, nắm chặt đen kịt huyền minh kiếm trùng điệp một kiếm phách không vây ra đi. Đống nhiên thì một đạo mang theo vô tận sát phạt chi khí màu đen trường long ngưng tụ mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Diệp Cô Bạch gào thét mà đi. Diệp Cô Bạch miệt thị cười một tiếng, nhẹ nhàng lóe lên một cái, hắc long trong nháy mắt hóa thành băng điêu, ngón tay một đạn, đống nhiên thì băng điêu nổ tung ra, vụ băng văng từ phía. Hầu gia, Uy Vũ, sau lưng Huyền Băng Lục Quân thấy cảnh này, đống nhiên thì kích động, sùng bái quát to lên. Bản hầu không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là trở lại đại trận bên trong, nếu không ta trong khoảnh khắc liền muốn mệnh của ngươi. Diệp Cô Bạch thản nhiên nói, hai chân chỗ đạp mặt đất đã kết xuất từng tầng tuyết trắng hàn băng. Ha ha, quả nhiên không hổ là trấn quốc đệ nhất hầu gia, bản soái bội phục, bất quá cứ như vậy, tựa hồ còn chưa có tư cách để cho ta lui đi. Lâm Tuyết một mặt tùy ý cười nói. Diệp Cô Bạch nhướng mày, không biết sau khi chết, chỉ thấy rơi chân hàn băng, đột nhiên đã siêu việt tốc độ ánh sáng phát triển ra, trong nháy mắt đem Lâm Tuyết, đã cái kia sau lưng hừng hực liệt hỏa nằm tiên trận cho toàn bộ đóng băng lại, hóa thành một tòa cự đại băng sơn. Huyền thể chi thần đại La Chí Tiên, thực lực kia vâng không thể tưởng tượng cho dù là hiện tại, Diệp Cô Bạch cũng bất quá chỉ chỗ dùng 1% thực lực. Thắng. Hầu gia, quả nhiên lợi hại, một tay băng phong 3000 dặm, liền giải quyết hắn. Nhìn hắn còn mặt mũi nào làm đây binh mã đại nguyên soái? Các binh sĩ kích động reo hò. Diệp Cô Bạch sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù trong lòng của hắn có chút không phục, nhưng cũng tuyệt không tin, bị Hứa Tiên sắc phong làm binh mã đại nguyên soái người, cũng chỉ có chút thực lực ấy. Bành! Chói hai tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên, dương mắt xem xét, chỉ thấy cái kia to lớn băng sơn đột nhiên đã nứt ra từng đạo khe hở. Phá! Băng sơn ầm vang nổ tung ra, một trắng một đỏ hai cái thần thú, đột nhiên gào thét mà ra, bên trên bầu trời không ngừng vừa đi vừa về xoay quanh, một cái vâng tản ra canh kim sắc bén khí tức bạch hổ, một cái tràn đầy lưỡi mác ý sát phạt huyết sắc trường long. Lạnh quá a. Lâm Tuyết không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mắt. Diệp Cô Bạch ánh mắt rốt cục ngưng tụ lại, nhìn qua không trung một lòng một hổ, hơi có vẻ kinh ngạc nói, canh kim bạch hổ, khát máu cùng long, chương 217. Thống binh qua sát phạt chi khí. Chương 217, thống binh qua sát phạt chi khí. Là, làm soái đều là chủ phương Tây bạch hổ, thống binh qua chi khí, sát phạt thiên hạ, mà có thể lấy bạch hổ diễn hóa xuất huyết long, thì làm quân thần, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, chính là khí vận thông thiên hạng người, đương kim trên đời, có thể làm đến bước này ít càng thêm ít. Diệp Cô Bạch quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết, trên mặt nghiêm túc nói, bản hầu thật đúng là xem thường ngươi. Đình chiến hầu, quá khen. Lâm Tuyết mỉm cười, ngươi thật sự rất bất phàm, bất quá. Diệp Cô Bạch đột nhiên khí thế đột ngột tăng, như 10 cấp vòi rồng quét sạch cả quảng trường, lớn tiếng nói, chỉ bằng giá ta, còn xa không đủ để bản hầu tin phục, trừ phi ngươi có thể như Vũ Mục đại nhân, bạch hổ huyết long về sau, đang ngưng tụ che trời kim bằng, nếu không bản hầu một trường liền đem ngươi đánh nát. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết bỗng nhiên thì hào khí cười ha hả, cả người đột nhiên trôi hướng không trung, bạch hổ cùng huyết long lập tức vờn quanh đến bên cạnh hắn. Đình chiến hầu, kim bằng bản soái ngưng kết không ra, bất quá bản soái hôm nay liền để ngươi xem một chút, vì sao chỉ có ta có thể thay thế thần quốc công Diệp Vũ, chấp trưởng đây trấn quốc 137 vạn đại quân. Lâm Tuyết đột nhiên hai tay một tấm, vô tận hào quang màu đỏ như máu đột nhiên trên thân mãnh liệt bộc phát ra, chỉ thấy máu vẻ vang quét ngang ngàn vạn dặm phạm vi, bao trùm cả Tây ngoại ô đại doanh, một cô đáng sợ đến cực điểm sát ý tràn ngập khắp nơi, từng cơn long hống tiếng hổ gầm, đinh hai nhức óc. Diệp Cô Bạch sắc mặt ngưng tụ, tay phải dùng sức vung lên, bỗng nhiên thì pháp lực toàn bộ triển khai, cuồn cuộn như là biển khí thế lao nhanh mà ra. Vô tận màu trắng hàn lưu vờn quanh bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn qua không trung Lâm Tuyết. Ta vì trấn quốc nguyên soái, thụ mệnh vương nhận, nay theo võ vương chi đức, thống binh qua sát phạt chi khí. Vô cùng uy nghiêm thanh âm Lâm Tuyết trong miệng truyền ra, quanh quần Tây ngoại ô đại doanh 47 vạn đại quân trong thai, đồng nhiên thì mỗi một vị binh sĩ thân thể chấn động, trong cơ thể sát khí, chiến khí, dũng khí các loại nhao nhao bị rút ra một bộ phận, vô biên binh qua sát phạt chi khí không trung hội tụ mà thành một đầu dài đến vạn dặm huyết sắc dòng lũ, một long một hổ ở phía trên không ngừng gào thét. Trong vương phủ Hứa Tiên sắc mặt giật mình, vậy mà có thể dùng vương đạo điều động vạn quân chi khí, chỉ bằng điểm này nguyên soái vị trí bỏ hắn thì ai. Huyết sắc dòng lũ thượng truyền đáng sợ hơn uy áp, để trên quảng trường Diệp Cô Bạch không khỏi lớn tiếng thét to lên, thiên quân văn mã, lại như thế nào, bản hầu dốc hết sức chống trời. Tuyên cổ tuyết vực. Vô tận hàn lưu đột nhiên dưới 9 tầng trời rơi xuống, tuyết lông lông phiêu nhiên mà hướng, thiên hạ lâm vào một mảnh chí hàn, Diệp Cô Bạch huyền thể chi uy tinh cả đại La Chí Tiên pháp lực hoàn toàn tán phát ra, chỉ thấy cái kia thiên không bên trên dài đến vạn dặm huyết sắc dòng lũ lại bị từng tầng kiên cố màu trắng hàn băng cho đông lại, một cái cự đại tuyết màn ánh sáng trắng bao phủ lại cả Tây ngoại ô đại doanh. Đã cực tử quang. Diệp Vũ vung mạnh lên tay, giữa hư không đống nhiên thì từng đạo ngưng tụ đến cực hạn hàn khí trùng sáng, hướng về Lâm Tuyết bắn đi, trùng sáng kia xé rách bầu trời, đóng băng càn khôn, mang theo một cỗ xuyên thủng vạn vật đáng sợ phong mang. Lâm Tuyết con ngươi co rụt lại, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, nhẹ nhàng phun một cái, một ngụm máu tươi phun rơi cái kia bị băng phong huyết sắc dòng lũ phía trên, ngửa mặt lên trời hô lớn, bằng vào ta tinh huyết, chào hỏi Long Hổ quân kỳ, giết. Chỉ thấy máu tươi dung nhập hàn băng về sau, huyết sắc dòng lũ đông nhiên thời gian mang bùng lên, trong nháy mắt chấn đạn nứt ra hàn băng, một long một hổ lập tức nhảy tiến đi, một trận huyền diệu dung hợp về sau, một mặt to lớn vô cùng Long Hổ quân kỳ phiêu đãng mà ra, quân kỳ một xoay tròn, bọc lại Lâm Tuyết thân thể, đáng sợ hàn khí trùm sáng lập tức đánh ở phía trên, bắn ra kinh thiên tiếng vang, nồng đậm sương mù màu máu tràn ngập ra. Hán Văn, Bạch Tố Trinh có chút lo lắng hô. Đừng nóng nội, Hứa Tiên nhẹ nhàng vung tay lên, trong mắt tinh quang lóe lên. Khi huyết vụ dần dần tiêu tán qua đi, trên quảng trường Diệp Cô Bạch đống nhiên thì sắc mặt giật mình, chỉ thấy cái kia toàn thân huyết hồng sắc, trái là long, phải là hổ quân kỳ y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu, Lâm Tuyết mắt mang hàn quang cầm thật chặt cờ. Đình chiến hầu, Đây là ta Trấn Quốc 47 vạn đại quân hội tụ sát phạt quân kỳ, ngươi nếm thử uy lực của nó. Lâm Tuyết đột nhiên quân kỳ ném đi ra, lập tức hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Cô Bạch đỉnh đầu, từng vòng huyết hồng sắc gợn sóng bên trên khuyết tán ra, như một tòa tuyên cổ thần sơn, hướng về phía dưới Diệp Cô Bạch trấn áp mà đi. Bản hầu chính là đỉnh chiến hầu, đỉnh bằng hoàn vũ náo động, trừ Võ Vương điện hạ bên ngoài, người nào dám trấn áp ta? Diệp Cô Bạch giận dữ hét, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung, một thanh hàn băng nút thành, toàn thân trắng như tuyết một mảnh, chôi kiếm như vượng hoàng dương cánh tuyệt mỹ trưởng kiếm chậm rãi bay ra. Vĩnh hằng đóng băng. Diệp Cô Bạch cầm kiếm về sau, vung mạnh lên, một đạo màu tuyết trắng thông thiên kiếm vẻ vang như dương cánh phượng hoàng phá không mà ra, một đường đóng băng hư không, mang theo quần quần hàn lưu, đối diện cản cái kia từ trên trời giáng xuống trên quân kỳ, đột nhiên thì hai cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt đụng vào nhau, bầu trời lập thì tạc thiên huyễn lệ pháo hoa, cả tây ngoại ô đại doanh một trận kịch liệt lắc lư qua đi, phòng ốc bắt đầu sụp đổ, mặt đất bị xé nứt ra. Diệp Cô Bạch hai chân trực tiếp dư ba phía dưới dẫm nát dưới chân cực phẩm linh thạch trải đưa sàn nhà, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhưng ánh mắt sắc thực ý nguyên kiên định, không tối lui chút nào. Lâm Tuyết nhướng mày, nhìn thoáng qua chính vỡ vụn tây ngoại ô đại doanh, lớn tiếng nói, đỉnh chiến hầu, không sai biệt lắm. Bản hầu, còn không có thua. Diệp Cô Bạch mặt mũi tràn đầy không phục hô lớn. Trong vương phủ Hứa Tiên thấy cảnh này, ngón tay trên bàn đá gõ mấy cái, sau đó ánh mắt ngưng tụ, Lâm Tuyết đã chứng minh Cô Bạch cũng náo đủ. Sau khi nói xong, tay phải chậm rãi duỗi ra đi, đột nhiên thì tây ngoại ô đại doanh trên không phong vân biến sắc, một cái kim quang lòng lánh, thai nén vô tận lôi đỉnh vạn dặm cự trưởng, mang theo một cỗ chí cao vương uy, vô thượng quý khí đưa ra ngoài, trực tiếp một trưởng, đem hai người công kích tầm vang bốc nát, hóa thành tinh quang. Lâm Tuyết cùng Diệp Cô Bạch đống nhiên thì ngã bay ra ngoài, thật không cho ổn định về sau, vội vàng trên mặt kinh ngạc ôm quyền thi lễ, bái kiến vua ta. Người náo cũng náo loạn, đánh cũng đánh, cho ta về đi. Hứa Tiên bất mãn cho Diệp Cô Bạch lưu lại một câu về sau, vạn dặm lôi trưởng đống nhiên thì tiêu tán ra. Diệp Cô Bạch con ngươi co rụt lại, biết Hứa Tiên có chút không vui, nhìn qua tổn hại nghiêm trọng tây ngoại ô đại doanh, quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết, thở dài nói, có thể lấy kim tiên sơ kỳ thực lực đem ta bước đến tình cảnh như thế, ngươi xem như người thứ nhất, đây nguyên soái chi vị ta sẽ không đăng cố ý gặp, tây ngoại ô đại doanh tổn thất ta Bắc quân đều bị sẽ bồi thường, cáo tử. Các loại, Lâm Tuyết đột nhiên từ không trung cấp tốc rơi Diệp Cô Bạch trước mặt. Làm sao, ngươi còn muốn đánh? Diệp Cô Bạch nhíu mày hỏi. Lâm Tuyết lắc đầu nói, đình chiến hầu không nên hiểu lầm, lần này bản soái nếu không phải mượn nhờ 47 vạn đại quân khí thế, dễ vốn không phải là đối thủ của ngươi. Đó là, Diệp Cô Bạch bỗng nhiên thì cao ngạo ngẩng đầu một cái, không chút nào từ chối trực tiếp tiếp nhận. Lâm Tuyết mỉm cười, sau 4 ngày bản soái dự định tổ chức tam quân hội nghị, gây dựng lại 137 vạn đại quân, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tham gia. Diệp Cô Bạch ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp vượt qua Lâm Tuyết hướng về bên ngoài đi đi, bất quá nhưng lưu lại một câu cam đoan. Đến lúc đó bản hầu sẽ đến, chuẩn bị kỹ càng yến hội. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, hô lớn, hầu gia, yên tâm. Đại soái, ngươi không sao chứ? Lúc này Hoàng Dực mang theo một nhóm tướng lĩnh, lo lắng mà sùng bái vội vàng chạy tới. Ta không sao, các ngươi lập tức trấn an quân tốt, tu sửa phong ốc, ta muốn đi vương phủ một chuyến. Lâm Tuyết nhẹ giọng phân phó nói. Vâng. Hoàng Dực các loại vội vàng đáp. Còn có, lần này ta đình chiến hầu ở giữa chiến đấu, không cần ra bên ngoài chuyển, đình chiến hầu để cho người ta kính nể, bản soái không thích có người trọng thương hắn, vương gia cũng không hy vọng có người thường tổn tới mình ái tướng, hiểu chưa? Lâm Tuyết đột nhiên nghiêm túc, Diệp Cô Bạch náo ra động tĩnh lớn như vậy, Hứa Tiên cũng vẹn vẹn phê bình một câu, trong đó bảo vệ chi tình rõ ràng. Minh Bạch. Hoàng Dực chờ lập tức kính nể ôm quyền đáp. Chương 218. Bắc Hải chi loạn, võ phượng của chúa. Chương 218. Bắc Hải chi loạn, võ phượng của chúa. Thần có thân đức, quân có quân ân, Lâm Tuyết mặc dù không cho tiến lên giường, nhưng lần này Hứa Tiên xác thực muốn đích thân vì hắn đúc thành vô thượng uy danh, trợ giúp hắn ngồi vững vàng trấn quốc binh mã đại nguyên soái chức vị. Trong lúc nhất thời, vô số tối điệp bắt đầu chạy tam châu, cùng toàn bộ thần châu thổ địa phía trên, trắng trận truyền bá mới nhâm nguyên soái, thể quốc công Lâm Tuyết đỉnh chiến hầu Diệp Cô Bạch đại chiến từng màn, đương nhiên cuối cùng là đã bình ổn cục kết thúc, Hứa Tiên mặc dù muốn giúp Lâm Tuyết, nhưng cũng sẽ không đi tổn thương Diệp Cô Bạch. Tin tức vừa ra về sau, đương nhiên thì cả triều chấn kinh, bách tính sôi trào, Diệp Cô Bạch đây chính là trấn quốc đệ nhất hầu gia, thực lực thông thiên hạng người. Từng cùng Vinh Quốc công đại chiến 3 ngày 3 đêm mới bị thua, sâu võ vương Hứa Tiên coi trọng, vị này đột nhiên xuất hiện rừng đẹp trai có thể cùng hắn bất phân thắng bại, đương nhiên thì bỏ đi rất nhiều người nghi ngờ trong lòng bất mãn. Lâm Tuyết cũng bởi vì một trận chiến này, triệt để trấn quốc tám châu trong lãnh địa dựng đứng uy danh, 137 vạn đại quân cũng không dám có mảy may phàn nàn ngữ điệu, danh khí dần dần vượt qua triều đình ở trong vị kia mới một mặc cho ngọn núi đẹp trai. Một tuần qua đi, vương phủ hậu hoa viên bên trong, Hứa Tiên mang theo Diệp Cô Bạch đi đến hành lang trên đường, ngựa khi ôn hòa nói, bản vương mượn một cái thanh danh của ngươi, không có ý kiến chớ. Diệp Cô Bạch mỉm cười, vương gia nghiêm trọng, Cô Bạch có thể có hôm nay hết thảy đều là ngài cho. Ha ha, Hứa Tiên lớn tiếng cười một tiếng, hài lòng đập sợ Diệp Cô Bạch bả vai, khinh nu nói, ngươi lần này đến vương phủ, vâng, có chuyện gì à? Diệp Cô Bạch lập tức ôm quyền cảm kích nói, thần vâng tới đa tạ vương gia đối Bắc quân hậu ái. Nguyên lai vài ngày trước, Lâm Tuyết tổ chức tam quân hội nghị, đối 137 vạn đại quân làm một lần nữa biên chế, chia làm tứ đại binh đoàn, vậy mà Diệp Cô Bạch chỉ huy Bắc quân sát thực không ở tại bên trong, bị Hứa Tiên cho đơn độc giữ lại, không nhận quân bộ khống chế, có thể nói Diệp Cô Bạch vâng trước mắt trấn quốc vương phủ bên trong, duy nhất có thể lấy lờ đi Lâm Tuyết tồn tại, chỉ chịu Hứa Tiên một người quản khống. Hứa Tiên cười cười, bản vương năm đó Thánh Võ học viện bên trong cũng đã nói, chỉ cần ngươi cùng bản vương đi, bản vương liền tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tuyết hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng là ngươi cũng không kém, chỉ bất quá hai người đi đường không giống nhau, bản vương hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, các không thể kiêu ngạo tự mãn. Vương gia yên tâm, thần tất nhiên đem Bắc quân chế tạo thành ta trấn quốc thứ nhất quân. Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy kiên định nói đến. Hứa Tiên hài lòng nhẹ gật đầu, trong tay quang mang lóe lên, một mặt tản ra lóa mắt hồng quang gương đồng lập tức bay ra, đồng nhiên thì vạn thú tiếng gầm đống nhiên vang lên, có long vượng trường âm, hổ khiếu sư hống, còn có thật nhiều tràn đầy uy nghiêm, sắc ý, lãnh khốc lạ lâm thanh âm. Đây là tiên thiên linh bảo lưu hỏa thần thú kính, chính là bản vương lợi dụng thượng phạt châu cùng tiên ma ao rèn tạo nên, bên trong ta gia nhập mấy đạo thần thú chi hồn, uy năng coi như không tệ, ngươi thân là ta Bắc quân thống soái, chỉ dựa vào một thanh huyền băng trảm hư kiếm còn chưa đủ, cái gương này liền ban cho ngươi. Đây, đây quá quý giá thần làm sao dám thu. Diệp Cô Bạch đống nhiên thì một mặt kinh ngạc cự tuyệt nói, mặt này lưu hỏa thần thú kính mặc dù còn không có thi triển ra, nhưng quan sát nó dị tượng, liền tất nhiên bất phàm, dù cho tiên tiên linh bảo ở trong cũng tất nhiên là thượng phẩm. Ha ha, ngươi vân bản vương ái tướng, thay bản vương chinh chiến thiên hạ, chỉ là một kiện tiên tiên linh bảo tính là gì, cầm đi. Hứa Tiên trực tiếp đem tấm gương ném về phía Diệp Cô Bạch. Diệp Cô Bạch tiếp được về sau, trong lòng đống nhiên thì tràn ngập cảm động, muốn nói Hứa Tiên đối với hắn thật sự là không lời nói, chẳng những ban thưởng tức phong hầu, càng không để ý bố đinh đại nhân phản đối, trực tiếp đem hắn tăng lên đến đại la kim tiên, hiện tại càng ban cho tiên tiên linh bảo. Đây vương ân chi trọng, trừ năm đó thần quốc công Diệp Vũ bên ngoài, không có người khác. Cô Bạch đa tạ vương gia, mời vương gia yên tâm, chỉ cần thần còn Bắc Cương, liền quyết không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập vương gia lãnh địa. Diệp cô mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Hứa Tiên phất phất tay, đột nhiên nghiêm túc, vẻ vang Bắc Cương còn chưa đủ, ngươi còn muốn cần khuyết trương. Khuyết trương? Diệp cô Bạch nhướng mày về sau, đông nhiên thì lo lắng nói, vương gia, ngươi muốn cùng triều đình khai chiến. Hứa Tiên sững sờ, cười mắng, ngươi muốn đi đâu, ngoại trừ lục địa, liền không có những địa phương khác. Diệp cô Bạch ánh mắt ngưng tụ, vương gia, ngươi nói là Bắc Hải. Hứa Tiên cười ngồi ở một bên rào chắn phía trên, nói khẽ: "Hôm qua Vũ Đế bệ hạ cho bản vương truyền đến một phần mật báo, nói là Bắc Hải giao ma vương đã đầu phục yêu tộc, chuẩn bị tiến đánh Bắc Hải Long Cung, làm tương lai đánh vào Thần Châu bàn đạp, tứ hải long quân kỳ thật sớm đã thần phục ta đại tống, cho nên bệ hạ hy vọng ta xuất binh tương trợ Bắc Hải." Nghe nói như thế, Diệp Cô Bạch đống nhiên thì nghi ngờ nói: "Triều đình binh mã đâu chỉ ngàn vạn, cường giả càng là vô số, bọn hắn tại sao mình không xuất thủ? Vinh Quốc công không phải một mực trấn thủ biên cương sao?" Hứa Tiên cười cười, nói: "Còn có thể vì sao à, Vũ Đế đây là muốn nhìn xem ta trấn quốc vương phủ đây mấy năm qua đi, thực lực đến cùng góp nhặt như thế nào, có không có tư cách trong tương lai hoàn vũ đại chiến bên trong đảm đương nặng mặt cho." Thì ra là thế, Diệp Cô Bạch lập tức đằng đằng sát khí nói, mời vương gia yên tâm, thần lập tức mang đại quân trải qua đi, thế đem giao ma vương đầu lâu đưa lên. Chỉ là một giao ma vương không tính là gì, ngươi phải chú ý vâng giá hỏa này mấy vị huynh đệ, trong đó một vị liền là năm đó đại náo thiên cung, nhấc lên ngập trời phong vân, đã từng tề thiên đại thánh đấu chiến thần phật Tôn Ngộ Không. Hứa Tiên trên mặt nghiêm túc nói. Đấu chiến thần phật? Diệp Cô Bạch con ngươi co rụt lại, đây chính là một vị chuẩn thánh cao thủ a. Ngươi không cần lo lắng, lần này chứ ngươi ở ngoài, bản vương trả lại cho ngươi tìm một người trợ giúp. Hứa Tiên mỉm cười nói về sau, một hất lên áo bào đen, che khuất dung mạo cao lớn thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, toàn thân tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc đến cực điểm uy nghiêm. Bái kiến vương gia, hắc bào nam tử thanh âm thuần hậu thi lễ nói. Long lão không cần nhiều lợi, lần này liền làm phiền ngươi cùng cô Bạch đi một chuyến Bắc Hải, nếu như đấu chiến thần phật chưa từng xuất hiện, ngươi coi như giải sầu một chút. Hứa Tiên nói khẽ. Vâng, vương gia xin yên tâm. Diệp Cô Bạch trên mặt kinh ngạc nhìn trước mắt hắc bào nam tử, mặc dù không biết đối phương có còn chưa đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, nhưng chỉ là cái kia ngẫu nhiên phát ra từng cơn khí thế khủng bố, cũng làm người ta trong lòng run lên, không dám xem nhẹ. Khi Diệp Cô Bạch mang theo Long lão rời đi về sau, Bố Đinh đột nhiên nhảy ra ngoài, rơi Hứa Tiên trên bờ vai. "Đại ca, Long lão mặc dù lợi hại, nhưng vừa mới tỉnh lại không lâu, đoán chừng còn không phải con khỉ kia đối thủ." Bố Đinh cau mày nói. Hứa Tiên mỉm cười, "Ta lúc đầu không có ý định hiện tại khai chiến, Long lão lần này ra tay, chẳng qua là cho Vũ Đế bệ hạ một tín hiệu mà thôi. Ta trấn quốc vương phủ mặc dù thành lập còn chưa đủ 4 năm, nhưng cũng có hành hành thiên hạ năng lực này không chỉ là Hứa Tiên, càng là dưới trướng của ta trung tướng. Vậy nếu là Bắc Hải bị mất?" Bố Đinh có chút lo lắng nói. "Yên tâm, Bắc Hải sẽ không ném, ngươi cho rằng đế đô thật mặc kệ sao? Ta đoán chừng Vinh Quốc công đã sớm đi qua, chỉ là không có lộ diện, một điểm chỗ tốt cũng không cho, Vũ Đế bệ hạ vẫn là trước sau như một hẹp hỏi, thật sự coi ta hoan đại đầu." Hứa Tiên bất mãn vừa mới sau khi nói xong, Liêu Văn Kiệt đột nhiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi tới. "Văn Kiệt, ngươi thế nào?" Hứa Tiên nghi ngờ nói. "Vương gia, Võ Phượng quận chúa hôm nay lại theo người đánh nhau." Mâu Văn Kiệt báo cáo. "Lớn mật, người nào dám khi dễ Phỉ Phỉ, bản vương muốn tru hắn cả nhà." Hứa Tiên bỗng nhiên thì phẫn nộ nói, hoàn toàn không muốn nghe bất kỳ lý do gì. Võ Phượng quận chúa thật sự là Diệp Phỉ Phỉ, từ sau khi trở về, Hứa Tiên lập tức sắc phong làm quận chúa, mà lại là vị thứ nhất dùng võ chữ mở đầu quận chúa, địa vị độ cao, chỉ Hứa Tiên, Hứa Kiều Dung, còn có Bạch Tố Trinh phía dưới. Diệp Vũ nhập ma ly khứ về sau, Hứa Tiên trong lòng đối vị muội muội này tràn đầy áy náy, chỉ muốn đem thế gian hết thảy tốt nhất đều đưa trải qua đi. Liêu Văn Kiệt không khỏi liếc một cái, vương gia, không mang theo như thế bất công, hôm nay hộ tỳ, lại tỳ, còn có Ngụy Minh ba vị đại nhân nhi tử, kém chút không có bị Võ Phượng quận chúa đánh cho tàn phế. Có đúng không? Hứa Tiên bỗng nhiên thì cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói, thật không hổ là muội muội ta, quả nhiên lợi hại. Vương gia. Nghe nói như thế, Liêu Văn Kiệt rất là bất mãn hô lớn một tiếng. Tốt, tốt, bản vương để cho người ta đưa chút đan dược và quà tặng trải qua đi, chuyện này cứ tính như thế. Hứa Tiên trực tiếp vung tay lên, mang theo thái giám cùng cung nữ hướng về hậu viện mà đi, để hắn đi giáo huấn Diệp Phỉ Phỉ, đó là tuyệt không có khả năng, với lại coi như hắn muốn dạy dỗ, Hứa Kiều Dung vị này đối Phỉ Phỉ nâng ở lòng bàn tay đều sợ hóa tỉ tỉ, khẳng định sẽ lập tức xông vào vương phủ, đem hắn chửi mắng một trận. Khi Hứa Tiên đi vào vương phủ hậu viện về sau, chỉ thấy nghịch ngợm đáng yêu, tiên khí linh lung Diệp Phỉ Phỉ đang cùng Bạch Tố Trinh cao hứng trò chuyện, mang trên mặt từng tia vẻ kiêu ngạo, khoa tay múa chân nói xong hôm nay giận đánh mấy vị kia công tử ca tình cảnh. Hứa Tiên thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói, Diệp Vũ, đại ca nhất định bảo vệ tốt Phỉ Phỉ, không cho nàng nhận một điểm ủy khuất. Chương 219, triệu cấu thời đại. Chương 219, triệu cấu thời đại. Diệp Cô Bạch dẫn đầu đại quân trở lại Bắc Cương không có mấy ngày về sau, Bắc Hải đại chiến lập tức bạo phát, Giao Ma Vương mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải có được hai kiện tiên thiên linh bảo, huyền thể chi thân, đại la tu vi Diệp Cô Bạch đối thủ, đại quân bị Huyền Băng lục quân cùng Bắc Hải Long binh đánh thất bại thảm hại, một mực sát nhập vào hang ổ chỗ bỗng nhiên thì thiên hạ chấn kinh, sóng ngầm mãnh liệt. Yêu tộc lúc này cũng không có xuất thủ tương trợ, cái khác Giao Ma Vương mời tới cao thủ, cũng căn bản chưa có xếp hạng công dụng, liền tất cả mọi người coi là Giao Ma Vương sẽ bị Võ Vương đại quân tiêu diệt một cây kim quang lóng lánh, xuyên thẳng hoàn vũ côn sắc từ phía trên mà tướng, trấn trụ tất cả mọi người. Tế Thiên đại thánh, đấu chiến thần Phật Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn xuất thủ, Diệp Cô Bạch trực tiếp bị ba côn tát bay ra đi, liền ngay cả phía sau Long lão Vinh Quốc công đồng loạt ra tay, cũng ép không được vị này tuyệt đại chiến thần cái thế phong mang, hai người hợp lực phía dưới, để mới có thể miễn cưỡng đứng thành thế hòa không phân thắng bại. Cuối cùng song phương đều không muốn đem chiến tranh bây giờ mở rộng, một phen thương thảo qua đi, nhao nhao lui binh rời đi, Giao Ma Vương thì mang theo dưới trướng tàn binh bại tướng rời đi Bắc Hải, hướng về Tây Nưu Hạ Châu mà đi, nơi đó đã là yêu tộc đại bản doanh chỗ. Vài ngày sau, Đế Đô, kim quang long lánh, huy hoàng ngàn vạn hoàng cung bên trong, một chỗ yên tĩnh cắt chiến lầu, Vũ Đế Triệu Cấu, Tể tướng Tần Cối, còn có một vị tướng mạo dị thường tuấn mỹ, ngông nên tự nhiên người trẻ tuổi hưu nhàn ngồi cùng một chỗ. Hán Văn tiểu tử này càng phát ra giảo hoạt, Triệu Cấu một mặt bất mãn nói. Tần Cối cười khổ một cái kia dù sao cũng là đấu chiến thần Phật, liền xem như thần cũng không nhất định có thể cầm xuống. Võ Vương xuất động hai vị đại la, trong đó một vị càng là so sánh chuẩn thánh thần thú, đã coi như là tận lực. Thật không nghĩ tới con này khi nhỏ đã đến một bước này, thật sự là tuế nguyệt trôi qua, người cũng sửa đổi, mang theo ngạo khí người trẻ tuổi cảm thán nói. Có thể ăn sao? Triệu Cấu đột nhiên hỏi một chút. Người trẻ tuổi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, ngoại trừ thánh người cùng ngươi tên biến thái này bên ngoài, trong tâm giới bản soái còn không sợ bất luận kẻ nào. Người này chính là bị Triệu Cấu tự mình xuất cung tiếp về, sắc phong làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái Ngọn Núi Tuyên. Ha ha, thật không hổ là ngày xưa thiên hạ hung nhân, dám thánh nhân tranh phong tồn tại, hoàn vũ đại chiến liền giao cho ngươi. Triệu Cấu lớn tiếng tán dương. Ngọn Núi Tuyên mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, trên mặt mười phần bình thản, tựa hồ trận đại chiến này căn bản không có để ở trong lòng. A, đúng, sau một tháng thiên đình sẽ tổ chức bàn đào thịnh hội, các ngươi xem để người nào đi tương đối phù hợp. Triệu Cấu đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Thần hướng vào thái tử điện hạ, Tần Cối lập tức báo cáo. Ngọn Núi Tuyên buông tay, một mặt vẻ mặt không sao cả. Triệu Cấu chậm rãi đứng lên, Ngọn Núi Tuyên hòa Tần Cối vội vàng đuổi theo. Triệu Cấu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cười lạnh nói, đây đoán chừng là một lần cuối cùng bàn đảo thịnh hội cái kia bàn đảo viên, ta xem vẫn là rời đến Đế Đô tương đối tốt. Nghe nói như thế, Tần Cối cười cười, bệ hạ anh minh. Hoàn Vũ đại chiến nguyên bản chấm còn có chút bận tâm, nhưng Ngọn Núi đẹp trai quý vị về sau, chấm tự tin tất thắng không thể nghi ngờ, ngược lại là tiếp xuống Trung Trúc Tiên Quốc khá là phiền toái. Sẽ chi, các ngươi còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, chấm phát hiện có chút phương diện vẫn là không quá hoàn thiện, nhất định phải đổi, dù sao chúng ta chỉ cần hơn 1000 năm thời gian. Triệu Cấu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vâng, thần các vị đồng liêu sẽ lập tức sửa chữa, Tần Cối trước nay chưa có nghiêm túc. Ngọn Núi Tuyên sắc mặt cũng lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, nói khẽ, bệ hạ, thần bội phục ngươi hùng tâm, nhưng muốn hay không suy tính một chút, dù sao chưa có người từng thành công. Ha ha, rất nhiều thứ đều có lần thứ nhất mà. Triệu Cấu quay đầu chớp mắt cười một tiếng. Ngươi liền có nắm chắc như vậy? Ngọn Núi Tuyên trên mặt lập tức mơn trớn một vẻ lo âu. Một bên Tần Cối thấy cảnh này, không khỏi kính nể nhìn thoáng qua Triệu Cấu. Ngọn Núi Tuyên xem ra đã hoàn toàn quy tâm, bệ hạ đế vương mị lực cùng thủ đoạn, thật đúng là trước đó chưa từng có. Mặc kệ Vân Võ Vương Hứa Tiên bá đạo, vẫn là vị này đã từng có can đảm thánh nhân tranh phong tồn tại ngạo khí, đều không một mặt khác. Triệu Cấu mỉm cười, không có, một chút cũng không có. Ngọn Núi đẹp trai nguyện ý bồi tiếp chấm sao? Ngọn Núi Tuyên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lập tức nổi lên nồng đậm kiên định, thần thể sống chết đi theo. Ha ha ha! Triệu Cấu bỗng nhiên thì phá lên cười, tiếng cười ở trong mang theo không có gì sánh kịp tự tin kiêu ngạo. Bất luận phong vân hay thay đổi, anh hùng bao nhiêu, ở thời đại này, Vân thuộc về Vũ Đế Triệu Cấu thời đại, bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt. Bàn đào thịnh hội chính là tam giới thứ nhất thịnh hội, phàm là tam giới hơi có danh tiếng đều sẽ tiếp vào thư mời, mà Hàng Châu Hứa Tiên đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Chỉ thấy một vị tóc trắng bồng bềnh, trên mặt tấm áp mỉm cười, lông mày treo một viên kim tinh lão giả cung kính đứng Hứa Tiên trước mặt, trong tay bưng lấy một tấm kim sắc thiếp mời đẳng cấp cao nhất vì tử kim sắc, chỉ có thánh nhân cùng Vũ Đế có đãi ngộ như vậy, kém một bậc thì là kim sắc thiếp mời. Hứa Tiên thật không có xem thiếp mời, ngược lại chầm chậm lên trước mặt lão giả xem ra xem đi, chẳng biết tại sao, đối vì kiếp trước nghe tiếng bên thai lão tiên rất có hảo cảm. Thái Bạch Kim Tinh, tam giới công nhận người hiền lành, Tôn Ngộ Không năm đó là yêu cỡ nào phép lối, thế nhưng là đối vị này lão tiên người, cũng y nguyên duy trì tôn trọng, liền ngay cả giết đến tận lăng tiêu đều không có thương hại trải qua hắn, có thể nói là một vị pháp lực tuy thấp, nhưng e cờ cực cao tồn tại. Võ Vương, tiểu tiên mặt mũi này dính thứ gì sao? Thái Bạch Kim Tinh bị Hứa Tiên xem thực có chút lúng túng. Ha ha, không có, chỉ nói thường xuyên nghe người ta nói đến Kim Tinh, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hứa Tiên cười nói, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Võ Vương bà khen, tiểu tiên bất quá là thiên đình một làm việc lặt vặt tuyệt đối không đảm đương nổi. Võ Vương khen ngợi, Thái Bạch Kim Tinh lập tức khiêm tốn nói. Hứa Tiên cười hắc hắc, nói khẽ, thiếp mời ngươi lưu lại đi. Bàn đảo thịnh hội bản vương về đi, đối cái kia nghe tiếng tam giới bàn đảo, bản vương trong lòng một mực rất là chờ mong a. Đa tạ Võ Vương hãnh diện, nghe nói như thế, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên thì cao hứng đem thiếp mời đưa cho một bên thái giám. Kim Tiên, ngươi ta đều là người biết chuyện, về sau nếu là thiên đình không có ở đây, đến bản vương trấn quốc vương phủ như thế nào? Chỉ thấy Hứa Tiên đột nhiên cười lôi kéo nói. A, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt giật mình về sau, cười khổ nói, "Võ Vương, lời này của ngươi quá nghiêm trọng, Thiên Đình thế nhưng là đạo tổ tự mình lập xuống, thống linh tam giới chí cao chỗ." "Chí cao chỗ?" "Ha ha," Hứa Tiên bỗng nhiên thì miệt thị cười ha hả, nhẹ nhàng vung tay lên, "Ngươi đi đi. Bản Vương đối ngươi rất có hảo cảm, về sau có chuyện gì có thể tới tìm Bản Vương." Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, ổn quyền nói, "Đa tạ Võ Vương hậu ái." Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh ly khứ về sau, Hứa Tiên cầm kim sắc thiếp mời nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tùy ý bước sang một bên. Đều lúc này, còn muốn biểu thị công khai Thiên Đình uy nghiêm, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi cho rằng Bản Vương không biết năm đó ngươi cũng tham dự vây quét Diệp Vũ hành động sao? Lúc này, từng cơn cao tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, tùy theo mà đến còn có từng cơn kinh hô thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hứa Tiên nhíu mày đứng lên. "Vương gia, vương gia, Long Lao Bắc Cương trở về." Một vị thái giám đột nhiên trên mặt hưng phấn chạy tiến vào. "Bên ngoài là thế nào?" Hứa Tiên hỏi. "Vương gia, chính ngài đi ra xem một chút liền biết." Thái giám mỉm cười. Chương 220. Đế Tuấn xe đuổi, thái tử đến. Chương 220. Đế Tuấn xe đuổi, thái tử đến. Khi Hứa Tiên trong thư phòng đi ra lúc, chỉ thấy vương phủ bầu trời, tám đầu đủ mọi màu sắc to lớn thần long chính lôi kéo một cỗ kim quang lóng lánh, uy nghiêm đại khí xe đuổi phiêu đãng kim vân phía trên, rất nhiều vương phủ hộ vệ đã đem bọn chúng bao bọc vây quanh, khí thế bừng bừng phấn chấn, mang trên mặt vẻ đề phòng, ngược lại là chúng quanh thái giám cùng thị nữ, một kích động phi thường, dù sao long dạng này thần thú, chỉ có sách vợ cùng đồ đằng bên trong mới có thể thấy một lần. Vương gia, người khoác áo bào đen, bộ mặt bọc lấy khăn đen, vẹn vẹn lộ ra một đôi hai mắt màu vàng óng long lao rơi Hứa Tiên trước mặt. Hứa Tiên mỉm cười, "Long lão, trở về." "Đúng vậy, thần để vương gia thất vọng." Long lão hổ thẹn ôm quyền nói. "Ha ha, không ngại, cái kia đấu chiến thần Phật vốn chính là giữa thiên địa số một số hai chiến thần, Long lão mới vừa vận tỉnh lại không lâu, không phải là đối thủ, cũng rất bình thường." Hứa Tiên tự nhiên biết là bởi vì Bắc Hải chi chiến, Long lão bại tôn ngộ không thủ hạ. "Đúng vậy a." Hầu tử hoàn toàn chính xác lợi hại, thần xa không phải là đối thủ, hắn thể chất đã hoàn toàn siêu việt thần thú chi tư, thậm chí so sánh nhân tộc thánh thể, một sợi lông liền có chạm độ núi cao chi năng, ta trấn quốc vương phủ bên trong, đoán chừng ngoại trừ vương gia cùng bố đinh đại nhân bên ngoài, không người có thể địch." Long lão một mặt cảm thán. Hứa Tiên nhẹ gật đầu, Tề Thiên đại thánh uy danh há lại đùa giỡn, kiếp trước mặc dù có vô tận thần thoại nhân vật, nhưng còn không có ai danh khí có thể sánh được vị này đại thánh gia. Bất quá Hứa Tiên trong lòng ngược lại cũng không phải rất để ý, đại thế chỗ thiên ý chỗ hướng, cho dù là đại thánh gia cũng ngăn cản không được. "Không nói đây Long lão, đó là cái gì?" Hứa Tiên cười chỉ hướng không trung bắt long xe đuổi. Long lão mỉm cười, nói, "Đây là ta rời đi Bắc Hải thời điểm, Bắc Hải Long quân tên kia để cho ta kính hiến cho vương gia lễ vật, cảm niệm vương gia xuất binh tương trợ Bắc Hải, truyền thuyết đây đã từng là yêu hoàng đế Tuấn xe đuổi thứ nhất." "Đế Tuấn?" Hứa Tiên kinh ngạc một tiếng về sau, một dậm chân lập tức đi tới không trung, tám đầu thần long đỗng nhiên thì thần sắc kính ý lê bái nói, "Bái kiến võ vương, chúng ta phụng Long quân chi mệnh, vì điện hạ kéo đuổi." Long quân có lòng, Hứa Tiên vung tay lên, trực tiếp bước vào kim quang lóng lánh xe đuổi bên trong, mới vừa vào đi, trong mắt đỗng nhiên thì lộ ra vẻ hài lòng, chỉ thấy từ bên ngoài xem xe này đuổi bất quá mấy trượng lớn nhỏ, nhưng đến bên trong về sau, xác thực hoàn toàn là một tòa rộng thùng thình vô cùng, xa hoa tráng lệ cung điện, mặt đất từ bạch ngọc trải thành, dẫm lên về phía sau, một cỗ khí lạnh đỗng nhiên thì đánh tới, để cho người ta thần sắc khí sảng, cái bản ngay ngắn trật tự sắp xếp thỏa đáng, trung ương một tòa cao cao vương trên đài, để đặt lấy một thanh tựa như làm bằng vàng dòng long ỷ, thành ghế chi vẽ lấy kim ô diệu thế cầu, tràn ngập hiển hách đế vương chi khí. Hứa Tiên nhìn hồi lâu sau, đột nhiên trong lòng bàn tay phía trên, lôi quang lấp lóe, một thanh kim quang lóng lánh lôi kiếm ngưng tụ mà ra, hồ quang chi quang bốn phía bắn ra, nhẹ nhàng điểm một cái, lôi kiếm trong nháy mắt đánh vào hai bên vẽ lấy vạn thú cầu trên vách tường, chỉ nghe bịch một tiếng nhẹ giọng, trên vách tường một tầng lưu quang thoáng hiện, lập tức đem lôi kiếm đập nện trở về. Hứa Tiên khẽ miệng lộ ra mỉm cười, "Không sai, không sai, yêu hoàng xe đổi quả nhiên danh bất hư truyền." "Thượng công, đại ca." Bạch Tố Trinh cùng Diệp Phỉ Phỉ thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Hứa Tiên quay đầu hô to, "Tất cả vào đi." Hai nữ sau khi đi vào, trên mặt đông nhiên thì hiện lên một tia kinh ngạc, Diệp Phỉ Phỉ càng là hưng phấn nói, "Thật tuyệt long đội a." "Ha ha, Phỉ Phỉ ngươi muốn là ưa thích, đại ca liền tặng cho ngươi." Hứa Tiên một mặt cương chiều nói. Diệp Phỉ Phỉ lập tức lắc đầu, "Long đội mặc dù tốt, nhưng ta vẫn là ưa thích tự do từ ở bay lượn, với lại dạng này long đội, cũng chỉ có đại ca ngươi mới xứng được với." Bạch Tố Trinh cười cười, nói, "Tướng công, ta nghe nói Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh tới." "Ân." Bàn đào thịnh hội sau một tháng cử hành, hắn vâng đến đưa thiếp mời, Hứa Tiên tùy ý hồi đáp. "Bàn đào thịnh hội." Diệp Phỉ Phỉ bỗng nhiên thì kích động hô một tiếng, lập tức kéo Hứa Tiên cánh tay, xinh đẹp động lòng người mặt nhỏ tràn đầy khẩn cầu, "Ta nghe sư tôn nói qua, đây chính là tam giới thứ nhất thịnh hội, đại ca, ta muốn đi, ta muốn đi." "Tốt, tốt, đến lúc đó chúng ta người một nhà đều đi, vừa vặn đây long đuổi có thể thay đi bộ." Hứa Tiên cười nói. Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh trong mắt cũng có chút hướng tới, nhưng vẫn là chần chờ nói, "Đây thích hợp sao?" "Có cái gì không thích hợp, bản vương đi tiên đỉnh đó là cho hắn mặt mũi." Hứa Tiên trong mắt lành ý vừa hiện. Lúc này, Từ Tam Đức đột nhiên tay cầm một phần tấu chương cũng chậm chạy bộ tiến vào, nhìn một chút xe đổi nội tình huống về sau, cười thi lễ nói, "Bái kiến vương gia, vương hậu, quận chúa." "Từ tướng, hữu lễ." Bạch Tố Trinh cùng Diệp Phỉ Phỉ lễ phép đáp lễ lại. "Vương gia, nguyên bản chúng thần còn muốn cố ý cho vương gia chế tạo một chiếc xe đuổi, tạo điều kiện cho ngươi tuần hành thiên hạ, không nghĩ tới Bắc Hải Long quân vậy mà đuổi chúng ta trước mặt." Từ Tam Đức cười nói. "Ha ha, Tam Đức, có chuyện gì không?" Hứa Tiên khẽ cười một tiếng. "Bẩm báo vương gia, vừa mới đế đô phát tới truyền âm sổ gấp, nói là thái tử Triệu Tông hai ngày sau liền sẽ cải trang đến Hàng Châu, theo vương gia ngài cùng một chỗ đi bản đảo thịnh hội." Từ Tam Đức nhẹ nhàng đem tấu chương đưa trải qua đi. Hứa Tiên cầm qua nhìn thoáng qua về sau, lập tức phân phó nói, đem bản vương đã từng phụ đệ nhường lại, cung cấp thái tử vào ở.
Vâng, vương gia. Hai ngày chợt lóe qua, một ngày này, vương phủ cửa chính, Hứa Tiên mang theo văn võ bá quan chính chờ ở nơi đó, thân mang áo giáp vương phủ thị vệ cùng một tiếng màu trắng phi ngư phục cẩm y liễu vệ đứng thẳng hai bên, theo bầu trời lưu quang lóe lên, dung mạo tuấn lãng, mặc hoa phục, khởi đi long bảo, cực kỳ giống một vị phú gia công tử Triệu Tông, mang theo lưng đeo trường đao, nhuệ khí mười phần, để tóc dài vai hùng nam tử đáp mây bay rơi xuống. Thái tử điện hạ, Hứa Tiên cười thi lễ nói, cung nên thái tử điện hạ, Mâu Văn Kiệt, Từ Tam Đức, Thu Hiền các loại cũng liền vội hỏi an một câu. Mặc dù Tám Châu đã là Hứa Tiên lãnh địa, nhưng thiên hạ chi chủ vẫn là đại tống Triệu thị, bên ngoài lễ nghi vẫn là muốn tuân thủ. Triệu Tông vội vàng đỡ lấy Hứa Tiên, sắc mặt sợ hãi nói, võ vương, ngươi đây là chết sát nguyên lĩnh. Ha ha, từ biệt 4 năm, thái tử điện hạ tu vi tiến bộ rất nhanh a. Hứa Tiên tán dương, lần trước gặp mặt Triệu Tông mới kim tiên trung kỳ, lần này vậy mà khoảng cách đại la cũng chỉ có cách xa một bước. Nào có, nơi nào, nguyên lĩnh tiến bộ so với võ vương tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Triệu Tông lập tức khiêm tốn nói. Hứa Tiên cười cười, quay đầu nhìn về phía một bên vị tiên huệ khí mười phần oai hùng nam tử. Vị này là? Thần bái kiến võ vương, tại hạ phủ thái tử thị vệ trưởng Hoắc Thanh, nam tử vội vàng thi lễ nói. Hứa Tiên tử nhìn kỹ một lúc về sau, đột nhiên cười nói, ngươi rất không tệ. Hoắc Thanh bỗng nhiên thì con ngươi co rụt lại, ôn quyền nói, võ vương, quá khen. Ha ha. Hứa Tiên không có nhiều lời, cũng không có trực tiếp nói thẳng Hoắc Thanh nơi nào không sai, quay đầu nhìn Triệu Tông nói, thái tử điện hạ khó được tới một lần, nhất định phải hào hào đi dạo. Hàng Châu tuy rằng không bằng đế đô, nhưng phong cảnh cũng không tệ lắm, có gì cần trực tiếp cùng bản vương nói, có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn, không thể thỏa mãn cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn, các loại đã đến giờ, chúng ta một đi đi thiên đỉnh. Triệu Tông trên mặt đống nhiên thì lộ ra một vòng kích động mỉm cười, Nguyên Vinh đã sớm muốn đi xem Tây Hồ vẻ đẹp, còn có cái kia trời đệ nhất lâu Bạch Tiên lâu. Không có vấn đề, Hứa Tiên nhẹ gật đầu, hô to, Lý Thiện Phong. Thần, Lý Thiện Phong vội vàng đi ra. Liên tử ngươi bồi tiếp thái tử điện hạ khắp nơi đi dạo, Hứa Tiên phân phó nói. Vâng, thần tuân chỉ. Chương 221. Đế hoàng thân thể. Chương 221, đế hoàng thân thể. Hứa Tiên đem Triệu Tông an bài đến đã từng phủ đệ về sau, liền trực tiếp rời đi, lấy thân phận của hắn, có thể xuất phủ nên đón, cũng đã là cho Triệu Tông lớn lao mặt mũi, về phần bồi chơi, đó cũng không phải là chuyện của hắn. Vậy mà mấy ngày sau, Hứa Tiên xác thực ngoại ý muốn phát hiện, Triệu Tông vị này thái tử đến Hàng Châu về sau, tựa hồ tháo xuống trên tâm lý nặng nề gánh vác, mỗi ngày cải trang vi hành không nói, có đôi khi còn làm chút giả heo ăn thịt hổ, anh hùng cứu mỹ nhân, rất không thành thục sự tình đi ra, gây ra phong ba không nhỏ. Hứa Tiên cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu, trong lòng kim tước. Đế đô Triệu Tông thân là đại tống thái tử, người tương lai tộc chí tôn, các mặt đều phải chú ý, một chút mất tập trung liền sẽ bị bách quan, cùng đám kia như lang như hổ huynh đệ để mắt tới, không bao giờ cũng không chiếm được buông lỏng. Tới Hàng Châu về sau, hắn thì hoàn toàn không có đây lo lắng, bởi vì đây là Hứa Tiên lãnh địa, hắn làm sao làm sảng làm bậy, cũng không có người biết nói chuyện. Đây Tám Châu người thừa kế đã không phải là hắn, mà là Hứa Tiên tương lai dòng dõi. Chơi lại khái nửa tháng sau, khoảng cách bàn đảo thịnh hội không lâu, Triệu Tông sắc thực đột nhiên mang theo Lý Thiện Phong hòa Hoắc Thanh xông vào vương phủ. Tuyên trong thư phòng, Hứa Tiên hơi có vẻ tò mò hỏi, thái tử, ngươi tìm bản vương có là chuyện gì? Cái kia, nghe nói như thế, Triệu Tông đột nhiên có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Hứa Tiên bỗng nhiên thì sững sờ, quay đầu nhìn về một mực làm bạn Lý Thiện Phong. Lý Thiện Phong cười khổ nói, vương gia, hôm qua võ phượng quận chúa cùng thái tử điện hạ giao thủ. Hứa Tiên nhướng mày, trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, nói xin lỗi, thái tử điện hạ, ta cô muội muội này có chút nghịch ngợm, ngươi không cần để ở trong lòng, đợi chút nữa ta nói một chút nàng, càng ngày càng không ra dáng. Muốn là người bình thường Hứa Tiên căn bản sẽ không để ý tới, ngược lại sẽ lo lắng phỉ phỉ có hay không ăn thiệt thòi, nhưng Triệu Tông dù sao cũng là đại tống thái tử, đại biểu vâng vũ đế bệ hạ, mặt mũi này phương diện vấn đề vẫn là muốn chú ý. Không có, võ vương ngươi hiểu lầm. Triệu Tông nghe nói như thế, liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt vậy mà đỏ ửng. Lý Thiện Phong cười cười, trực tiếp giải thích nói, vương gia, thái tử điện hạ vâng coi trọng võ phượng quận chúa muốn lấy nàng vì chính phi. A, Hứa Tiên bỗng nhiên thì kinh ngạc một tiếng. Triệu Tông lập tức ánh mắt kiên định bảo đảm nói, võ vương, nguyên vĩnh mặc dù ba mươi mấy, nhưng phụ hoàng nói ta nhân duyên chưa tới, một mực kéo lây không có cưới vợ, võ phượng quận chúa nghịch ngợm đáng yêu, tiên khí linh lung, ta thật rất ưa thích, ngươi yên tâm, ta sẽ bắt chức võ vương ngài, chỉ lấy phỉ phỉ một người. Hứa Tiên sau khi kinh ngạc, ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, ngữ khí lạnh như băng nói, thái tử, ngươi là thật ưa thích phỉ phỉ, hay là bởi vì bản vương nguyên nhân? Phỉ phỉ vâng bản vương duy nhất muội muội, ca ca hắn bất hạnh sau khi rời đi, bản vương trong lòng một mực rất hổ thẹn, nếu là có ai dám dùng nó làm tranh quyền đoạt lợi thẻ đánh bạc, ta lập tức làm thịt hắn. Hứa Tiên thần sắc lãnh khốc dị thường, một cú cực kỳ kinh khủng thiên uy trong nháy mắt bao phủ cả tuyên trong thư phòng, một bên thị nữ cùng thái giám đông nhiên thì sợ hãi quỳ xuống đi, Lý Thiện Phong hòa Triệu Tông cũng bắt đầu sắc mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn, tựa như một ngọn núi lớn ép ngực. Một bên Hoắc Thanh vừa mới chuẩn bị bảo vệ Triệu Tông thời điểm, Hứa Tiên bỗng nhiên thì ánh mắt lãnh đạm quét qua, Hoắc Thanh trong nháy mắt bị trấn trụ, trên mặt lập tức lưu lại mồ hôi lạnh. Đỉnh cấp huyền thể chi thân, còn chưa có tư cách bản vương trước mặt làm cản, Hứa Tiên nhìn xem Hoắc Thanh nhàn nhạt nói một tiếng. Lúc này, một tiếng cao, kiêu ngạo, bá đạo, vô thượng tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, một đầu kim quang lóng lánh, mọc ra sừng rồng mười trảo kim long đột nhiên Triệu Tông trong cơ thể xoay quanh mà ra, ngăn cản lại cái kia quần quần thiên uy. Tổ hoàng, Hứa Tiên ngoại ý muốn một tiếng, chậm rãi thu hồi khí thế. Mười trảo kim long bất mãn nhìn thoáng qua Hứa Tiên, một lần nữa về tới Triệu Tông trong cơ thể. Không có thái tử điện hạ trong cơ thể, lại có tổ hoàng một sợi tinh khí phù hộ, bất quá coi như như thế, bản vương cũng sẽ không đem phỉ phỉ bàn cho ngươi, Hứa Tiên nhẹ giọng nói ra. Triệu Tông ngụm lớn thở dốc mấy lần về sau, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tức giận, mãnh liệt đứng lên, trên mặt lấy lòng đống nhiên thì tiêu tán không còn, một cỗ tuyệt đại đế vương chỗ có được ngạo khí tán phát ra. Thái tử, Hoắc Thanh thấy cảnh này, nhất thời vội la lên. Triệu Tông vung mạnh lên tay, mi tâm phía trên lập tức tách ra ngàn vạn thần thái, như một cái thiên môn, mang theo vô tận uy nghiêm, kim quang bắn ra bốn phía, chân long, thải phượng, bạch hổ, huyền vũ bốn thần hư ảnh vờn quanh bên cạnh hắn, điểm lành rực rỡ, hào quang đầy trời, giống như một vị thiên đế lâm phàm. Võ Vương, ngươi quá coi thường bản cung ưa thích Phỉ Phỉ, là bởi vì nàng hồn nhiên mang thông minh, khôn khéo mang quả quyết, cũng không phải là bởi vì ngài thực lực ngập trời, bản cung đã có 70% triều đình đại thần tương trợ, coi như không có Võ Vương, ta cũng như thế có thể đăng lâm hoàng vị. Hôm nay đến không phải để ngươi đem hắn ban cho ta, mà là hy vọng ngươi có thể đồng ý về sau, bản cung sẽ tự mình theo đuổi, đuổi không kịp, tính nguyên vĩnh viễn không có thể. Đuổi tới, còn hướng Võ Vương không phải ngăn cản. Nhìn thấy khí thế phát hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa Triệu Tông, Hứa Tiên trong mắt đông nhiên thì tình quang lóe lên, lúc này mới vâng đại tống thái tử sao? Nguyên lai là bát đại thánh thể thứ nhất, đế hoàng thần thể, ta nói làm sao ngay cả viễn cổ sao trời thể đều bị trấn áp thái tử điện hạ, ngươi giấu giếm rất sâu a. Bố Đinh một mặt kinh ngạc nhảy ra ngoài. Triệu Tông ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Bố Đinh về sau, chậm rãi thu hồi khí thế của mình, lần nữa khôi phục bình thường hình dạng. Phu hoàng để cho ta dùng bản lĩnh thật sự, đi hàng phục các vị huynh đệ, để quần thần hài lòng, nếu không vận dụng đế hoàng chi thân, ta sớm đã đem bọn hắn cho toàn bộ trấn áp. Triệu Tông trong mắt lóe lên một tia bá đạo. Ha ha ha, nghe nói như thế, Hứa Tiên đột nhiên phá lên cười, tốt, rất tốt, thái tử điện hạ không hổ là thái tử, bất quá coi như thế, cũng còn chưa đủ, bởi vì muội muội của ta cũng là thánh thể thứ nhất tiên thánh hoàng thể. Cái gì? Triệu Tông cùng Hoắc Thanh cùng thì kinh ngạc lên. Khó trách, ta nói ta làm sao vừa nhìn thấy Phỉ Phỉ cứ như vậy có hảo cảm, bản cung tự hỏi duyệt nữ vô số, nhưng xác thực chưa bao giờ có loại này động tâm cảm giác. Triệu Tông đông nhiên thì tỉnh ngộ nói, đế hoàng thần thể chính là trời địa hoàng người biểu tượng, tiên thánh hoàng thể thì là vạn thế đế hậu làm gương mẫu, hai người các ngươi đích thật là trời sinh một đôi, chỉ cần kết hợp với nhau, chẳng những sẽ khí vận tăng nhiều, tu vi của hai người cũng sẽ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tăng vọt. Bố Linh mặt mũi tràn đầy tán đồng nói ra. Hứa Tiên nghe nói như thế, lập tức mắng nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì một đôi trời sinh, ngươi lập tức bồi thường đi. Ta không có nói sai a. Bố Linh một quyển 13, ủy khuất về tới thưởng phạt châu bên trong. Võ Vương, ta đối Phỉ Phỉ là thật tâm, nàng chính là thiên mệnh đế hậu, tự nhiên theo ta quản lý vạn dân. Triệu Tông biết Phỉ Phỉ vâng tiên thánh hoàng thể về sau, trên mặt càng thêm kiên định, nguyên bản hắn lo lắng duy nhất phụ hoàng sẽ không thông ý, bây giờ nhìn cha hắn hoàng có lẽ đã sớm tính tới cái ngày này. Ngươi ít cho ta vô nghĩa, ta nói cho ngươi biết rõ, chỉ cần Phỉ Phỉ không nguyện ý, ngươi liền cút cho ta về đế đô đi. Vậy mà Triệu Tông kiên định, Hứa Tiên so với hắn càng thêm bá đạo. Lúc này, một vị thị nữ đột nhiên chạy tiến vào, cung kính nói, vương gia, nương nương tới. Hứa Tiên ngang một chút Triệu Tông, thua tay nói, để nương nương tiến vào. Vâng. Chỉ chốc lát về sau, thân mang áo trắng, đầu đội mũ phượng, khí chất ung dung tôn quý Bạch Tố Trinh chậm rãi bước đi tiến vào, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Triệu Tông về sau, thi lễ nói, bái kiến thái tử điện hạ. Nương nương, hữu lễ, Triệu Cấu vội vàng đáp lễ lại. Nương tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Tiên nhẹ giọng hỏi. Cũng không có việc lớn gì, liền là vừa vặn Nhu An tới tìm ta, nói để cho ta giúp làm môi. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói. Lâm Tâm, Hứa Tiên bỗng nhiên thì kinh ngạc một tiếng, hiếu kỳ nói, nàng coi trọng người nào? Nói bậy bạ gì đó, người ta nữ hải tử còn vì chính mình làm mai mối à? Bạch Tố Trinh không khỏi liếc một cái Hứa Tiên. Vậy hắn cho ai làm mai mối? Hứa Tiên hiếu kỳ nói. Vân Dừng đẹp trai, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Dừng đẹp trai vậy mà coi trọng Phỉ Phỉ, với lại Phỉ Phỉ tựa hồ cũng có hảo cảm, ta cũng không biết nên làm cái gì, cho nên liền tới hỏi một chút ngươi. Phỉ Phỉ, Hứa Tiên cùng Triệu Tông cùng thì hô lớn. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên thì giật nảy mình, nghi ngờ nói, các ngươi thế nào? Nương nương, vừa rồi thái tử điện hạ cũng cùng vương gia cầu hôn nói muốn cưới võ phượng của chúa. Lý Thiện Phong cười khổ lắc đầu. A. Bạch Tố Trinh khiếp sợ nhìn về phía thần sắc nóng nảy Triệu Tông. Chương 222, hai nam tranh phong. Chương 222, hai nam tranh phong. Lúc ban đêm, tinh không chi hạ, vương phủ hậu hoa viên trong lương đỉnh, sáng tỏ ánh nến chiếu ra Diệp Phỉ Phỉ trên mặt hiện hiện tơ chút ngượng ngùng. Đại ca, ta thật không biết cái kia Triệu công tử vâng thái tử Triệu Tông, nếu không ta sẽ để cho đấy hắn. Diệp Phỉ Phỉ thấp tiếng xin lỗi nói. Không có việc gì, đánh cũng không có quan hệ. Hứa Tiên cười phất phất tay, khinh thân hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi lần này trở về, nữ hoa nương nương có nói gì hay không? Tỷ như không cho phép nói chuyện yêu đương, không cho phép lẫn vào hồng trần loại hình sự tình. Diệp Phỉ Phỉ lắc đầu, nói, không có, sư tôn nói để nàng cũng thấy không rõ lắm tương lai của ta, để cho ta hết thảy tự mình làm chủ, thực đang quyết định không được, liền hỏi đại ca ngươi. Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh bỗng nhiên thì hiếu kỳ nói, vậy ngươi đối thái tử điện hạ cùng Dừng đẹp trai có hay không hảo cảm? Hảo cảm? Diệp Phỉ Phỉ cái kia tinh khiết hai con ngươi ở trong bỗng nhiên thì hiện lên một tia mê mang, loại chuyện này nàng cũng không hiểu rõ. Lâm Tuyết cho nàng một loại rất mạnh cảm giác an toàn, có điểm giống khi còn bé ca Diệp Vũ mà Triệu Tông thì cho hắn một loại vui sướng kích động, nhất là hắn khí tức trên thân mười phần hấp dẫn. Phỉ Phỉ, ngươi không nên gấp gáp, chỉ cần có đại ca ai cũng bức không được ngươi, mặc kệ vâng thái tử vẫn là Lâm Tuyết, hiểu chưa? Hứa Tiên ôn hòa cười nói. Minh Bạch, cảm ơn đại ca. Diệp Phỉ Phỉ bỗng nhiên thì cao hứng nở nụ cười, chớp mắt nghịch ngầm nói, đáng tiếc đại ca ngươi đã có chị dâu, nếu không ta liền gả cho đại ca. Ha ha, Hứa Tiên bỗng nhiên thì cười to vài tiếng, một mặt kiêu ngạo nói, vẫn là muội muội có ánh mắt. Bạch Tố Trinh không khỏi liếc một cái tự luyến Hứa Tiên về sau, khinh nu nói, Phỉ Phỉ, ngày mai đoán chừng hai người bọn họ cũng sẽ tìm đến ngươi, gặp hay là không gặp, chính ngươi làm quyết định, chị dâu cùng đại ca liền vương phủ, không ai có thể uy hiếp ngươi. Diệp Phỉ Phỉ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nhẹ gật đầu, trong đầu Lâm Tuyết cùng Triệu Tông thân ảnh không ngừng lung lay đi. Ngày thứ hai tảo chiều qua đi, Hứa Tiên chính tuyên trong thư phòng phê duyệt tấu chương, một vị thị vệ đột nhiên đi tiến vào, nói khẽ, vương gia, Dương đẹp trai cùng thái tử điện hạ vừa mới cùng một chỗ vào phủ. Hứa Tiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi, có hay không ầm ĩ lên?
Không có, hai người tựa hồ rất thân mật, cười cười nói nói, hiện tại đã hướng về quận chúa Phượng Vũ cấp đi, thị vệ báo cáo.
Hứa Tiên hài lòng cười cười, nhẹ nhàng buông xuống bút lông, hai người này coi như hiểu chút quý củ.
Vương phủ diện tích rất lớn, lầu các nhiều vô số kể, mà Phượng Vũ các thì là Diệp Phỉ Phỉ Vương phủ lầu các, kỳ thật Diệp Phỉ Phỉ nơi ở còn nhiều, không chỉ Vương phủ có, Thần Quốc công phủ, Vinh Quốc công phủ đều có, mặt khác Hứa Tiên còn đặc biệt vì nàng kiến tạo một tòa xa hoa dị thường quận chúa, đây là nơi nào quá quẳng cu é hắn rất ít trải qua đi. Chỉ thấy thử thì Phượng Vũ các đại môn đóng chặt, Triệu Tông mang theo Hoắc Thanh, Lâm Tuyết mang theo Hoàng Dực chờ cửa.
Thái tử điện hạ, người thân là thái tử, nữ tử đâu chỉ ngàn vạn, không có tất nhiên cùng chúng ta nguyên soái tranh đi, chỉ thấy Hoàng Dực liếc mắt nói ra.
Ngươi làm càn, nếu biết thái tử điện hạ vâng thái tử, các ngươi nguyên soái nên tự động lui đi, nghe nói như thế, Hoắc Thanh bỗng nhiên thì lạnh lùng mắng trả lại.
Hoàng Dực miệt thị cười một tiếng, thái tử vâng thái tử, bất quá không phải ta Tám Châu thái tử, còn mệnh lệnh không đến chúng ta.
Im ngay.
Nghe nói như thế, Lâm Tuyết lập tức nghiêm túc quát bảo ngưng lại nói, mặc dù Tám Châu vâng Hứa Tiên nhưng lời này xác thực không có thể tùy ý nói rõ đi ra.
Triệu Tông mỉm cười, anh hoa hầu yên tâm, bản cung sẽ không dùng quyền lợi đi ép buộc Phỉ Phỉ, nàng ưa thích ai, từ nàng có quyết định.
Thái tử quả nhiên nhân hậu, bản soái đế đô thời điểm vẫn có nghe thấy, bất quá thái tử điện hạ, ngươi thật nghĩ được chưa?
Lâm Tuyết đột nhiên nghiêm túc.
Dừng đẹp trai, ý gì?
Triệu Tông nhướng mày.
Điện hạ thân là thái tử, nhập chủ đông cung, chính là nhân tộc tương lai chí tôn, thật có thể chỉ thích Phỉ Phỉ một người sao?
Ngươi thật có thể không để ý tới hoàng thất truyền thống sao?
Có một số việc không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể đạt tới, Lâm Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở.
Triệu Tông đống nhiên thì sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt sắc bén lại, bản cung tự nhiên có biện pháp giải quyết, không nhọc Dừng đẹp trai hao tâm tổn trí, ngược lại là Dừng đẹp trai phải suy nghĩ cho kỹ, Phỉ Phỉ thể chất không phải tầm thường, người bình thường nếu như cưới, chẳng những vô ích, ngược lại sẽ chặt đứt Phỉ Phỉ tương lai.
Người bình thường?
Hoàng Dực nghe nói như thế, đống nhiên thì phẫn nộ nói, Dừng đẹp trai chính là ta trấn quốc binh mã đại nguyên soái, tức vị Tề quốc công, thống soái 137 vạn đại quân, làm sao là người bình thường?
Ha ha, đại nguyên soái tính là gì, thái tử chính là tương lai bệ hạ. Quận chúa gả trải qua đi về sau, liền vâng tương lai hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, chí tôn đến quý, Hoắc Thanh chẳng thèm ngó tới nói:
"Ngươi đừng đem lời nói quá vẹn toàn, Vũ đế bệ hạ thiên cổ một người, tuyên cổ trường tồn, đây đế vị có lẽ bánh vẽ." Hoàng Dực trực tiếp làm rõ.
"Hôn trướng, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Hoắc Thanh trong mắt lóe lên một tia lửa giận chi quang.
"Chính ngươi đó nha." Hoàng Dực không sợ hãi chút nào nhìn lại trải qua đi.
Hai người bỗng nhiên vận may thế bừng bừng phấn chấn, trợn mắt nhìn, tựa hồ theo thì chuẩn bị động thủ, mà Lâm Tuyết cùng Triệu Tông nhìn thoáng qua về sau, liền không để ý đến lúc này ai cũng không nguyện ý mất khí thế.
"Thật náo nhiệt a." Một đạo êm hay, dễ nghe, mà lại dẫn từng kia thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Bạch Tố Trinh mang theo đông đảo thị nữ chậm rãi bước đi tới.
"Bái kiến nương nương." Bốn người vội vàng thi lễ nói, khẩn trương không khí bỗng nhiên thì tản ra mà không.
Bạch Tố Trinh nhìn thoáng qua đóng chặt Phượng Vũ các sau đại môn, nói khẽ, "Bổn hậu tới chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, nơi này là trấn quốc võ vương phủ, không phải đế đô, không phải quân doanh, nếu như ai dám muốn làm gì thì làm, bổn hậu nghiêm trị không tha."
Triệu Tông cùng Lâm Tuyết bỗng nhiên thì trong lòng run lên, vội vàng đáp,
"Nguyên Vĩnh, minh bạch."
"Thần, minh bạch."
Lúc này lầu các đại môn đột nhiên mở ra, một thân sâu lan sắc gấm váy dài, váy áo bên trên treo lên trắng loáng điểm điểm hoa mai, mái tóc đen nhánh quán thành như ý búi tóc, vẹn vẹn đâm một hoa mai bạch ngọc châm Diệp Phỉ Phỉ chậm bước ra ngoài, trên mặt theo mỏng thi phấn trang điểm, nhưng sắc thực càng lộ vẻ tươi mát yêu nhã.
Phỉ Phỉ, Triệu Tông cùng Lâm Tuyết đống nhiên thì kích động hô.
Diệp Phỉ Phỉ ngang hai người một chút về sau, hướng về Bạch Tố Trinh thi lễ nói, chị dâu, làm ngươi nhọc lòng rồi.
Bạch Tố Trinh cười cười, Phỉ Phỉ, quyết định sao?
Có chị dâu ở chỗ này, ngươi cứ việc an tâm.
Diệp Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, nhìn về phía trên mặt nồng đậm mong đợi Triệu Tông cùng Lâm Tuyết, đầu tiên là thi cái lễ, sau đó nói xin lỗi, tạ ơn hai vị đại ca đối Phỉ Phỉ nâng đỡ, các ngươi đều là người tốt, thế nhưng là Phỉ Phỉ hiện tại còn không muốn trở thành cưới, muốn bồi tiếp đại ca, một lòng tu đạo, vấn đỉnh hôn nguyên.
Phỉ Phỉ, nghe nói như thế, Triệu Tông nhất thời nóng nảy.
Lâm Tuyết cười khổ một tiếng, hổ thẹn ôm quyền nói, vâng thần lỗ mắng rồi, trong quân doanh còn có việc, thần liền đi trước.
Sau khi nói xong, Lâm Tuyết lại hướng về Bạch Tố Trinh thi cái lễ, mang theo Hoàng Dực trực tiếp rời đi.
Thái tử điện hạ, Phỉ Phỉ đã hiện tại không nguyện ý, vậy ngươi cũng liền không cần phí tâm tư, hậu viện chính là vương phủ gia quyến chỗ ngươi không nên ở lâu. Bạch Tố Trinh trực tiếp tiến khách nói.
Triệu Tông mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nhìn xem thần sắc bình thản Diệp Phỉ Phỉ, ngựa khi ôn nhu nói, Phỉ Phỉ, vâng ta quả gốc, ngươi hiện tại không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ta không buông tha, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta về đế đô.
Hoắc Thanh, chúng ta đi.
Nhìn qua tuần tự rời đi Lâm Tuyết cùng Triệu Tông, Diệp Phỉ Phỉ trong lòng có chút không thoải mái cúi đầu xuống.
Phỉ Phỉ, chớ suy nghĩ quá nhiều, nhân duyên tự có số trời. Hôm nay ta muốn đi Thần Quốc công phủ thăm hỏi Nguyệt Nhi cùng Tiểu Thanh, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Bạch Tố Trinh an ủi.
Diệp Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, dịu lấy Bạch Tố Trinh chậm rãi rời đi vương phủ.
Trong thư phòng Hứa Tiên biết kết quả về sau, trong lòng thở dài một hơi, hắn còn thật lo lắng Phỉ Phỉ sẽ một là xúc động, lập tức làm ra quyết định. Dù sao đạo lữ của bọn họ đều là phải bồi bạn thiên thu vạn tái, hơi không chú ý, liền có khả năng hối hận suốt đời. Đã Phỉ Phỉ hiện tại không nguyện ý, cho ta phân phó đi, không cho phép thái tử cùng Dừng đẹp trai tùy ý tiến vào hậu viện, hết thảy đều cần Phỉ Phỉ đồng ý.
Vâng.
Phỉ Phỉ sự tình tạm thì có một kết thúc về sau. Tam giới thứ nhất thịnh hội, bàn đào thịnh yến cuối cùng cũng bắt đầu.
Một ngày này tảo triều phía trên, Hứa Tiên nhìn xem toàn bộ đến đông đủ văn võ chúng thần, nhẹ giọng tuyên bố, bản vương ngày mai liền sẽ đi cựu trọng tiên đỉnh, tham gia bàn đào thịnh hội, Tám Châu hết thảy công việc, tạm thời do Văn Kiệt, Tam Đức, Lâm Tuyết, Thu Hiển bốn người xử lý.
Thần tuân chỉ, bốn người sớm đã nhận được tin tức, lập tức đứng ra đáp. Về phần lần này đi thiên đỉnh, Âu Dương, Hồng Cửu, hai người các ngươi đi theo ta cùng một chỗ đi, Hứa Tiên phân phó nói.
Vâng.
Âu Dương Vũ cùng Hồng Cửu trên mặt bỗng nhiên thì hiện lên vẻ kích động, trong lòng đều đúng cái kêu bản đạo thịnh hội đều rất là hiếu kỳ.
Vương gia, thần cũng nguyện ý bồi vương bạn đỡ, chỉ thấy Lâm Tuyết đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đứng lên, nhẹ giọng thần cầu.
Chúng thần bỗng nhiên thì sửng sở, Hứa biết nhiều hơn nguyên do chuyện không khỏi lộ ra tơ tia mỉm cười.
Hứa Tiên ngang một chút, ngươi đi đại quân làm sao bây giờ?
Vương gia, xin yên tâm, ta đã đem sự tình toàn bộ an bài thỏa đáng, với lại tám châu trước mắt không chiến sự, chỉ cần dùng tâm thao luyện liền có thể, Lâm Tuyết trên mặt rất kiên định.
Hứa Tiên thấy cảnh này, cười khổ lắc đầu, tốt ta, ngươi cũng cùng theo một lúc đi, miễn cho nói bản vương bất công.
Đa tạ, vương gia, Lâm Tuyết bỗng nhiên thì lộ ra mỉm cười.
Hứa Tiên từ trên long ỷ đứng lên, cao giọng nói, thật cái gọi là trên trời một ngày, nhân gian một năm, bản vương không đoạn thời gian này, các vị thần công, cần phải tận hết chức vụ, vô giải không lười biếng, quản tốt trấn quốc tám châu.
Thần tuân chỉ, chúng đại thần vội vàng cùng kêu lên đáp.
Chương 223, bàn đào thịnh hội.
Chương 223, bàn đào thịnh hội.
Ngày thứ hai, lúc xế trưa, một cỗ tám con thần long lôi kéo xe sang trọng đuổi đông đảo đại thần cung tiễn phía dưới, trong vương phủ vọt lên bầu trời, thẳng tắp hướng về thương khung đỉnh chót mà đi. Hoắc Thanh cùng Hồng Cửu hai người thân mang uy vũ chiến giáp, khí thế trang nghiêm đứng long đuổi phía trên, khống chế lấy thần long bay vút lên, tốc độ không nhanh không chậm.
Chỉ thấy một ngày này, cửu thiên chi thượng, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, vô tận tường quang từng cơn cung điện sừng sững trên tầng mây, thiên môn ầm vang mở rộng, tinh quang sáng chói, từng đôi tiên đồng ở trên trời cung bên trong đi tới đi lui, các nơi trương tinh kỳ, vàng cờ, bí đỏ những vật này đều là bảo quang lập lòe, chiếu rọi tứ phương. Cái kia cắm vào mây trời, hùng vĩ tráng lệ nam thiên môn bên ngoài, từng đôi vành nghiền yến, hoặc vì màu đỏ, hoặc vì tố ý các loại màu sắc nữ tử chính mang theo một đám thiên binh thiên tướng chờ đón ở nơi đó, bọn hắn các đều sinh mỹ mạo yêu kiều, chập chân nhiều màu, chỉ lệnh quần tinh thất sắc, nhật nguyệt vô quang, số lượng vừa vặn 6 người, chính là thiên cung 6 tiên nữ là đây. Hôm nay bản đảo thịnh hội, Ngọc Đế Vương Mẫu đặc biệt làm chính mình 6 nữ nhi nam thiên môn đón khách, về phần nhỏ nhất trước nữ bởi vì tưởng niệm phàm trần, sinh hạ nghiệt chủng, trước mắt còn tại bị tù ngân hà một bờ, không được xuất thế. Sau một lúc lâu về sau, chư lộ thần tiên nhao nhao chạy đến, hoặc mang lấy đám mây, hoặc cưỡi tiên hạc, hoặc tòa thần thú chi lưng, kế có Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo, Bồ Tát, Thánh Tăng, La Hán, phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Mười Châu Ba Đảo Tiên Ông, phương Bắc Bắc Cực Huyền Linh, Trung ương Hoàng Cực Vạn Sừng Đại Tiên, còn có năm đấu tinh quân, bên trên tám động Tam Thanh, Tứ Đế, Thái Ất Thiên Tiên các loại chúng, bên trong tám động Ngọc Hoàng, chín Lũy, Hải Nhạc Thần Tiên, tám động U Minh Giáo Chủ, Chú Thế Địa Tiên, các cung các điện lớn nhỏ tôn thần các loại, nhao nhao chạy tới, mấy vị tiên nữ vội vàng đón bên trên đi ước chừng nửa nén hương qua đi, sáu vị tiên nữ bên trong một vị áo xanh công chúa nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, còn có người nào chưa tới? Mặc áo đỏ đại công chúa nhìn lướt qua trong tay văn điệp, nhẹ giọng niệm nói, còn có phương Tây Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Phật Di Lặc, Quan Âm Tôn Giả, Đấu Chiến Thắng Phật, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Quảng Thành Tử Đạo Quân, Vô Đương Thánh Mẫu, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, còn có nhân tộc Võ Vương Hứa Tiên cùng tam giới đệ nhất nhân Vũ Đế Triệu Cấu. Đại công chúa nói ra Hứa Tiên cùng Triệu Cấu tục danh, ngự khí rõ ràng ngưng trọng rất nhiều.
Đại tỷ, Tứ Thiên Vương liền vâng chết Võ Vương trong tay, một vị áo trắng công chúa khẽ nhíu mày hỏi.
Không sai, vị này Võ Vương chính là nhân tộc hiện tại thứ hai cao thủ, quyền khuynh thiên hạ, bá khí nghiêm nghị, dưới trướng đại la, kim tiên vô số, văn thánh quân thần đều là dưới trướng. Đại công chúa sắc mặt nghiêm túc nói, hai vị này nhân tộc chúa tể sẽ đến không?
Dù sao ta nghe nói nhân tộc tựa hồ muốn binh phát thiên hạ, một vị khác công chúa hoài nghi hỏi.
Đây ai có thể rõ ràng, bất quá mặc kệ sẽ tới hay không, tạm thì việc không liên quan đến chúng ta, tỉnh chúng ta đi bản đảo viên đi. Giao chỉ bên kia đoán chừng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, áo đỏ đại công chúa nhẹ giọng nói ra.
Dựa theo trước kia quy củ, giá ta đại năng chi nhân đều là cuối cùng mới đến, cũng không cần đến các nàng tới đón tiếp.
Thật cái gọi là quỳnh hương lượn lờ, thủy ai rực rỡ.
Giao đài trải màu kết, bảo các tán mờ mịt.
Phượng chứ loan liệm hình mờ mịt, kim hoa ngọc ngạc ảnh chìm nổi.
Bên trên sắp xếp cựu phượng đan hà, bát bảo tím nê đôn.
Ngũ thải mạ vàng bàn, ngàn hoa bích ngọc buồn.
Giao chỉ bên cạnh, đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế, vàng son lộng lẫy.
Giao chỉ phía trên, điểm điểm hoa sen tô điểm ở giữa, ký hoa dị thảo vô số kể.
Cái kia giao chỉ phía trên tổng cộng có 8 tôn tôn vị, theo thứ tự là dùng để an trí lấy 6 đại thánh nhân Ngọc Đế Vương Mẫu, hơi tiếp theo điểm phương thì là cho tam giới bên trong đại năng chi nhân, tỷ như Vũ Đế Triệu Cấu, Thiên Đình, cái khác 3 vị đại đế, người xiển đoạn Phật 4 giáo cao thủ các loại, dù sao không có chỗ nào mà không phải là nổi danh lan xa người.
Chỉ tiếc, giá ta tôn vị bên trên lại vẫn không một người.
Có câu nói rất hay, người cao quý nhất đều là cuối cùng mới tới.
Về phần cái kia chút đình đài lầu các, đài sen trên bồ đoàn, cũng đã ngồi đầy không ít tam giới tu sĩ, cũng đều là đạo hạnh cao thâm hạng người, tụ tập dưới một mái nhà. Mọi người trên mặt lại đều lộ ra vẻ vui mừng.
Chính mọi người nghị luận gặp, đột nhiên đàn hương tập, một trận vô biên từ bi chi khí bao phủ cả giao trì, trong lòng mọi người khẽ động, âm thầm hô nói, đại từ đại bi Quan Âm Tôn giả đến. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, một vị tướng mạo đoan trang, hai mắt đều là từ bi vẻ, cầm trong tay dương chi ngọc tịnh bình áo trắng đại sĩ, mang theo Huệ Ngạn hành giả, cùng một đôi đồng nam đồng nữ đi tiến vào. Chúng tiên tự nhiên không dám thất lễ, Quan Âm tuy chỉ vân Phật môn Bồ Tát, nhưng là chuẩn thánh cao thủ, địa vị so sánh Phật tổ, mọi người nhao nhao bài nói.
Quan Âm Tôn giả mặt mỉm cười tường hòa nhẹ gật đầu. Thẳng ngồi bên tay phải thứ hai đếm ngược tôn vị phía trên. Tiếp lấy có việc một trận gào thét, một vệt kim quang của tới, quần quần vô cùng chiến ý quét ngang giao chỉ, trong lòng mọi người giật mình, đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy một mỏ nhọn co lại má, thoáng như lôi công, toàn thân mọc đầy tóc vàng, đầu đội cánh phượng tử kim quan, thân mang khóa tử hoàng kim giáp hầu tử rơi xuống, chính là tam giới nổi danh Tề Thiên Đại Thánh, Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không.
Chúng tiên trong lòng đánh một đột, lần nữa bái kiến đến, bái kiến đấu chiến thần Phật. Không cần đa lễ, Tôn Ngộ Không phất phất tay.
Ngộ Không, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, Quan Âm mỉm cười hỏi.
Bồ Tát hữu lễ, ta lần này đến kỳ thật liền vâng muốn mở mang kiến thức một chút Võ Vương Hứa Tiên, xem hắn đến cùng như thế nào, cũng dám đối ta chi nghĩa huynh giao Ma Vương độc thủ. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia ngạo khí.
Quan Âm Tôn giả bỗng nhiên thì nhướng mày, nói khẽ, Ngộ Không, ngươi đừng muốn làm cản, cái kia Võ Vương chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, thần thông vô biên, ngươi cắt không có thể tùy ý mạo phạm, hỏng ngã Phật cửa lễ tiết.
Quan Âm mặc dù giống răn dạy đối phương, nhưng là trên thực tế lại bao hàm quan tâm, nhân tộc đại thịnh, Hứa Tiên chính là nhân tộc người thứ hai, uy xem vô biên, dưới trướng cường giả vô số, Tôn Ngộ Không mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải Hứa Tiên đối thủ.
Tôn Ngộ Không nét miệng cười một tiếng, nương nương yên tâm, ta lão Tôn không phải kẻ lỗ mãng.
Sau một lúc lâu về sau, không trung lại là một trận kim hoa khắp nơi trên đất, mở mịt trải rộng, chỉ thấy đông phương trời sáng choang, thanh khí mênh mông, hiện ra người liền tàn đến, kế có Thiên Đình hai đại thiên đế, bên trong cực trời Tử Vi đại đế Bá Ích Thi, ở sau lưng hắn vì Tiệt giáo ba tiên cô, phương Bắc Chân Vũ đại đế, cùng với hắn một chỗ lại Tiệt giáo đương đại trưởng giáo Vô Đương Thánh Mẫu, ngoài ra còn có người xiển hai giáo cao thủ Huyền Đô đại pháp sư, Quảng Thành Tử Đạo Quân.
Linh Bảo đại pháp sư cũng nhao nhao rơi xuống.
Mà phương Tây nhưng cũng là kim liên đoá đoá, một mảnh kim quang chiếu rọi cả giáo trì, lại là phương Tây chư vị Phật đà chạy đến, có nhiên đăng thượng cổ Phật, Phật Di Lặc, Dược Sư Lưu Ly Phật một đám Phật đà, nhao nhao tôn vị bên trên ngồi xuống.
Thử thì Phật môn thượng thủ còn có một phương tôn vị, chúng người biết chính là lưu cho hiện mặt cho vạn Phật chi tổ Như Lai sử dụng, mà đạo môn bên trên cũng có lưu hai tôn đại vị, trong đó một tôn là cho thánh nhân Vân Thân Thái Thượng Lão Quân, mặt khác một tôn vâng lưu cho địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên.
Chúng tiên thấy cảnh này, một cau mày lên, có ít người ngay cả núi thậm chí hiện ra tơ vẻ lo âu, đây là ý gì, vậy mà không có chỗ ngồi, cần biết còn có hai vị đại nhân vật không có tới.
Võ Vương Hứa Tiên, Vũ Đế Triệu Cấu đây giao chỉ lớn như vậy, đừng nói hai tấm tôn vị, liền vâng nhiều trường 078, cũng không thành vấn đề, đây là muốn công khai đánh mặt ta.
Phật đạo hai phái cao thủ cũng sắc mặt vô cùng lo lắng, trong mắt tinh quang bùng lên.
Chương 224. Người nào có thể địch Vũ Đế?
Chương 224. Người nào có thể địch Vũ Đế?
Như thế tựa hồ không ổn đâu.
Một trận kiềm chế, khẩn trương trầm mặc qua đi, thân mang đạo bảo, có lưu dâu dài, mang trên mặt một tia thuần hậu người giáo đại đệ tử Huyền Đô, hơi có vẻ bất mãn nói.
Đùa gì thế, bên cạnh Quảng Thành Tử Trung Điệp một sợ trước mặt bàn gỗ, sắc mặt băng hàn một mảnh.
Tới đều là khách, như thế đối xử mọi người, kẻ dưới phục tùng, đứng phía sau hai vị linh lung tiên nữ, ngồi ở bên trái thứ năm tôn vị Vô Đương Thánh Mẫu, Phượng Mi hơi nhíu, bờ môi khẽ mở.
A Di Đà Phật, có lẽ là không ra, bần tăng xem có cần phải thêm hai trường, thân mang tăng bảo, trong mắt mang theo cay độc vẻ nhiên đang nhẹ giọng nói ra.
Phật đạo đại lão nhao nhao nói chuyện, chúng tiên bỗng nhiên thì nhìn về phía quản lý giao chỉ trật tự Vương Linh Quan.
Vương Linh Quan một đầu đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, đây cũng không phải là hắn có thể quyết định, bàn đào thịnh hội chính là tam giới thứ nhất thịnh hội, làm sao có thể xuất hiện dạng này sai lầm, nếu không phải phía trên lên tiếng, cho hắn ba là gan, cũng tuyệt không dám làm ra chuyện như vậy.
Liên Vương Linh Quan đầy lòng thấp thỏm, không biết làm sao một trận to lớn uy áp đột nhiên từ trên 9 tầng trời đè ép xuống, chỉ thấy tường quang chiếu rọi, ánh sáng năm màu tung hoành 365 nói, Phật âm lượn lờ, một cô đàn hương từ phương xa bay tới.
Như Lai, một chút bối rối bỗng nhiên vang lên.
Chỉ thấy cái kia thiền âm cuốn thai, thẩm thấu trong nguyên thần, đạo hạnh nông cạn người trên mặt bỗng nhiên thì lộ ra một tia trầm mê vẻ, mà đạo hạnh cao thâm người lại là cho mày, thân bên trên tán phát các đạo quan mang, hoặc là thái thanh chi khí mênh mông nhượng miểu, hoặc là ngọc thanh chi khí to lớn uy nghiêm, hoặc là thượng thanh chi khí cương liệt sông nghiêm, chúng đạo môn tề lực xuất thủ, miễn cưỡng chống đỡ ra một đạo quan mang, triệt tiêu đây Như Lai ngập trời khí thế, nhưng dù là
như thế, chúng tiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được Như Lai là bực nào cường thế, vị này thân kiêm tam gia chi trưởng, ngoại trừ vị kia đế đô Vũ Đế cùng một bước lên trời Hàng Châu Võ Vương bên ngoài, có thể nói Phật đạo hai môn thánh nhân phía dưới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, xác thực đã không phải là năm đó Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân.
Bái kiến Phật tổ.
Giao chỉ bên trong, ngoại trừ đạo môn tam giáo bên ngoài, chúng tiên bỗng nhiên thì cùng kêu lên hô, liền ngay cả nhiên đăng vị này thượng cổ Phật tổ cũng nhẹ gật đầu, hắn mặc dù đối phận tỷ như đến cao hơn một đời trước, nhưng là đến cùng Như Lai mới là hiện tại vạn Phật chi tổ, thay thế A Di Đà Phật tiếp dẫn đạo nhân vị trí, chấp trưởng Linh Sơn thánh địa.
Như Lai ngồi cựu phẩm kim liên phía trên, chậm rãi rơi bên phải thứ nhất tôn vị về sau, quét giao chỉ bên trong tình huống, bỗng nhiên thì con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên một chút tức giận, Ngọc Đế đây là muốn làm gì, buộc bọn họ phân rõ trận doanh sao? Tay phải lập tức một chỉ, trên tay bắn ra hai đạo kim quang, theo gió nhoáng một cái, hóa thành hai tấm kim sắc tôn vị.
Thấy cảnh này, chúng tiên im lặng, đã không có người ủng hộ, cũng không có người phản đối.
Ha ha, bần đạo xem không cần thiết.
Lúc này, một trận cởi mở sau khi cởi to, một đạo dài đến ngàn dặm, vốn lượn như bạch xà to lớn bụi bặm đột nhiên cuốn tới, có chút quét qua đi, đột nhiên thì kim sắc tôn vị phá diệt không còn.
Đại sư bá,
lão quân,
giao chỉ chúng tiên Phật bên trong, ngoại trừ Tiệt giáo bên ngoài, một mặt mũi tràn đầy tôn kính lập tức đứng lên, cung kính vô cùng thi lễ nói,
người tới chính là Đâu Xuất Cung Thái Thượng lão quân, thánh nhân lão tử phân thân, từ phong thần một trận chiến qua đi, vẫn đợi thiên đỉnh, tu đạo luyện đan.
Vô Đương Thánh Mẫu lạnh lùng nhìn thoáng qua, khinh thường hừ một tiếng, cùng Tử Vi đại đế bá ấp khảo sau lưng ba tiên cô, càng là trong mắt lên cơn giận dữ.
Chỉ thấy một vị thân mang thái cực bát quái đạo bào, tóc trắng đồng bền, cầm trong tay bùi bặm, phía sau công đức kim luân chiếu rọi chư thiên lão giả mang theo hai vị đồng tử, rơi bên trái cầm đầu tôn vị phía trên, nói khẽ, miễn lễ.
Như Lai đứng dậy về sau, chần chờ nói, lão quân, đây.
Thái thượng lão quân cười nhạt một tiếng, Phật đạo tuy rằng đã phân lưu, nhưng lúc này có cần phải lần nữa luyện tập.
Nghe nói như thế, đám người bỗng nhiên thì kinh hãi, Phật đạo đã đấu trên vạn năm, từ phong thần về sau, còn chưa bao giờ có liên thủ trải qua.
Lão quân, thật không có thể ngăn cản sao?
Nhiên Đăng nghiêm túc hỏi, sau lưng đột nhiên tách ra 12 đạo vô lượng quang mang. Thánh nhân không thiên địa vô chủ, Triệu Cấu giã tâm mừng mừng, độc bá thiên địa khí vận, Hứa Tiên bá chủ chi tư, thuận người xương, nghịch người vòng, đế vương hợp thể, thế giới anh kiệt 10 phần có 7 rơi vào hai bọn họ dưới trướng, các ngươi cảm thấy có thể ngăn cản sao? Thái thượng lão quân hỏi ngược lại. Chúng tiên nhíu mày lại, không biết nên trả lời như thế nào, Triệu Cấu giã tâm sớm đã vâng rõ rành rành, xuất binh thiên hạ, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đại sứ bá, vậy tại sao còn phải mời bọn họ tới tham gia bản đạo thịnh hội? Một bên Quảng Thành Tử nghi ngờ hỏi, đây không phải sáng tỏ muốn chọc giận đối phương, sớm khai chiến sao? Bản đạo thịnh hội chính là tam giới buổi lễ long trọng, bọn hắn hai vị đều là đại năng, đương nhiên muốn mời, về phần vị trí bất quá là thứ yếu, làm nơi nào đều có thể. Thái thượng lão quân ánh mắt nhắm lại nhẹ giọng nói ra. Lão quân, nói cực phải, chỉ thấy một vị đầu đội tử kim quan, người mặc một bộ áo choàng, một sợi tơ mang ngai lưng ở giữa, thể như đồng tử mạo, mặt giống như mỹ nhân nhan, ba cần tung bay dưới cảm, quả linh trồng bên tóc ai, tay cầm một ngọc chủ đạo nhân tung bay bay là tả mà đến, thật sự là hồng hoang thứ nhất tiên, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử là đây. Bái kiến đại tiên, Phật đạo lần nữa đứng lên thi lễ nói. Trấn nguyên tử gật đầu cười, rơi bên trái tòa thứ hai tôn vị phía trên, trên mặt ấy này thi lễ nói, tới chậm lao quân thứ lỗi. Không có, chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên sớm xuất hiện, thái thượng lao quân chậm rãi đáp lễ lại, mặc dù hắn vâng lão tử thánh nhân phân thân, nhưng tu vi cũng chỉ là chuẩn thánh, đối trấn nguyên tử vị này thánh nhân phía dưới, cơ hồ vô địch tồn tại, vẫn là muốn bảo trì bên ngoài tôn trọng. Lao quân mới vừa nói rất đúng, nếu như đã không thể ngăn cản, cái kia cũng không cần phải duy trì mặt ngoài công phu, chiến tranh rồi sẽ tới, các vị tiên liêu không cần thiết chờ lấy người khác tới tiến công hoàn thủ. Trấn nguyên tử trong mắt hàn quang lóe lên. Chúng tiên trên mặt bỗng nhiên thì lộ ra không dám tin ánh mắt, vị này tam giới thứ nhất tiêu sa tán tiên hiện tại liền bắt đầu đứng ra sao? Chiến tranh hoàn toàn chính xác sẽ bộc phát, nhưng nhân tộc cũng không có muốn tiêu diệt thiên hạ vạn tiên ý tứ, ngươi trấn nguyên tử thủ ngũ trang quán cái kia một tấc vông, ai sẽ đến ảnh hưởng ngươi? Thái thượng lão quân hiểu ý cười một tiếng, rất rõ ràng biết nguyên do trong đó. Trấn nguyên tử đại ca, tôn nộ không một nhảy vọt, rơi xuống trấn nguyên tử bên người, trên mặt cao hứng hô. Người đây con khỉ cũng tới, trấn nguyên tử trong mắt bỗng nhiên thì lộ ra từng tia yêu mến. Mặc dù hắn bởi vì thời thế bị ép hạ thấp thân phận cùng tôn ngộ không kết bái, nhưng tôn ngộ không trọng tình trọng nghĩa tính cách cũng quả thật làm cho hắn tán thành. Đúng vậy a, nói thế nào lão tôn cũng là Phật môn một thành viên, có chuyện vâng trốn không thoát. Tôn ngộ không cảm thán nói, tốt tốt, lần này bàn đảo thịnh hội ngươi liền đợi tại ta chỗ này. Trấn nguyên tử tán thưởng nhẹ gật đầu, bảo vệ chi tình rõ ràng. Như Lai ánh mắt ngưng tụ, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ngay cả đại tiên đều nói như thế, ngã Phật cửa nguyên bản nghĩa bất dung tử, nhưng vốn Phật muốn hỏi một câu, người nào có thể địch vũ đế? Chúng tiên bỗng nhiên thì chấn động trong lòng, nhân tộc chi như vậy cường đại, không phải là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì vũ đế Triệu Cấu dốc hết sức chống trời, chấn nhiếp tam giới quần hùng. Đa bảo, ngươi quả nhiên vẫn là lãnh tĩnh như vậy, nghe nói như thế, vô đương thánh mâu không khỏi tán dương một câu, sau đó một mặt miệt thị nói, đại sư bá, bằng vào chúng ta, liền có thể uy hiếp được vũ đế sao? Ngươi không được quên hắn mới thật sự là tam giới đệ nhất nhân, thánh nhân không ra, người nào có thể địch, hẳn là đại sư bá luyện thành cái gì tuyệt thế thần công. Nhiên Đăng cũng lắc đầu, thở dài nói, Phật tổ, thánh mâu nói cực phải, năm đó Linh Sơn, Thiên Đình cùng hỏa vân động một trận chiến, đã hoàn toàn đã chứng minh, cùng thì chúng ta toàn bộ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể địch nổi vũ đế. Không sai, lão tôn cũng không sợ mất mặt, năm đó Linh Sơn một trận chiến, ta chính là bị vũ đế một trường đánh bay, cho nên các vị vẫn là trước suy nghĩ kỹ càng, tôn ngộ không thẳng thắn nói. Nghe nói như thế, giao chỉ bỗng nhiên thì yên tĩnh trở lại, bất luận là ai trên mặt, đều ngưng trọng phi thường, vũ đế tựa như một tòa tuyên cổ cao như núi, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Chương 225, Hồng Môn Yến. Chương 225, Hồng Môn Yến. Ha ha ha. Lúc này, thái thượng lão quân đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười kia mang theo vô tận tự tin, dập dần cả giao chỉ trên không, chúng tiên kinh ngạc nhau nhau nhìn trải qua đi. Lão quân, vì sao bật cười? Như Lai nghi ngờ hỏi. Phật tổ, bần đạo hỏi ngươi, từ thánh nhân ly khứ về sau, vũ đế nhưng từng nhập trải qua Linh Sơn, thái thượng lão quân cười hỏi. Như Lai sắc mặt ngưng tụ, chưa từng. Vậy nhưng từng nhập trải qua thiên đình, thái thượng lão quân tiếp tục vấn đề. Như Lai bỗng nhiên thì con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên một vòng kích động, hắn không phải người ngu xuẩn, nếu như vậy nhắc nhở, còn chưa rõ ràng, đây cũng là không xứng chấp trưởng Phật môn vạn năm. Lão quân, ngươi nói là vũ đế nhận lấy hạn chế. Lời này vừa nói ra, chúng tiên phải sợ hãi, chỉ có vô đương thánh mâu tu quyền một nắm, trong mắt lướt qua một tia lo lắng. Cựu đỉnh vâng dễ nắm như thế. Thái thượng lao quân từ tổ nói. Mời lao quân chỉ rõ, đốt đỉnh thật sâu chắp tay nói. Vũ đế trận chiến cuối cùng, chính là hỏa vân động một trận chiến, một tay bại tận người xiển đoạn tam giáo cao thủ, cầm trong tay vũ vương cựu đỉnh tiêu sái mà đi, vậy mà cựu đỉnh vâng đại vũ thu thập thiên hạ chi kim, lấy tu luyện vạn năm kim thân bị tuổi, công đức. Chăn sắc. Hy sinh hết thể luyện chế mà thành, có thể nói hoàn toàn xứng đáng nhân tộc thánh khí, vật trọng yếu như vậy, thánh nhân còn không dám tham lam. Hắn Triệu Cấu dựa vào cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy lấy đi? Thái thượng lão quân trong mắt lóe lên một tia cao ngạo. Thế nhưng, hắn xác thực cầm đi, tham dự qua năm đó Hỏa Vân một trận chiến Huyền Đô, trên mặt nghi ngờ hỏi. Thái thượng lão quân cười cười, đúng vậy, nhưng các ngươi không biết, hắn rời đi Hỏa Vân động về sau, Lục Thánh cùng thì đem Vũ Đế kéo vào hỗn độn. Cái gì? Chúng tiên giật mình, Quảng Thành Tử nhất là không dám tin nói, sư bá, ta vì sao không có nghe sư phụ nói qua? Đừng nóng nội, nghe ta chậm rãi nói đến, Thái thượng lão quân phủ dưới râu bạc trắng về sau, nói, Vũ Đế đích thật là cái thế anh hào, nhưng dù cho lợi hại nhưng cũng tuyệt không phải sáu vị thánh nhân đối thủ, mặc dù hắn làm người hoàng, không thể giết chết, nhưng Lục Thánh xác thực cũng buộc hắn làm ra thỏa hiệp, mà thỏa hiệp điều kiện chính là, Lục Thánh tiến về Tử Tiêu cung trong khoảng thời gian này, Vũ Đế không thể lại đối với người xiển đoạn Phật bốn giáo đệ tử lập thủ, trừ phi các ngươi xuất thủ trước, nếu không tất chịu thiên đạo trừng phạt, thệ ước từ thánh nhân Tử Tiêu cung trở về kết thúc, đốt đỉnh. Di Lặc đống nhiên thì chấn kinh dị thường nhìn về phía Như Lai, giống như đang hỏi, chuyện này ngươi không biết sao? Như Lai cao mày, hơi có vẻ hoài nghi nói, lão quân, tha thứ vốn Phật đắc tội, như thế chuyện trọng yếu, Phật tổ cùng Phật mẫu vì sao chưa hề nói với ta? Đây là đang bảo vệ các ngươi. Thái thượng lão quân cảm thán một tiếng, trên mặt khâm phục nói, mặc dù Vũ Đế bởi vì là thiên đạo thệ ước không thể tùy ý xuất thủ, nhưng hắn dưới trướng thực lực cường đại cỡ nào, các ngươi nếu như bởi vì chuyện này đã mất đi lòng kính sợ, cái kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đó đang vì sao muốn nói? Quảng Thanh Tử nghi ngờ nói. Thái thượng lão quân lắc đầu thở dài, lúc này Trấn Nguyên Tử mở miệng, bởi vì Võ Vương Hứa Tiên xuất thế. Hứa Tiên nâng cao một bụng lớn Phật Di Lặc không hiểu hỏi, đại tiên, Võ Vương hoàn toàn chính xác rất lợi hại, Di Lặc không bằng, nhưng ta đã từng thấy qua một lần, còn chưa đủ lấy trấn áp tam giới. Trấn Nguyên Tử cười lạnh nói, các ngươi quá coi thường Hứa Tiên người này mệnh cách dị số, chính là nhân tộc nhất hưng thịnh thời đại bên trong sinh ra mà ra tuyệt đại bá chủ, một bước đứng hàng chí tôn, dưới trướng văn có nho thánh, võ có quân thần, nhân tài đông đúc, tướng tinh hội tụ, hắn được sách phong trấn quốc Võ Vương, bàn tay tám châu chi địa, khí vận đại tống hòa làm một thể, tất nhiên sẽ hộ tống Vũ Đế, triển khai hoàn vũ đại chiến, nhất thống càn khôn khắp nơi, nếu là mọi người không liên hợp lại, tất nhiên sẽ bị hắn từng cái tiêu diệt. Ha ha, đại tiên nói cực phải, cho nên chúng ta mục tiêu chỉ có một Võ Vương Hứa Tiên. Chỉ thấy giao chỉ đột nhiên một cơn chấn động, hai cỗ cường đại đến cực điểm, mang theo chí tôn đến quý khí tức từ xa xa chuyển tới, dương mắt nhìn đi, nơi xa không trung hiện ra một tấm xe vua, phía trên đứng đấy một nam một nữ, năm người mặc chín trương pháp phục, đầu đội 12 đi châu mũ miệng lưu, cầm trong tay ngọc hốt, nữ thân mang phượng bào hạ áo, đầu đội trâm cài, 18-7 ngày ngựa lôi kéo xe đuổi, tả hữu đều có kim đồng ngọc nữ, hoặc là nâng kiếm, hoặc là nâng phiến, hoặc là sách lương hương, sau lưng có thiên binh thiên tướng đi theo, nghi trượng mỹ vũ, trùng trùng điệp điệp. Đại thiên tôn, vương mẫu nương nương đến. Mà thử thì, nhanh muốn tới gần nam thiên môn chỗ, bắt long lôi kéo to lớn xe đuổi đột nhiên ngừng lại, không nhúc đích. Tốt, tốt một bàn đào thịnh hội, nguyên lai là nhằm vào bản vương Hồng Môn Yến, bản vương còn chưa động thủ, bọn hắn đã không thể chờ đợi. Hứa Tiên lãnh đạm vô tình thanh âm đột nhiên tòng long đuổi bên trong truyền ra. Chỉ thấy long đuổi bên trong cung điện khổng lồ bên trong, Hứa Tiên trên mặt sát ý ngồi ở chủ vị trên long ỷ, bọn hắn mới vừa thu được Vũ Đế triệu cấu truyền âm, biết giao chỉ bên trong phát sinh từng màn, về phần cuối cùng đi vẫn là không đi, thì từ Hứa Tiên tự mình làm quyết định, còn có Hứa Tiên cũng biết triệu cấu bị thiên đạo thệ ước vây khốn sự tình. Bọn hắn đến cùng vâng nghĩ như thế nào, không sợ Vũ Đế bệ hạ phẫn nộ sao? Hoắc Thanh hơi nghi hoặc một chút. Triệu Tông đương nhiên thì con ngươi co rụt lại, Hứa Tiên liếc nhau về sau, nói khẽ, "Võ Vương, nếu không ngài vẫn là liền chớ đi, để cho người khác mang ngài đi thôi." "Vương gia, thần nguyện thay mặt ngài trước đi, thần thân là phụ quốc công, có tư cách này." Chỉ thấy Âu Dương Vũ trực tiếp đứng dậy, trên mặt lộ ra tơ vẻ quan tâm. "Thần nguyện đi cùng quốc công cùng một chỗ trước đi." Hồng Cửu đi theo lớn tiếng tự đề nghị. Hứa Tiên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia cảm động, ánh mắt nhìn về phía một mực giữ im lặng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư Lâm Tuyết. "Dương đẹp trai, ngươi thấy thế nào?" Hứa Tiên nhẹ giọng hỏi. Lâm Tuyết bỗng nhiên thì thần sắc chấn động, do dự sau khi, trên mặt không sợ ôm quyền nói, "Vương gia, thần hướng vào đi, với lại tất đi." "Cái gì?" Nghe nói như thế, mọi người đều kinh. "Dương đẹp trai, ngươi có ý tứ gì, muốn đưa vương gia an nguy không để ý sao?" Âu Dương Vũ bỗng nhiên thì vô cùng phẫn nộ mà hỏi. Lâm Tuyết không có trả lời, xem Hứa Tiên, lộ ra nồng đậm tôn kính. "Vương gia, đối với đế vương tới nói, thế gian dù có mọi loại đường, nhưng xác thực duy trì có không có đường lui, một khi nhuệ khí vừa mất, tất tổn hại khí vận, ngài chính là Vũ Đế bên ngoài, tam giới người thứ hai, nhân tộc trấn quốc Võ Vương, thống soái tám châu chi địa, dưới trướng mang giáp 1 triệu, đại la, kim tiên vô số, ngài cần sợ cái gì, phải sợ cũng là tam giới chúng tiên sợ, mà không phải vương gia ngài, bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác hội tụ thiên đình, nhưng thần tử tin bọn. Họ tuyệt không dám động thủ, thần nguyện đi cùng vương gia, trung phó giao chỉ, cho dù chết, thần cũng tất nhiên chết vương gia trước đó. Sau khi nói xong, Lâm Tuyết trực tiếp lễ bái xuống đi, trùng điệp ba giờ đầu. Thấy cảnh này, Hứa Tiên ba khí vô cùng phá lên cười, từ từ tòng long ghế dựa đứng lên, tốt, có như thế thần tử, bản vương may mắn. Hoắc Thanh, Hứa Tiên đột nhiên cao giọng nói. Thần, Hoắc Thanh sững sờ về sau, vội vàng đứng dậy. Ngươi mang theo thái tử, còn có bản vương vợ muội, lập tức còn về Hàng Châu, Hứa Tiên lớn tiếng phân phó nói. Cái gì? Không, ta không đi, ta thân là đại tống thái tử, sao lại sợ bọn họ, Võ Vương, bản cung nguyện tùy ý cùng một chỗ đối diện chư tiên. Nghe nói như thế, Triệu Tông nhất thời gấp vô cùng nói, mi tâm thiên môn lần nữa mở rộng, tứ tượng hư ảnh chân long, bạch hổ, chu tước, Huyền Vũ lập tức nổi lên, thử thì hắn như ly khứ, như thế nào đối mặt phụ hoàng, như thế nào đối mặt vạn dân, như thế nào mặt đối với thiên hạ, một cái không có dũng khí thái tử, làm sao có thể vai chịu nổi người tương lai tộc đại. Mặc cho, Hứa Tiên nhướng mày, nói, thái tử, ngươi tuy rằng thể chất siêu phàm, nhưng tu vi còn quá thấp, nếu quả thật đánh nhau, bản vương có lẽ không cách nào chiếu cố đến ngươi. Võ Vương ngươi quá xem quyển vợ nhỏ cung phổ thông mấy đại la, bản cung còn không để vào mắt, Triệu Tông trên mặt ngạo khí vừa hiện. Đại ca, ta cũng không đi, chỉ thấy Diệp Phỉ Phỉ tú quyền nắm chặt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra từng tia hàn ý, tướng công, để cho chúng ta một đi thôi. Bạch Tố Trinh từ từ đi tới Hứa Tiên bên người, sắn lên Hứa Tiên cánh tay phải, trên mặt lộ ra dịu dàng thiếu dung. Vương gia, chúng ta thể chết cũng đi theo. Âu Dương Vũ, Hồng Cửu sắc mặt đỏ bừng la lớn. Nhìn qua kiên định, không sợ đám người, Hứa Tiên sắc mặt ngưng tụ, kéo đuổi tiến về thiên đình, bản vương ngược lại muốn xem đây Hồng Môn Yến đến cùng như thế nào. Chương 226, một tuyển nhận đại thánh. Chương 226, một tuyển nhận đại thánh. Giao chỉ bên trong, chúng tiên Phật không làm một nữ, yên lặng chờ đợi Hứa Tiên đạt được đến, lần này bàn đảo thịnh hội đã không là dĩ vãng Phật đạo đấu tranh, mà là Phật đạo thiên đình tam đại thế lực cùng nhân tộc đại tống ở giữa chống lại, có ít người trên mặt lóe lên tơ vẻ lo âu, có ít người trên mặt thì lộ ra khẽ cười ý, một cỗ khí tức sơ sắc dần dần tràn ngập đây tuyệt mỹ tiên cảnh bên trong, thủ vệ giao trì trật tự, thống soái thiên binh thiên tướng Vương Linh Quan khẩn trương bồi dưới. Trên đầu lưu lại mồ hôi. Ngồi trên long ỷ ngọc đế nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn linh lung bạch ngọc chén, nhẹ khẽ nhấp một miếng về sau, trong mắt đột nhiên bắn ra điểm điểm hàn quang. Chỉ thấy to lớn tiếng long ngâm giờ khắc này bỗng nhiên vang lên, tám đầu uy vũ bất phàm thần long năm kéo xa hoa long đuổi mấy vị thiên binh dẫn dắt phía dưới, cấp tốc lao nhanh mà đến, Âu Dương Vũ mang theo Hồng Cửu, Hoắc Thanh đứng đuổi trên kệ, toàn thân sát khí bừng bừng, ánh mắt ngạo khí mười phần. Nhân tộc Võ Vương, Đại Tống Thái tử, đến, dẫn đường thiên binh la lớn. Tới. Các lộ tiên Phật thần sắc chấn động, trên mặt ngưng trọng nhìn phía cái kia xa hoa long đuổi. Theo tiếng bước chân nhẹ nhẹ qua đi, một thân tím kim long bào, đầu đội vương miện Hứa Tiên mang theo Triệu Tông, Bạch Tố Trinh, Diệp Phỉ Phỉ, Lâm Tuyết chậm rãi bước mà ra, ngước mắt nhìn ngay phía trước trên long ỷ ngọc đế Hạo Tiên, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Không có ý tứ, bản vương tới chậm các vị không ngại. Hứa Tiên đứng chắp tay, ngôn ngữ bá đạo, một cỗ khinh thường tương cùng, khí thế bệ nghệ thiên hạ lập tức quét sạch ra, càn quét hướng về phía cả giao chỉ, như thời cổ thần vương, uy xem vô biên. Chúng tiên trong lòng run lên, nghiêm túc phi thường lên, đây áp lực mênh mông, chấn trong lòng bọn họ run rẩy một hồi, một cô băng hàn chạy thẳng vào thực chất ở bên trong. Ngọc đế ánh mắt ngưng tụ, mỉm cười nói, "Võ vương, khách khí." Hứa Tiên nhìn thoáng qua đã không còn chỗ ngồi giao chỉ, tòng long đổi qua chậm rãi đi xuống đi, mang theo đám người, trực tiếp hướng về cao nhất một chỗ đi đi, chúng tiên con ngươi co rụt lại, rất nhiều người trong lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi. "Võ vương," dừng bước, chỉ thấy Trấn Nguyên tử trước tiên mở miệng, trên người đạo bào có chút tạm nên, trên mặt hàn ý u tùm, trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. "Làm sao? Bản vương không xứng ngồi ở phía trên sao?" Hứa Tiên nhàn nhạt hỏi. Phía trên đã mất chỗ ngồi, Võ vương như muốn thăm ra, liền ở chung quanh trong lương đỉnh, tùy tiện tìm một chỗ. Trấn Nguyên tử chỉ vào thiên tiên, kim tiên hội tụ, nhẹ nhàng một chỉ. "Ngươi lớn mật." Âu Dương Vũ đống nhiên thì phẫn nộ dị thường quát. "Trấn Nguyên tử, phụ hoàng năm đó thật hẳn là đưa ngươi triệt để gạt bỏ." Triệu Tông ánh mắt lạnh như băng xương. Trấn Nguyên tử trong mắt đống nhiên thì lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Triệu Cấu đoạt ta chí bảo, ta cùng hắn không đội trời chung. Ha ha, ai bảo không biết sống chết, bác phạt một trận chiến, khăng khăng ngăn cản phụ hoàng bộ pháp, nếu không như thế nào mất đi sách, ngươi vâng tự rước lấy nhục." Triệu Tông lớn tiếng cười nhạo nói, "Cái gì? Sách mất đi? Chúng tiên kinh hãi, đây chính là Trấn Nguyên tử làm điệu tiên chi tổ bằng chứng, cực phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại. Sách, vân đạo sớm muộn cũng sẽ đoạt lại." Trấn Nguyên tử một mặt sát ý nói. Ha ha ha, Hứa Tiên đột nhiên một trận cười to, to lớn tiếng cười, làm cho tất cả mọi người trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Xem ra lần này, các ngươi vâng cố ý muốn tìm bản vương phiền phức, rất tốt, bản vương chỉ nói một lần, các ngươi có phải hay không toàn bộ đều muốn bản vương là địch? Hứa Tiên ánh mắt lánh khốc hướng về giao chỉ quét qua. Rất nhiều tiên nhân bỗng nhiên thì sợ hãi cúi đầu, bọn hắn cũng không phải Phật đạo hài giáo, cũng không phải thiên đình, căn bản không có phản kháng thực lực, mà ngoài ra còn có thì mặt mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra kích động, rất rõ ràng vâng sớm đã quy tâm đại tống chi tiên nhân. Bái kiến võ vương, theo một vị thân mang đạo bảo kim tiên, thần sắc kiên định hướng Hứa Tiên thi lễ về sau, giao chỉ ở trong trên trăm vị tiên nhân trực tiếp đứng dậy, rơi Hứa Tiên bên cạnh, một cung kính phi thường. Tốt. Hứa Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Võ vương, ngươi uy phong thật to a. Đáng tiếc nơi này không phải ngươi trấn quốc vương phủ, mà là quản lý tam giới thiên đình. Thấy cảnh này, Ngọc đế sắc mặt khó xem tới cực điểm, trên thân chín cái khí thế vô biên kim long xoay quanh mà ra, tản mát ra một cỗ cực hạn đế uy. Hạo Thiên, ngươi cũng coi là hảo kiệt, đáng tiếc sinh không gặp lúc, đã như vậy không kịp chờ đợi, bản vương cho ngươi cơ hội này, ta hôm nay liền tỏa ở chỗ này, ngươi đụng đến ta thử một lần. Hứa Tiên đột nhiên hai tay nhấn một cái, một tấm tử kim sắc cửu long bay vút lên ghế dựa phù hiện tại sau lưng, Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh chẳng thèm ngó tới trực tiếp ngồi bên trên đi. Ngọc đế bỗng nhiên thì sắc mặt chấn động, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Hứa Tiên bình tĩnh, để trong lòng của hắn không khỏi chần chờ. Một bên Thái thượng lão quân lộ ra một vòng thất vọng, xem đến nhiều năm như vậy trải qua đi, Ngọc đế lục thánh áp chế dưới, sớm đã không có đế vương cái kia liều lĩnh, dũng đấu chư thiên ngạo khí, trong lòng lo lắng thực quá nhiều, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cũng chính là lục thánh hy vọng nhìn thấy. Có ý tứ, lão tôn đến chiếu cố ngươi như thế nào? Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên rời đi ghế, một xoay chuyển rơi Hứa Tiên trước mặt, toàn thân tóc vàng quang mang từng cơn, khí thế ba thiên tuyệt địa, kim tình lúc khép mở, quang hoa sáng lạ, một cây kim quang lóng lánh côn sắt bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất ở giữa, chấn cả giao trì lắc lư không ngớt. Ha ha, không hổ là Tề Thiên đại thánh, chiến thiên chiến địa, không sợ hãi, bản vương rất thưởng thức ngươi, cũng không nguyện ý giết ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi từ bên trong này trở tới, bản vương lập tức ly khứ. Chỉ thấy Hứa Tiên nhẹ nhàng một trong nháy mắt, một điểm màu tím giọt nước nhẹ nhàng ra đi, chúng tiên còn chưa kịp thấy rõ, giọt nước trong nháy mắt giao chỉ phía trên hóa thành một đầu che khuất bầu trời đại dương mênh mông sông lớn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên, mắt vàng bên trong ánh lửa bùng lên, tựa hồ nhìn thấu tử hạ ảo diệu. Ngộ Không, tuyệt đối không thể mắc lửa, hôm nay chúng tiên đều là tuyệt không có hắn phách lối tiền vốn, Trấn Nguyên tử lo lắng lập tức ngăn cản nói. Ngộ Không, trở về, Quan Âm cũng nóng nảy hô. Lão Tôn, còn chưa hề sợ hãi trải qua, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng. Chiến ý ngang nhiên trực tiếp hóa thành một vệt kim quang vọt lên đại dương màu tím sông lớn bên trong, đột nhiên thì đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp, từng cây xuyên qua hoàn vũ kim sắc bóng gợi không thì trong sông sông ra, nhưng xác thực một mực không nhìn thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bản vương nói qua không sẽ giết ngươi, nhưng muốn cho ngươi chút giáo huấn. Chờ đợi sau khi, Hứa Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng điểm một cái, đại dương mênh mông trường hà bỗng nhiên thì một lần nữa hóa thành dịch nhỏ, về tới trong lòng bàn tay phía trên, nhẹ nhàng bóp, tiêu tán không còn. Cái gì? Chúng tiên Phật khiếp sợ nhau nhau đứng lên. Đấu chiến thần Phật, chuẩn thánh cao thủ Tôn Ngộ Không cứ như vậy bị một chiêu hàng phục. Thử thì thưởng phạt châu bên trong tầng 9 lôi ngục phụ cận, tử quang lóe lên, Tôn Ngộ Không vừa mới rơi xuống, một cỗ cực kỳ kinh khủng thiên uy lập tức chấn đặt ở trên người hắn, y hệt năm đó ngũ chỉ sơn, đem ép trên mặt đất không thể động đậy.
A, đây là cái gì? Tôn Ngộ Không sắc mặt dữ tợn, khí thế toàn bộ triển khai, toàn thân kim quang bùng lên, nhưng sắc thực vẫn không có không dùng được, bản nguyên chi lực há lại chuẩn thành có thể chống lại. Vậy mà một đạo tam sắc thần quang đột nhiên phụ trên người hắn, đột nhiên thì áp lực quét sạch sành sanh, Tôn Ngộ Không nhíu mày đứng lên, nhìn lên trước mắt đỉnh đầu mây đen, xuyên thẳng mây xanh tầng 9 cự tháp, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, to lớn oanh âm tiếng vang lên, chỉ thấy tầng 9 lôi ngục đại môn đột nhiên từ từ mở ra, một vị tóc trắng thơ, lông mày mang kim sắc lôi ấn, trên thân còn cuốn từng vòng lôi đỉnh chi quang nam tử một bước ra ngoài, sắc mặt hàn băng như tuyết, ánh mắt lánh khốc như sương. Hứa Tiên, Tôn Ngộ Không thấy rõ người tới về sau, đương nhiên thì không dám tin hô lớn. Chương 227. Vợ chồng Hiền Uy, đạo tổ phụ triệu. Chương 227. Vợ chồng Hiền Uy, đạo tổ phụ triệu. Bên ngoài, Hứa Tiên trái tay ôm lấy Bạch Tố Trinh cái kia vòng eo thoát gọn, tay phải nhẹ nhàng đập long ỷ, lạnh nhạt hỏi, còn có ai? Nghe đến lời này, chúng tiên sắc mặt nặng nề, liền ngay cả cái kia một mực ổn thỏa điếu ngư lại, thần sắc cung dung thái thượng lão quân cũng cao mày lên, Hứa Tiên thực lực triệt để vượt quá tưởng tượng của hắn, mặc dù Tôn Ngộ Không không phải trong bọn họ cường đại nhất, nhưng là ở đây chúng tiên sắc thực không có bất kỳ người nào có thể như thế nhẹ nhõm đem hắn hàng phục, liền xem như cái kia đã từng một trưởng đem Tôn Ngộ Không ép vào ngũ chỉ sơn dưới Như Lai cũng giống vậy. Chỉ vì ngàn năm trước đại náo bầu trời con khỉ, làm sao có thể cùng hiện tại nghe tiếng tam giới đấu chiến thần phật so sánh? Nhìn qua an tọa long ỷ, chúng tiên phùng nguyệt, khí thế bá đạo mà uy nghiêm Hứa Tiên, thái thượng lão quân đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhớ tới vài thập niên trước, vũ đế Triệu Cấu xâm nhập thiên đình bên trong từng màn, cũng là như vậy vô địch, dạng này để người không biết làm sao. Thủ vệ Hứa Tiên đứng đây phía trước nhất Lâm Tuyết, mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng kính nể, chậm rãi tiến lên một bước. Sắc mặt ra vẻ băng hàn lớn tiếng nói, vua ta được mời trước tới tham gia bản đảo thịnh hội, có hảo ý, ngươi các ngươi xác thực coi là lương thiện có thể lớn, hôm nay các ngươi có thể hợp nhau tấn công, nhưng ngày khác ta chủ trở lại Hàng Châu về sau, tất thân đẹp trai một triệu hùng sư, càn quét thiên hạ, đem các ngươi từng cái chém giết, thi không tồn tại ở thế gian ở. Giữa, hồn không xuống đất phủ. Như này đằng đằng sát khí lời nói, đồng nhiên thì để chúng tiên kinh hãi, rất nhiều người trên mặt thậm chí lưu lại khẩn trương mồ hôi. Cuồng vọng. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đột nhiên trên chỗ ngồi phiêu khởi, thật dài màu xám sợi râu theo gió mà động, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế quét sạch ra, hai cái to lớn tay áo như lô đen, tản ra bao quát hoàn vũ khí tức. Đem nộ không phóng xuất, Trấn Nguyên Tử nhìn xem mặt không thay đổi Hứa Tiên, hơi có vẻ nóng nảy hô. Lâm Tuyết, Âu Dương Vũ, Hồng Cửu, Hoắc Thanh bốn người lập tức đứng thành một hàng, khí thế đột nhiên xuất hiện, như bốn cái thô to của sáng xuyên thẳng mây xanh. Cho bản tôn tránh ra. Trấn Nguyên Tử vung mạnh lên tay áo, đột nhiên thì Lâm Tuyết bốn người trong mắt, thiên địa lập đi lập lại, càn khôn đảo ngược, cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Sáng tỏ bầu trời hoàn toàn biến mất, trung quanh có bóng tối vô cùng vô tận. Tụ lý càn khôn. Thấy cảnh này, một mực ngốc Hứa Tiên bên cạnh Triệu Tông đống nhiên thì lo lắng hô, chỉ thấy Lâm Tuyết bốn người thân thể tựa như rút nhỏ gấp mấy chục lần, không có lực phản kháng chút nào hướng về Trấn Nguyên Tử cái kia đen kịt tay áo mà đi. Hứa Tiên trong mắt lánh quang lóe lên, Trấn Nguyên Tử. To lớn tiếng la chấn cả giao trì lắc lư không ngớt, một cao đến tầng 9, kim quang vạn trượng linh lung bảo tháp ầm vang mà ra, cuồn cuộn kim sắc thủy triều bộc phát ra, một cỗ chí cao phía trên tiên uy chấn đám người sợ hãi, nguyên vốn đã sắp bị Trấn Nguyên Tử thu nhập trong tay áo Lâm Tuyết bốn người, đột nhiên thân thể ngừng lại. Toàn thân trên dưới xuất hiện từng đạo huyền ảo phi thường, phong cách cổ xưa đã lâu phù văn màu vàng. Phù văn mang theo đáng sợ thiên địa vĩ lực, quang mang một phun về sau, đột nhiên thì tan vỡ tay áo chạy hấp lực, lóe lên một cái, mang theo bốn người một lần nữa về tới Hứa Tiên bên người. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nhìn đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu trống không tầng 9 kim tháp, áp lực thật lớn để hắn toàn thân chấn động. Hứa Tiên, người khác sợ ngươi, bản tôn không sợ, Trấn Nguyên Tử trên mặt ngạo khí la lớn. Hai tay đột nhiên khẽ trống, một gốc xanh mơn mận đại thụ mang theo hào quang rực rỡ đột nhiên từ phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo cự đại màu xanh lá cổ sáng đỉnh kim tháp phía trên. Trong nháy mắt hai cỗ lực lượng kinh khủng lập tức kịch liệt đụng vào nhau. Bành! Tiếng vang điếc tai qua đi, kịch liệt kình phong hướng về bốn phía khuyết tán ra, rất nhiều tiên nhân một là không sẵn sàng, đồng nhiên thì trực tiếp thổi bay ra đi. Đây là nhân sâm quả thụ, một kim tiên khiếp sợ hô. Ha ha, tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi vị này địa tiên chi tổ, đến cùng có mấy phần bản sự. Hứa Tiên ầm vang từ trên long ỷ đứng lên, chậm rãi bay lên không trung, trong mắt lôi quang lưu động ở giữa, kim tháp phía trên chín cái kim sắc lôi long lập tức xoay quanh mà ra, kim tháp đáy tháp xuất hiện một cái cự đại xoay tròn khí lưu, từng tia kim sắc hồ quang lấp loé trong đó. Sau đó từng đạo phù văn màu vàng khí lưu cấp tốc xung ra, mang theo từng cơn tiên âm, từng bước một dán nhân sâm quả thụ trên thân, đồng nhiên thì nhân sâm quả thụ quang mang đại giảm, thần uy dần dần thu. Liễm, từng bước bị kim tháp thu trải qua đi. Trấn Nguyên Tử con ngươi co rụt lại, chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực đồng nhiên thì toàn bộ triển khai, nhưng Hứa Tiên tu vi so với hắn đến mạnh không yếu, kim phủ trí cường phong ấn lực lượng, gắt gao đem nhân sâm quả thụ cầm cố lại. Trấn Nguyên Tử trên mặt sợ hãi hô to, không có khả năng, ngươi đây là thần thông gì? Ngươi không phải đau lòng sách mất đi sao? Vậy hôm nay bản vương liền đem ngươi nhân sâm quả thụ cùng một chỗ thu. Xem ngươi còn có cùng tư cách làm đây điệu tiên chi tổ vị trí, Hứa Tiên bá đạo mà lại lãnh khốc lớn tiếng tuyên bố. Hứa Tiên, đừng muốn làm cản. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử sắp nhịn không được thời điểm, Thái Thượng lão quân ánh mắt ngưng tụ, rốt cục xuất thủ, nhẹ nhàng mở ra trong tay bùi bặm, đột nhiên thì vô số màu trắng tơ bạc như rắn hướng Hứa Tiên bản thân xông đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ kinh khủng đến cực hạn phong duệ chi khí. Thủ vệ chúng tiên bỗng nhiên thì lo lắng hô lớn, vương gia, cẩn thận. Hứa Tiên nhìn sang về sau, liền không để ý bởi vì hắn tự tin có người sẽ giúp hắn ngăn trở. Lão quân, nguyên bản Tố Trinh cũng hẳn là bảo ngươi một tiếng đại sư bá. Thế nhưng là ngươi quá làm cản. Chỉ thấy một mực y như là chim non nép vào người ngồi Hứa Tiên bên cạnh Bạch Tố Trinh, trên mặt hàn ý vừa hiện,
tuyệt mỹ vô song trên mặt đột nhiên lộ ra vô tận uy nghi, chói mắt thanh quang trên thân nở rộ mà ra. Thượng Thanh Nguyệt Tiên. Theo một đạo êm thai lại lãnh đạm thanh âm qua đi, vô biên vô tận kiếm khí màu xanh, mang theo phá diệt hết thể lực lượng Bạch Tố Trinh trên thân xung ra, trong nháy mắt chấn vỡ càn khôn, đem cái kia vô tận bạch xà từng cây chém vỡ, sau đó hội tụ thành một đầu dài đến ngàn dặm kiếm hà, hướng về Thái Thượng lão quân vị trí trực tiếp giết trải qua đi. Đây là Thông Thiên Sư đệ Thượng Thanh kiếm tức giận. Thái Thượng lão quân kinh ngạc một tiếng về sau, vội vàng mất đi một kim quang lóng lánh vòng sáng hóa thành vạn trượng chi cự không ngừng xoay tròn cấp tốc, thân có nồng đậm công đức chi khí vần quanh, chỉ thấy kiếm khí như hạt mưa, lốp bốp đánh ở bên trên, phát ra này lên khoác nằm phanh phanh thanh âm. Tam thanh hợp nhất. Bạch Tố Trinh môi đỏ khẽ mở, duỗi ra tuyết trắng cổ tay, nhẹ nhàng điểm một cái qua đi, vậy còn dư lại kiếm khí lập tức hợp thành tụ lại, hóa thành một đạo mang theo thái thanh mở mịt, ngọc thanh uy nghiêm, thượng thanh cương nghị tam sắc kiếm ánh sáng, đối vòng sáng trùng điệp một chạm, bỗng nhiên thời gian vòng bị đánh bay ra đi. Thái Thượng lão quân không khỏi lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt ánh mắt không dám tin nói, chuẩn thánh. Trên bầu trời Hứa Tiên mỉm cười, xem ra Tố Trinh đã hoàn toàn nắm giữ Cựu Thanh kiếm quyết, kiếm này quyết không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, Thông Thiên giáo chủ sáng tạo, quả nhiên uy xem vô biên. Chị dâu, Uy Vũ, thấy cảnh này Diệp Phỉ Phỉ, đột nhiên thì kích động hô. Vương hậu, lại nhưng đã chuẩn thánh, Hồng Cựu một mặt kinh ngạc. Ha ha, vương ra một bước lên trời, chúng ta đều được ích lợi không nhỏ, huống chi là vương hậu nương nương, Lâm Tuyết cao hứng cười cười. A Di Đà Phật. Mọi người ở đây vì Bạch Tố Trinh tu vi mà kinh ngạc, chỉ nghe một tiếng to lớn Phật hiệu về sau, phạm âm vang lên, 365 hào quang quét ngang hoàn vũ. Một to lớn vô cùng kim Phật đột nhiên sừng sững giữa thiên địa, mang theo vô tận thần thánh, huy hoàng quang mang. Sau đó lại một thanh kim quang long lánh, cựu long quang ảnh vờn quanh kinh khủng trường kiếm vượt ngang giao trì trên không, tản ra vô tận đế vương chi uy. Ngọc đế cùng Như Lai Phật tổ muốn xuất thủ. Thấy cảnh này, Hứa Tiên ánh mắt dị thường lạnh như băng nói, các ngươi vâng đang tìm cái chết. Vừa dứt lời, thưởng phạt châu bên trong, tóc trắng bay múa, toàn thân lôi quang vần quanh, trên mặt không mang theo một tia tình cảm bản tôn Hứa Tiên đằng đằng sát khí nhìn qua thế giới bên ngoài, một bên trên mặt đất, chỉ thấy bị đánh sưng mặt sưng mũi Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất. Ngươi là quái vật sao? Tôn Ngộ Không chật vật nói ra, bị nắm đấm đánh sưng lên trong hai mắt mang theo vẻ sợ hãi. Đã như vậy, vậy liền toàn diện giết qua, một tên cũng không để lại. Bản Tôn Hứa Tiên căn bản không có để ý tới Tôn Ngộ Không, vừa mới chuẩn bị một cước bước ra đột nhiên lại ngừng lại, sau đó trực tiếp mặt không biểu tình trở về cựu trọng lôi ngục. Uy, lão Tôn làm sao bây giờ a? Tôn Ngộ Không nóng nảy hô. Lan. Bản Tôn Hứa Tiên nhẹ nhàng vung tay lên, đột nhiên thì một cỗ vô tận lực lượng trực tiếp đem Tôn Ngộ Không vén bay ra thượng phạt châu, chờ hắn lúc đi ra, kinh ngạc phát hiện giao chỉ bên trong tất cả mọi người hoặc là quỳ một chân trên đất, hoặc là xoay người chắp tay trước ngực. Dương mắt một chút, một mặt to lớn vô cùng màu hỗn độn phù triệu xuất hiện ở giao trì trên không, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, mang theo một cỗ chúa tể vạn vật vận mệnh vô thượng khí tức. Đạo tổ phù triệu, Tôn Ngộ Không đống nhiên thì con ngươi co rụt lại, ngay cả vội không lưng thi lễ. Chương 228, Huyền môn hộ pháp. Chương 228, Huyền môn hộ pháp. Màu hỗn độn phù triệu chúng tiên khiếp sợ không thôi dưới ánh mắt, đột nhiên hào quang lóe lên, trong nháy mắt xuất vào không trung Hứa Tiên trong thân thể, không nhìn thể, không nhìn pháp lực, mang theo một cỗ chí cao vĩ lực. Thượng công. Thấy cảnh này Bạch Tố Trinh, nhất thời gấp hô. Vừa mới chuẩn bị xông lên đi thời điểm, vô lượng kim quang mãnh liệt Hứa Tiên trên thân thể nở rộ ra, vô biên vô tận tôn quý tử khí nổi lên, lan tràn vạn dặm xa, che đậy cả thiên đỉnh, một vòng to lớn công đức vòng ánh sáng hiện hiện Hứa Tiên sau đầu, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ thiên địa uy nghi. Thử thì Hứa Tiên chỉ cảm giác cảnh giới của mình từ từ không ngừng đi lên tăng lên, vô tận thiên đạo ảo diệu toàn diện tránh hiện tại trước mắt, kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện tức giận, thời không luân chuyển đạo, âm dương vạn vật lý. Hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí ngón tay bấm đốt ngón tay ở giữa, liền biết quá khứ tương lai, sớm tối hòa phúc. Chạm Hứa Tiên đột nhiên một tiếng khẽ gọi qua đi, một bạch đi tung bay, toàn thân tiên khí rạng rỡ, lông mày mang theo kim sắc thắt ấn, mặt mang tơ tiêu mỉm cười Hứa Tiên bay ra, như một vị đắc đạo chân tiên, mang theo tiêu sa mở mịt khí chất. Sắc phong Hứa Tiên vì huyền môn hộ pháp, đứng hàng tử tiêu cung thứ bảy tòa, một đạo vô tình vô dụng, thiên uy đung đưa thanh âm vang lên, quen quần tất cả mọi người bên hai. Cái gì? Thái thượng lão quân cùng Trấn Nguyên tử không dám tin hô, đây không phải cùng thánh nhân ngang bằng sao? Quỳ trên mặt đất Ngọc Đế song quyền nắm chặt, trên mặt lộ ra nồng đậm phẫn nộ không cam lòng, trong lòng giận dữ hét, đạo tổ, vì cái gì? Vì cái gì? Ta theo ngươi ước vạn năm a. Lúc này, Hứa Tiên ầm vang mở hai mắt ra, chói mắt kim quang chợt lóe lên, lập tức trên mặt nghi ngờ ôm quyền nói, Hứa Hán Văn, đa tạ đạo tổ ân trọng. Ân. Nhàn nhạt một câu đáp lại qua đi, cái kia áp chế giao chỉ đỉnh chót uy áp tản ra mà không. Tướng công, Bạch Tố Trinh một bước đi vào Hứa Tiên trước mặt, trong mắt lo âu nồng đậm. Hứa Tiên an ủi cười một tiếng về sau, nhìn về phía còn trong khiếp sợ Thái Thượng Lão Quân, Trấn Nguyên Tử, Ngọc Đế, Như Lai bốn người, sắc mặt bình thản nói, bản vương nguyên bản định đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, nhưng hiện tại đã đạo tổ sách phong ta làm huyền môn hộ pháp. Cái kia ra tay với các người, tựa hồ có chút không nói được, lần này coi như xong, bất quá về sau nếu là tùy ý mạo phạm bản vương, giết không tha. Hứa Tiên lạnh lùng sau khi nói xong, lôi kéo Bạch Tố Trinh tay nhỏ một lần nữa về tới long đuổi phía trên, một bước tiến nhập đuổi bên trong, biến mất trước mắt mọi người. Khởi giá, về Hàng Châu, Hứa Tiên nhàn nhạt phân phó nói. Tuân chỉ, phản ứng đầu tiên Lâm Tuyết, thần sắc kích động vô cùng lớn tiếng đáp. Nhìn qua trăm vị thượng tiên vây ủng phía dưới, tiêu sái rời đi Hứa Tiên, Ngọc Đế tức giận trực tiếp một trường đem trước mặt long án đánh thành vỡ nát, trên mặt lộ ra thật sâu không phục. A Di Đà Phật, Như Lai lắc đầu thở dài. Toàn thân quang mang lóe lên, trực tiếp biến mất giao chỉ, cái khắc Phật Đà cũng liền bận bịu theo bên trên đi. Hứa Tiên bị đạo tổ tự mình sắp phong, địa vị vẫn là chờ cùng lục thánh, thiên hạ lấy vô thượng giám động mảy may, trừ phi là sáu vị thánh nhân trở về. Ha ha, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Vô Đường Thánh Mẫu mang theo to lớn tiếng cười nhạo biến mất giao chỉ. Quá sư bá, một bên Huyền Đô đại pháp sư cùng Quảng Thành Tử nóng nảy nhìn phía Thái Thượng lão quân. Thái Thượng lão quân đè ép tay, cấp tốc nhắm mắt dưới sau đó, thần sắc khẩn trương nói, ta đã liên lạc không được bản tôn, Tử Tiêu cung xem ra bị đạo tổ triệt để cho phong tỏa, hai người các ngươi nhanh về phủ đệ, từ đó về sau, các không thể đang mạo phạm Hứa Tiên, hết thảy cũng chờ 1300 năm sau thánh nhân trở về. Một trận nhằm vào Hứa Tiên giao trì thịnh hội, cuối cùng bởi vì đạo tổ đến, biến thành hư vô, lưu lại chỉ có vô tận kinh ngạc, nghi hoặc cũng không hiểu. Thiên đình bên ngoài, trên tầng mây, trên trăm vị tiên nhân vây ủng long đội bên trong, Diệp Phỉ Phỉ hưng phấn lớn tiếng hỏi, đại ca, đạo tổ làm sao lại đột nhiên sách phong ngươi làm huyền môn hộ pháp, còn vị cùng lục thánh? Hứa Tiên trong mắt đồng dạng mê hoặc không thôi, ta cũng không biết. Vương gia, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đây đều là thiên đại hảo sự, từ hôm nay qua đi, vương gia liền có đạo tổ phù hộ, địa vị sánh vai thánh nhân, tăng thêm tự thân cái kia vô thượng thực lực, thiên hạ còn có người nào dám động trấn quốc vương phủ? Lâm Tuyết mặt mũi tràn đầy sùng kính nói. Bạch Tố Trinh mỉm cười, tán đồng nhẹ gật đầu, dừng đẹp trai, nói có lý. Hứa Tiên lắc đầu, đột nhiên phát hiện đứng ở một bên Triệu Tông sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt nổi lên lo âu nồng đậm. Thái tử. Hứa Tiên không khỏi hô nhỏ. Triệu Tông bỗng nhiên thì giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, võ vương, có chuyện gì? Thái tử, chuyện này ngươi không cần lo lắng, bản vương vẫn là đại tống trấn quốc võ vương, ta sẽ đích thân cùng bệ hạ nói rõ ràng. Hứa Tiên biết Triệu Tông vâng đang lo lắng Hứa Tiên lại bởi vì huyền môn hộ pháp thân phận mà thay đổi trận doanh, trực tiếp công kích đại tống. Không cần, chấm đã sớm tới. Một đạo mang theo vô tận thanh âm uy nghiêm đột nhiên long đuổi bên trong vang lên. Phu hoàng, Triệu Tông trên mặt bỗng nhiên thì kinh hỉ vô cùng. Hứa Tiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân kim quang lóe lên, lập tức biến mất long đuổi bên trong. Các ngươi trước về Hàng Châu, bản vương sau đó liền đến. Xa xôi một chỗ mây trắng đung đưa, cầu vồng vượt ngang dưới bầu trời, một thân kim sắc long bào, đầu đội mũ miện Triệu Cấu đứng chắp tay, quang mang lóe lên qua đi, Hứa Tiên rơi bên cạnh hắn. Đa tạ bệ hạ, Hứa Tiên mắt hàm cảm kích nói. Triệu Cấu lắc đầu, khóe miệng lóe lên nụ cười khổ, chấm còn chưa tới cùng xuất thủ, liền bị đạo tổ cho tiệt hồ, thật không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Bệ hạ, thần vĩnh viễn là đại tống võ vương, là nhân tộc võ vương, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nghe nói như thế, Hứa Tiên vội vàng kiên định lớn tiếng nói. Triệu Cấu phất phất tay, thở dài nói, không thích hợp, đạo tổ nước cờ này rất tốt, rất tốt, chấm kém xa thích tác, ngươi liền hảo hảo coi ngươi trấn quốc võ vương, huyền môn hộ pháp, hoàn vũ đại chiến không cần quan tâm. Hứa Tiên nhướng mày, bệ hạ, thần như không tham gia, ngươi có thể thành công sao? Triệu Cấu đông nhiên thì sững sờ, sau đó trực tiếp cho Hứa Tiên một cước, cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cho là mình rất trọng yếu sao? Chấm giới trướng cường giả vô số, thêm ngươi một người không nhiều, ít ngươi một cũng không ít, vừa mới được sách phong vị một nho nhỏ hộ pháp, liền bắt đầu kéo dậy ngươi tin hay không chấn đem ngươi treo ngược lên đánh. Hứa Tiên nhếch miệng cười một tiếng, thần trung thành như vậy sáng, bệ hạ ngươi làm sao bỏ được a? Ha ha, nghe nói như thế, Triệu Cấu không khỏi đại cười vài tiếng, sau đó cảm thán nói, Hán Văn, kỳ thật đạo tổ một bước này, không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì nhân tộc, chấm kỳ thật hẳn là cảm tạ hắn. Nói thì nói như thế, nhưng thần vẫn là để bệ hạ thất vọng. Hứa Tiên thần sắc ấy náy túi đầu thi lễ nói, hắn vâng trong lòng bội phục Triệu Cấu vị này đem cả nhân tộc mang lên chưa từng có địa vị nhân tộc đại đế, cũng nguyện ý thay hắn chinh phục thiên hạ. Không, Hán Văn, chấm đã từng nói, chúng ta là bình đẳng, ngươi trọng tình trọng nghĩa, chấm trong lòng đã thực cảm giác vui mừng, chấm muốn sáng tạo thiên cổ sự nghiệp to lớn, như thành công thì hết thảy đều là tán, nếu như mất bại, nhân tộc tương lai liền giao cho ngươi. Hứa Tiên bỗng nhiên thì con ngươi co rụt lại, vội vàng ngẩng đầu, xác thực phát hiện Triệu Cấu đã biến mất không thấy, không khỏi lẩm bẩm nói, vậy hạ. Chương 229. Tam đức trôi qua, tể phụ ra. Chương 229, tam đức trôi qua, tể phụ ra. Võ vương ra, thiên địa kinh, hộ pháp hiện, chúng thần sợ. Hứa Tiên tại giao trì bên trong, bị đạo tổ tự mình sắc phong làm huyền môn hộ pháp, đứng hàng tử tiêu thứ bảy tòa tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới, từ chuẩn thánh đại năng, chống đỡ kim đan tiểu tiên, không không khiếp sợ dị thường, mặt hiện vẻ kính sợ đạo tổ thượng cổ sáng tạo huyền môn, người xiển đoạn tam giáo đều là về trong đó, giáo hoa thương sinh, hùng thị hoàn vũ, thiên hạ người nào không tuân theo, thiên hạ người nào không sợ, huyền môn hộ pháp trước, sánh vai thánh. Nhân chí tôn, vô thượng tôn quý, thiên địa bái phục. Thời gian ung dung mà qua, đạo mắt 4 năm tức thì đã từng thành Hàng Châu càng càng hùng vĩ cự lớn lên, cao cao màu tuyết trắng tường thành tựa hồ đã xuyên thẳng mây xanh, từng vị thân mang hoa lệ áo giáp, cầm trong tay thần binh lợi nhận binh sĩ không ngừng xuyên tới xuyên lui, ánh mắt như hướng, sắc bén phi thường. Một cái cự đại màn ánh sáng 5 màu bao phủ lại cả thành trì, chỉ có cái kia rộng thành cửa lớn chỗ, tinh binh phong tỏa chi địa, để lộ ra một đầu nho nhỏ khe hở. Dương mắt hướng về nội thành ngàn vạn, chỉ thấy thành trì ở trung ương chi địa, kim quang lóng lánh, tử khí sôi trào. 9 cái khí vận kim long vô biên màu vàng kim đám mây ở trong xuyên tới xuyên lui, một vòng chói mắt công đức kim quang đốt chiếu hoàn vũ thiên địa, mang theo vô tận đế vương uy xem. Thời đi kim quang, che đậy tử khí về sau, một tòa to lớn vô cùng vương phủ dần dần hiện ra, đại trên cửa, tử kim sắc, trấn quốc võ vương, 4 chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ, từng vị thân mang quan bảo quan viên ra ra vào vào, mỗi một mang trên mặt một tia rõ ràng ngạo khí. Mà lúc này, võ vương phủ, Hứa Tiên làm việc chi địa, tuyên trong thư phòng, một đám đại thần sợ hãi quỳ trên mặt đất, trong đó thậm chí còn bao quát từ Tam Đức, Ngụy Minh, Lý Thiện Phong ba vị này vương phủ trọng thần. Màu tím bàn về sau, cái cầm lưu lên sợi râu, thần sắc càng phát uy nghiêm bá đạo. Hứa Tiên ngồi trên long ỷ, cầm trong tay một vốn dùng máu tươi viết thành sổ gốc, trong mắt hàn quang từng cơn, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Hồ Châu tiên tướng quân hạ thư trình, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tư chủ quân lương, còn hắn háo sắc, tự tiện điều động trấn thủ quân đội, hủy diệt bản địa lệnh quan tông, chém giết trong tông 201 vị tu sĩ, đem bên trong 3 vị nữ chân truyền đệ tử thu làm lô đỉnh. Kỳ Châu Võ Hoa huyện huyện lệnh Tôn Cầu Vê, luyện chế ma khí vạn hồn thiên, âm thầm lưu sát 107 vị mang thai nữ tử. Bắc Châu chi châu từ Sương Hoa, thiên tiên cảnh giới, tu luyện Phật môn Hoan Hỷ Đại Pháp, ngắn ngủi trong vòng một năm, lại thần châu các nơi, cấp tới 31 tiên tử, trong đó vẫn là có hai vị Vâng Thiên Đỉnh tổ tiên, một vị lại còn là Triều Đỉnh Hổ Vô Hầu chi muội. Hứa Tiên niệm tới đây thời điểm, tức giận trực tiếp một tay lấy tấu sách ném về trên mặt đất quỷ từ Tam Đức trên thân. Thần đáng chết, thần đáng chết. Từ Tam Đức mặt đầy nước mắt trùng điệp giật đầu, bởi vì không thi bất luận cái gì pháp lực, mấy lần về sau, liền đã máu tươi chảy ròng. Từ Sương Hoa vâng ngươi đường đệ. Ngươi là thế nào cùng bản vương tiến cử Hổ Vô Hầu đến đây tìm muội, hắn vậy mà lấy đưa vào Trấn Quốc Vương phủ làm lý do, chết không nếm trả, nên giết, nên giết, nên tru diệt cửu tộc. Hứa Tiên vô cùng phẫn nộ đối từ Tam Đức quát, trùng điệp một trường, trực tiếp đem trước mặt an bản đánh thành phấn vụn. Vương gia, bất giận, thần thân là giám sát ngự sử, có giám sát bất lực chi trách, tội đáng chết vạn lần. Một bên Ngụy Minh hổ thẹn không thôi không ngừng dập đầu nói, ngươi để bản vương bất giận, làm sao bất giận? Từ bản vương bị đạo tổ sắc phong huyền môn hộ pháp về sau, mới vẹn vẹn thời gian 4 năm, liền một ngạo khí đến trời đi xuống, cùng không biên giới, tựa hồ thiên hạ đã không ai dám động đến bọn hắn. Tốt, người khác bất động, bản vương đến động. Hà Sinh, Hứa Tiên đột nhiên đằng đằng sát khí hướng về bên ngoài hồ lớn. Thần, người mặc áo mang bảo, lưng đeo kim mang, khí thế cường hãn tàn nhẫn Hà Sinh một bước bước vào tiến vào. Những tấu chương này bên trên cho bản vương từng cái điều tra rõ về sau, giết, 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 một tên cũng không để lại. Hứa Tiên lãnh khốc vô cùng lớn tiếng ra lệnh. Vâng. Hà Sinh ôm quyền qua đi, quay người trực tiếp rời đi. Lập tức bãi miễn từ Tam Đức tả tướng chức vụ, biếm thành bình dân, thành thành thật thật cho ta đợi trong phủ nghĩ lại, không có bản vương mệnh lệnh, không cho phép xuất phủ để một bước. Hứa Tiên nhìn xem thống khổ không thôi từ Tam Đức, ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là trực tiếp vung tay háo rời đi. Từ Tam Đức phụ trên mặt đất, lớn tiếng khóc giống lên. Từ tướng ra. Một bên Ngụy Minh cùng Lý Tiện Phong không đành lòng hô, cái kia Từ Sương Hoa nguyên bản bạch đinh xuất thân, nhưng liền bởi vì hắn là từ Tam Đức đường đệ, Hứa Tiên căn bản không có hỏi, trực tiếp liền sắc phong làm một châu chi châu, cần biết Trấn Quốc Vương phủ cũng chỉ có 8 châu chi địa, có thể nghĩ Hứa Tiên đối từ Tam bảo vệ đến loại trình độ nào. Ta thẹn với vương gia, thẹn với bách tính, Tam Đức còn có mặt mũi nào sống sót đi? Từ Tam Đức đột nhiên bi thương vô cùng hô to qua đi, ánh mắt ngưng tụ, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, điểm điểm huyễn lệ quang hoa trên thân bay ra. Nói cho Liêu tướng, để hắn tiếp nhận ta, hảo hảo quản lý Tam Châu. Từ Tam Đức chật vật sau khi nói xong, nhắm hai mắt lại. Nguyên thần. Từ đại nhân, Ngụy Minh thấy được quang hoa về sau, đông nhiên thì bi thương không thôi hô lớn. Một bên khác, vương phủ trong hậu hoa viên, Hứa Tiên một thân một mình ngồi đỉnh nghỉ mát bên trong, trong mắt mang theo thật sâu tự trách. Tam Đức mặc dù có lỗi, nhưng nguyên nhân thực sự vâng hắn đối trở thành huyền môn hộ pháp sau sinh ra ảnh hưởng đánh giá thấp quá ít, cho nên mới sáng tạo ra thuộc hạ kiêu ngạo tự đại, việc ác bất tận, táng tận thiên lương. Tướng công, Bạch Tố Trinh chậm rãi đi tới, nghiêng nước nghiêng thành mang trên mặt từng tia quan tâm. Nương tử, ta đây cái vương gia, huyền môn hộ pháp, làm không hợp cách ta. Hứa Tiên trên mặt lộ ra một vòng bí thương. Tướng công, đây cũng không thể trách ngươi, từ ngươi được phong làm huyền môn hộ pháp 4 năm nay, Liêu tướng, Thu đẹp trai, Dương đẹp trai, Âu Dương, Hồng Cửu, Hoàng Dực các loại đều nhất nhất bế quan đột phá cảnh giới, trong triều mặc dù còn có thật nhiều tinh anh, nhưng so với bọn hắn có nhiều không bằng, nhất là Liêu tướng, ánh mắt của hắn vô cùng tàn nhẫn nhất hay, nếu như hắn tất nhiên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bạch Tố Trinh cảm thán nói, Hứa Tiên được sắc phong làm huyền môn hộ pháp, khí vận tăng nhiều, dưới đáy thần tử cũng một tại khí vận phía dưới, tu vi tăng vọt, chỉ có từ Tam Đức bọn hắn bởi vì tư chất quá kém, có tiên thiên hạn chế, mặc dù Hứa Tiên ban cho vô số chân quý đan dược, nhưng còn vẹn vẹn kim tiên mà thôi, đại la đoán chừng đều rất khó. Đúng vậy a. Chấm tưởng niệm Văn Kiệt, tưởng niệm Thu Hiền, bọn hắn vâng chấm phụ tá đắc lực, văn mưu hiền đoạn. Đáng tiếc không biết bọn hắn thì mới có thể đột phá chuẩn thánh, Hứa Tiên rất là luyến tiếc nói ra, thật là bởi vì Liêu Văn Kiệt, Thu Hiền bế quan, hắn mới đưa triều đình đại quyền toàn bộ giao cho Từ Tam Đức vâng hắn vị thứ nhất thủ hạ, tình cảm sâu vô cùng, đối với hắn cũng lại trung thành tuyệt đối, nhưng quản lý một bộ còn phù hợp, quản lý thiên hạ liền kém xa, trước kia có Văn Kiệt còn không có phát hiện tại Văn Kiệt vừa đi, sự tình liền đều đi ra. Tướng công yên tâm, bọn hắn cũng không phải để ngươi thất vọng, Bạch Tố Trinh an ủi. Hứa Tiên cười khổ một cái, hy vọng như thế đi. Tướng công, ta nghe nói ngươi bãi miễn từ tướng, hắn nhưng là thứ nhất lao thần, tư lịch so Diệp Vũ còn già hơn, lại là ngươi thân mật người, mặc dù có lỗi, nhưng nó công có thể chống đỡ nha. Bạch Tố Trinh do dự sau khi, vẫn là cười lên tiếng xin xỏ cho. Ừ, ta vâng để hắn đi tỉnh táo một chút, đừng có lại mơ mơ hồ hồ. Nghe nói như thế, Hứa Tiên bỗng nhiên thì tức giận mắng một câu, sau đó giọng nói vừa chuyển, thở dài nói, các loại Văn Kiệt đi ra hắn vẫn là tả tướng, dưới một người, trên vạn người. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên thì cười cười, vừa mới chuẩn bị tán dương Hứa Tiên vài câu rộng lượng thời điểm, Hứa Tiên một mực ngốc ở trên người một khối trong suốt sáng long lanh màu xanh ngọc bội đột nhiên vỡ vụn ra, rơi trên mặt đất, chỉ thấy cựu thiên chi thượng, một viên to lớn lóa mắt sao chổi từ phía chân trời chợt lóe lên. Vương gia, thần đi. Hứa Tiên bỗng nhiên thì con ngươi co rụt lại, không dám tin đứng lên, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Báo. Một vị thái giám đột nhiên vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Thế nào? Bạch Tố Trinh hỏi. Từ tướng bởi vì Từ Sương Hoa sự tình, tuyên trong thư phòng tự hủy nguyên thần, qua đời, thái giám khóc lớn tiếng nói. Hứa Tiên nghe được đây về sau, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun trên mặt đất, cả người trực tiếp hướng về mặt đất ngược lại đi, run rẩy nói, Tam Đức, cô Tam Đức à. Tướng công, Bạch Tố Trinh mắt hàm nước mắt ôm Hứa Tiên. Vương gia, trung quanh nha hoàn, thái giám vội vàng lao đến. Thử thì, khoảng cách vương phủ không xa, xa hoa mã trang nhã hữu tướng phủ đệ bên trong, một gian cực kỳ bí ẩn trong phòng ngủ, vô tận hạo nhiên chính khí trung ương, thân mang trường sam màu trắng, mang theo nho nhã chi khí Liêu Văn Kiệt ngồi trên bồ đoàn, theo Từ Tam Đức cái chết, sao chổi hạ xuống một khắc này, một cỗ hùng vị vô cùng khí vận đột nhiên quán chú đến trên người hắn, đột nhiên thì hạo nhiên chính khí cấp tốc lan lộn, không lâu sau đó, một quang ảnh đột nhiên trong cơ thể bắn ra, hóa thành một vị tản ra vô tận bạch quang, mang theo thiên địa chính khí vĩ nạn thân ảnh. Tam Đức Linh. Liêu Văn Kiệt đột nhiên mở hai mắt ra, hai hàng nước mắt chảy xuống, đột phá chuẩn thánh mừng rỡ, quét sạch sành sanh. Tam Đức trôi qua, tể phụ già trường 230. Trắng Tiên Vương, Thụy Hào Văn Đức. Chương 230, Trắng Tiên Vương, Thụy Hào Văn Đức. Trong vương phủ một chỗ trong ao nhã đình bên trong, một bộ màu trắng ta phục, mặt không thay đổi Hứa Tiên tỏa cùng bên trong, nha hoàn, thái giám, thị nữ xa xa thủ hộ lấy, trên mặt tuy rằng tràn đầy lo lắng sốt ruột, nhưng xác thực không dám chút nào tới gần. Khoảng cách từ Tam Đức vị này trấn quốc thứ nhất tướng, Hứa Tiên nhà thứ nhất thần tự Hủy Nguyên Thần chết đi, đã qua đi 3 ngày, đối với hắn Thụy Hào, tôn vị, tang lễ quy cách các loại hết thảy, đều không có quyết định ra đến, chỉ vì mỗi khi có đại thần tới hỏi thăm, đều bị Hứa Tiên cái kia lãnh đạm thấu xương ánh mắt đè về đi, ai cũng không dám lại hỏi nhiều một câu, cái này cũng đưa đến từ Tam Đức thi thể thẳng đến bây giờ còn nằm ở bên trái tướng phủ đại đường bên trong. Rất nhiều người kỳ thật đều hiểu, đây là Hứa Tiên không thể nào tiếp thu được từ Tam Đức chết, hắn chính là đường đường trấn quốc võ vương, nhân tộc bá chủ, tam giới huyền môn hộ pháp, địa vị cỡ nào chí cao vô thượng, ngoại trừ đạo tổ cùng vũ đế bên ngoài, trong thiên hạ, hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vậy mà liền vâng tại dạng này rầm rộ phía dưới, xác thực đem trung thành nhất thuộc hạ bức cho chết rồi, mặc dù mọi người đều rõ ràng, vậy căn bản không phải bức, mà là đối từ Tam Đức bảo vệ. Nhưng thiên đạo vô thượng, từ Tam Đức thực quá trung thành, trung tâm đến đã hoàn toàn không quan tâm sinh mệnh của mình. Ẩm vang tự hủy nguyên thần, cho dù là lấy Hứa Tiên thông thiên pháp lực cũng không cứu sống, nguyên thần chính là người tu tiên căn bản, thánh nhân sở dĩ vô địch, cũng là bởi vì nguyên thần dung nhập thiên đạo bên trong, chịu thiên đạo che chở. Từ Tam Đức không là người khác, hắn vâng Hứa Tiên nhà thứ nhất thần, vâng Hứa Tiên còn không có tiếng tăm gì theo lấy hắn, tư lịch không người có thể so, hắn so bất luận cái gì người đều hiểu Hứa Tiên, hắn so bất luận kẻ nào đều biết Hứa Tiên muốn cái gì, hắn không phải một vị cái thế hiền thần, nhưng thật là Hứa Tiên nhất không thể rời bỏ cẩn thận. Diệp Vũ nhập ma đi từ Tam Đức chết rồi, đã từng phụ tá đắc lực, đều đã rời đi, cái kia trong đó cô độc, bi thương, không hiểu vâng thường người không cách nào tưởng tượng. Vương gia. Lúc này, một đạo nhu hòa tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên Hứa Tiên sau lưng vang lên, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Hứa Tiên mơ hồ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Liêu Văn Kiệt trong tay dẫn theo một vò rượu, thành thục mang trên mặt quan tâm, cơ trí trong ánh mắt lóe ra bi thương. Văn Kiệt, Hứa Tiên kinh ngạc một tiếng. Vâng thần, thần trở về chậm, Liêu Văn Kiệt hổ thẹn nói. Hứa Tiên đắng chát cười một tiếng, chuyện không liên quan tới ngươi, vâng cô vô năng, ngay cả mình tể tướng đều không gánh nổi, không phải liền là một tử xương hoa sao? Cô giết hắn chính là, làm gì như thế nhục mạ Tam Đức, làm cho hắn không còn mặt mũi thế, tự bạo nguyên thần. Nói xong, hai hàng nước mắt liền Hứa Tiên gương mặt lưu lại. Vương gia, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, sự tình phát sinh quá đột ngột, ai cũng không muốn dạng này. Mâu Văn Kiệt sờ một cái khỏe mắt, bi thương nói ra. Hứa Tiên lắc đầu, trực tiếp cầm lấy Liêu Văn Kiệt mang tới rượu, ngụm lớn uống một ngụm lớn. Vương gia, từ tướng thi thể đã trong phủ 7-3 ngày, có đúng hay không nên an táng? Liêu Văn Kiệt đột nhiên nói ra. Hứa Tiên ánh mắt ngưng tụ, trung điệp buông xuống vào rượu. Văn Kiệt, đây cũng chính là ngươi, nếu là người khác dám cùng cô nói chuyện này, cô sớm đã đem bọn hắn đánh ra. Thân minh bạch, nghe nói vương gia đem nương nương đều mắng, Liêu Văn Kiệt hỏi. Hứa Tiên nhướng mày, tự trách nói, cô hai ngày này tâm tình không tốt, quả thật làm cho Tố Trinh chịu ủy khuất. Vương gia có thể nghĩ như vậy, thần an tâm, nương nương trạch tâm nhân hậu, Bồ Tát tâm địa, đối tử tướng cái chết khổ sở, cũng không so vương gia ít, nhưng người mất đã mất, vương gia khi tiếp tục hướng phía trước xem, không nói cái khác, tử tướng bên trên còn có lão mẫu, còn có nhi nữ, hẳn là giúp cho an trí, lấy bảo hộ bọn hắn tương lai bình an vinh hoa, Liêu Văn Kiệt nhẹ giọng khuyên nhủ. Hứa Tiên thở ra một hơi, khẽ gật đầu, thử thì hắn thật nghĩ trong tay có điều thuốc, đem trong lòng bi thương, thống khổ xoắn suýt toàn bộ phương ra. Thần đã cùng trung tâm mấy vị đại thần thương lượng qua, quyết định truy phong tử tướng vì An Quốc công, thế tập vong thế, tang lễ ngày, toàn bộ hành trình ngừng kinh doanh 3 ngày, cả triều văn võ đại thần đều phải tiến về bái tế, trấn quốc 8 châu các nơi muốn lập chùa tế điện, Liêu Văn Kiệt ống tay áo ở trong xuất ra một phần màu vàng dân sớ. Hứa Tiên ánh mắt trần chờ hồi lâu sau, vẫn là nhẹ nhàng nhận lấy, lật nhìn một hồi, nhét vào trên bàn. Không đủ. Từ Tam Đức sắc mặt ngưng tụ, vương gia, đây đã là đối thần tử sau khi chết, cao nhất đãi ngộ đi lên liền vâng vâng ra, đế hoàng. Vậy liền đi lên, Hứa Tiên chém đinh chặt sắt. Sắc mặt kiên định tuyên bố. Khoảng cách trấn quốc vương phủ cách đó không xa tả tướng trong phủ đệ, tràn ngập bi thương nồng đậm khí tức, thị nữ nha hoàn đều là thân mang tang phục, to lớn trong thính đường, một bộ sa hoa cực phẩm bạch ngọc chế tác quan tài bên trong, Từ Tam Đức lặng lặng nằm ở bên trong, thân mang màu tím quan phục, đầu đội tướng gia quần mũ, thần sắc hoàn toàn như trước đây uy nghiêm thong dong. Quan tài phía trước, một vị tuổi chừng 50 tuổi, thân mang màu trắng tang phục lao thái thái ôm hai nhiều nhất 7-8 tuổi bé con quỷ bồ đoàn bên trên, chính đang cấp trước mặt lửa trong bình đốt tiền giấy, còn có hai vị tướng mạo ôn nhu, con mắt khóc sưng đỏ nữ tử quỷ phía sau của bọn hắn. Mẹ, hai ngày vương gia đến cùng dự định an bài thế nào? Quỷ ở bên trái vị nữ tử kia sắc mặt bi thương mà lo lắng hỏi. Đều do Từ Xương Hoa tên hôn đảng kia, đều là lỗi của hắn, nếu không sao sẽ như thế, bên phải vị kia mặt mũi tràn đầy hận ý thống khổ nói. Lão thái thái xoay đầu lại, tái nhợt, mệt mỏi khắp khuôn mặt vâng nghiêm túc nói, vương gia tự nhiên có vương gia ý nghĩ, không phải chúng ta có thể ước đoán quên con ta lập xuống ra hơn sao? Phàm là vương gia nói, đều là đúng, không thể có một tơ một hào bất mãn, về phần Từ Xương Hoa, hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi không cần nhiều lời, hiểu chưa? Minh bạch. Hai nữ vội vàng dập đầu nói. Mãi mãi, ta đi tìm Bích Liên muội muội, để cầu mong gì khác vương gia không cần sinh khí. Lão thái thái bên trái vị kia tròn vo, đáng yêu vô cùng tiểu nữ hài, nhẹ giọng nói ra. Lão thái thái bỗng nhiên thì hốc mắt rưng rưng, ôm thật chặt mình tôn nữ, tuệ nhi thần ngoan, không cần lo lắng, chỉ cần mãi mãi vẫn còn, sẽ không để cho các ngươi ra một chút việc. Lão phụ nhân, vương gia ý chỉ đến, một vị lao quản gia kích động chạy tới. Lao thái thái sắc mặt chấn động, lập tức gian nan đứng lên, phân phó nói, nhanh bày án tiếp chỉ.
Vâng.
Lao quản gia vội vàng đáp. Tả tướng phủ bên ngoài thính đường rộng lớn đất bằng bên trong, lao thái thái mang theo tôn nhi, tôn nữ, hai vị nàng dâu, còn có một nhóm trong phủ nô tài chạy ra, chỉ thấy một vị tay nâng vương chỉ, mặc áo đỏ thái giám chính mang theo một đám uy vũ thị vệ chờ ở nơi đó. Vị vong nhân từ thị xuất tôn nữ, nàng dâu, cung nên vương chỉ, lao thái thái vội vàng dẫn một đám người quỳ xuống đất tiếp chỉ. Thái giám nhẹ gật đầu, chậm rãi mở ra thánh chỉ, đọc nói: Tam đức cái chết, cô chi tội vậy? Vạn không nên bởi vì một ti tiện chi đồ hành vi, bức hại tam đức, cô trong lòng hổ thẹn vạn phần, cực kỳ bi thương, nhưng xác thực cũng vô pháp đối tam đức làm ra bồi thường, nay chỉ có thể đem hết thệ phong thưởng bàn cho hắn con cháu đời sau. Niệm tới đây thời điểm, thanh âm bỗng nhiên lớn lên. Sắc phong đã chết tả tướng từ tam đức, vì trấn quốc trắng tiên vương, Thụy Hạo, Văn Đức, ngừng hướng 7 ngày, toàn thành ngừng kinh doanh, văn võ bá quan bất luận quan giai, đều cần tới cửa bái tế, tám châu chi địa, cần xây trừ mới 100 tòa, mỗi ngày phải có thánh tăng niệm kinh cầu phúc, che chở văn kiệt vong linh. Từ thị nghe đến đó, đã cảm động nước mắt chảy ròng, con của hắn lại bị phong vương, đây chính là cả trấn quốc tám châu bên trong, trước nay chưa có ân trọng. Con hắn từ Hoàng Văn gia phong An Quốc công, cô chi nghĩa tử, thế tập vong thế. Con gái hắn từ Đá Tuệ gia phong Tuệ Minh của chúa, cô chi nghĩa nữ, khai phủ xây nhà. Mẹ Từ thị gia phong Hoa Xương phu nhân, mặt vương không bại quyền lực, thưởng Long Vương kim quải, có thể tùy ý xuất nhập vương phủ bên trong. Khác ban thưởng hoàng kim 1 triệu lượng, bạch ngân ngàn vạn, tiên thiên linh bảo một kiện, pháp bảo trăm cái, đan dược ngàn viên. Thái giám cao giọng sau khi đọc xong, nhìn qua còn quỳ sát Từ thị, vô cùng cung kính nói: "Lão phụ nhân, vương gia để ta đối với ngươi nói, hắn thật xin lỗi từ tướng, thật xin lỗi ngài, để ngài không nên quá bi thương chiếu cố thật tốt từ tướng hai vị con cái, để bọn hắn bình an lớn lên, chỉ cần vương gia vẫn còn, từ phủ đem vinh thế hưng thịnh." "Tạ vương gia long ân, ta từ gia vạn thế khó đảm bảo a." Từ thị cảm kích vô cùng trùng điệp dập đầu nói. Mặt khác, Từ Xương Hoa đã bị vương gia thiên đao vạn quả, Từ thị nhất tộc những người khác liền từ lao phụ nhân ngươi tự hành an bài, tất không thể để bị kịch lại lần nữa tái diễn. "Mời vương gia yên tâm, ta từ gia sẽ không phạm dạng này sai." Từ thị trong mắt mang theo nồng đậm đau thương. Chương 231. Tam đức, cô đến tiễn ngươi. Chương 231. Tam đức, cô đến tiễn ngươi. Thưởng phạt châu bên trong, rộng lớn vô biên thế giới bên trong, liên miên chập trùng núi non trùng điệp phía trên, hai bóng người cách xa nhau lấy một khoảng cách, hư không mà đứng, đối mắt mà xem, đáng sợ pháp lực trên người của hai người không ngừng lan ra, một bên lóe ra bạch quang chói mắt, nồng hậu dày đặc hạo nhiên chính khí khuyết tán bốn phía, một bên khác lôi sáng long lánh, kim sắc lôi đỉnh tựa hồ hội tụ thành một mảnh to lớn lôi trì, vô số lôi long, manh thú thai nghén trong đó, gào thét không ngớt. Vương gia, thần đắc tội. Chỉ thấy cái kia nồng hậu dày đặc hạo nhiên chính khí đột nhiên kịch liệt lăn lộn qua đi, từng chuôi màu ngà sữa hạo nhiên chính khí kiếm ngưng tụ đến, theo đạo đạo tiếng xé gió về sau, mang theo đáng sợ ánh sáng, xé rách thương cung, cắt đứt cả côn, hướng về lôi chỉ mãnh liệt chẳng đi. Văn Kiệt, đây cũng không đủ. Thấy cảnh này, lôi chỉ ở trong bóng người nhẹ nhàng đạp mạnh chân, đột nhiên thì chín đầu kim sắc lôi long mang theo quần quần thiên uy lập tức bay nhảy mà ra, không chung một đầu đôi tương liên về sau, hóa thành một khối to lớn kim sắc bình chướng, tựa như thái cực đồ dạng, xoay chậm chậm ở giữa, đem cái kia vô tận hạo nhiên chính khí kiếm từng cái cản trở lại. Hạo nhiên trường hạ, lại hô to một tiếng qua đi, hư không bắt đầu kịch liệt ba động, một đầu đốn lượn bên trên đạt vạn dặm, toàn thân dòng sông màu trắng xoay quanh mà ra, như cửu thiên ngân hà chi thủy, từ trên trời giáng xuống, hướng về lôi chỉ trực tiếp ép đi, mang theo một cỗ tuyên cổ lâu dài, chính nghĩa chí cao lịch sử vận vị. Tốt, một chiêu này so với ngươi đại la thời điểm, càng thêm cường đại. Lôi chỉ bên trong, đông nhiên hồ quang bắn ra, một đạo thô to kim sắc cổ sáng ầm vang phá không mà lên, gắt gao cản sông trên nước, khơi dậy hoàn toàn gợn sóng, mây đen cuồn cuộn lúc này phô thiên cái địa mà đến, sấm sét vang dội ở giữa, che đậy khắp nơi, một đạo đạo kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Hóa thành từng chuôi trường thương đố dịu, giống như thiên chi lợi khí, hướng về người đối diện ảnh hung manh hàng đi. Càn khôn giúp ta. Chỉ thấy một đạo chướng mắt bạch quang lóe lên, một bóng người đột nhiên bật ra, toàn thân chính khí rạng rỡ, giống như chân lý cùng công chính hóa thân, chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bóp, một cây trong suốt sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như kim cương chế tạo bút lông nắm trong tay, kim sắc ngòi bút nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng gợn sóng lập tức quét sạch ra, đột nhiên thì cái kia bên trên bầu trời lôi điện hóa thành trường thương đố dịu trong nháy mắt bị định. Chu tán. Khẽ quát một tiếng, bầu trời mây đen lại bị một loại nào đó chi cao lực lượng cho xua tán đi ra, thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Tốt, tốt. Một trận tán thưởng âm thanh về sau, lôi chỉ chậm rãi hướng về nội bộ co vào, thân mang màu trắng phồn hoa long bảo, đầu đội tử kim quan miện hứa tiên xuất hiện trước mắt, trong mắt mang theo vui mừng mỉm cười, nhìn qua tay kia nắm chui thân kim bút thân ảnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Vương gia, đây đều là ngươi để ta đây mà thôi. Chỉ thấy bạch quang tiêu tán qua đi, Liêu Văn Kiệt đi ra, không trung thân ảnh bỗng nhiên thì hóa thành một đạo quang mang, xuất vào trong cơ thể của hắn. Không có, đột phá chuẩn thánh về sau, thực lực ngươi tăng lên rất nhiều, nhất là ngươi chém ra đạo này thiện thi càn khôn, càng là không phải tầm thường. Hai người rơi một chỗ trên đỉnh núi, Hứa Tiên khẽ cười nói: "Đây thiện thi vâng thần lấy nho môn thánh khí càn khôn vạn năm thức mô hình cùng kết hợp đúng thiên đạo lý giải, cùng thiên địa hạo nhiên chính khí chém ra tới, mặc dù có chút hào làm thiên địa năng lực, nhưng so với phu tử trong tay trôi này chân chính phong ấn thiên địa càn khôn vạn năm thức liền kém xa." Liêu Văn Kiệt một mặt khiêm tốn nói: "Kỳ thật nho môn sự tình, cô cũng một mực ở trong tối giúp ngươi tra tìm, bất quá thu hoạch thừa nhỏ, đoán chừng trong thiên hạ chỉ có đạo tổ lão nhân gia ông ta biết, về sau ta có cơ hội giúp ngươi hỏi một chút." Hứa Tiên nói. Đa tạ, vương gia. Liêu Văn Kiệt đống nhiên thì cảm kích nói, nho môn tiên hiền đột nhiên toàn bộ biến mất, thực để bọn hắn giá ta hậu bối có chút lo lắng. Hai người trầm mặc một lúc sau, Hứa Tiên đột nhiên quan tâm hỏi, tam đức tăng lễ cũng còn tốt. Vương gia, cứ việc yên tâm, hết thảy đều dựa theo phân phó của ngài, thần đã dẫn đầu cả triều văn võ trước đi bái tế, các nơi quan viên cũng đều tận khả năng gấp trở về, đưa từ tướng đoạn đường, liền ngay cả Vĩnh Xương phu nhân, Vinh Quốc công, Nương Nương, Thanh tiểu thư bọn hắn đều đi, chỉ có Thu Hiền, Dương Nhã trai, Âu Dương còn đang bế quan, tạm thì không cách nào thông chỉ đến, Liêu Văn Kiệt vội vàng trả lời. "Tốt, vậy là tốt rồi." Hứa Tiên bỗng nhiên thì an tâm nhẹ gật đầu. "Vương gia, ngài thưởng phạt châu bên trong đã 5 ngày thật không đi sao?" "2 ngày nữa, Văn Kiệt liền bị hạ táng." Liêu Văn Kiệt cảm thán mà hỏi. Hứa Tiên bỗng nhiên thì con ngươi co rụt lại, khẽ lắc đầu, cô không biết nên như thế nào đối mặt Văn Kiệt mẫu thân cùng hải tử. "Vương gia, kỳ thật bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện này cùng ngươi không có một chút quan hệ, từ vua của ngươi chỉ truyền đạt về sau, từ lão phu nhân có thể nói cảm động đến rơi nước mắt, Nương Nương đi thời điểm, còn hung hăng biểu thị vâng bọn hắn từ gia bất tranh khí, liên lụy Vương gia anh minh, tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể đi đưa Tam Đức huynh cuối cùng đoạn đường." Liêu Văn Kiệt ngự khí sầu não nói. Hứa Tiên thân thể không khỏi chấn động, trong mắt nổi lên nước mắt, kim quang lóe lên, Bố Đinh đi tới Hứa Tiên trên bờ vai. "Bái kiến Bố Đinh đại nhân." Liêu Văn Kiệt nhìn thấy về sau, vội vàng thi lễ nói. "Đại ca, ta cùng ngươi một đi, Diệp Vũ đi ta muốn nhìn xem Tam Đức." Bố Đinh sở lấy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy bi thương. Hứa Tiên vuốt vuốt Bố Đinh cái đầu nhỏ, nói khẽ, "Khởi giá, Tả tướng phủ." "Vương gia nhân tử." Nghe nói như thế, Liêu Văn Kiệt vô cùng kích động đội vàng thi cái lễ. Một bên khác, bốn phía treo lên buồm trắng trái trong tướng phủ, vô số đại tiểu quan viên, trên mặt bi thương mang tới màu trắng khăn eo, từng bước một hướng về phòng mà đi, bi thương tang âm ở chỗ này đã vang lên 5 ngày 5 đêm, Tam Châu, thậm chí đế đô rất nhiều người đều đến đây bài tế. Từ Tam Đức mẫu thân mang theo Tôn Nhi, Tôn Nữ, hai vị nàng dâu đứng quan tài trước, hướng về mỗi một dân hương quan viên, cảm kích nhẹ gật đầu. Tam Đức đại ca nha, chỉ thấy một đạo lớn tiếng thút thít về sau, mặc màu trắng ta phục, vừa xuất quan hoàng dực, thần sắc bi thương vô cùng từ bên ngoài vọt lên tiến vào, nhìn qua to lớn quan tài, trung điệp quỳ trên bồ đoàn, hung hăng đập mặt đất, nguyên soái mới vừa vặn đi, ngươi làm sao cũng đi, chuyện gì là chúng ta không có thể giải quyết, năm đó Chu Ma vệ chỉ có 1000 người thời điểm, chúng ta y nguyên có thể không sợ hãi, hiện tại ta trấn quốc có 8 châu chi địa, mang giáp ngàn vạn, ngươi vì sao muốn tự vận a? Hầu gia, nén bi thương thuận tiện, ngươi không nên quá bi thương, đi theo mà đến mấy vị tướng lĩnh, vội vàng an ủi. Hầu gia, lần này đều là ta từ gia tạo nghiệt, Đức Nhi một ý nghĩ sai lầm, cho 8 châu, cho vương gia mang đến tai nạn cùng vũ nhục, đây là thiên ý, Từ Thị mặt mũi tràn đầy cảm động thấp giọng an ủi đến. Hoàng Dực chậm rãi đứng lên, nhìn xem già đi rất nhiều Từ Thị, nước mắt mặc dù chảy qua gương mặt, nhưng thần sắc sắc thực mười phần kiên định nói ra, lão phụ nhân, Tam Đức đại ca vâng rời đi, nhưng còn có chúng ta đám này đã từng lao huynh đệ, về sau ngươi có chuyện gì, cứ tới tìm ta, Hoàng Dực tất nhiên tận tâm tận lực. Tạ ơn hầu gia, Từ Thị cảm kích thi cái lễ. Lúc này, ngoài cửa phủ một vị thái giám đột nhiên vọt ra, hô lớn, vương gia, đến. Nghe nói như thế, chúng thần một kinh ngạc quay đầu nhìn trải qua đi, Từ Thị càng là kích động che lên miệng, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, ào ào chảy ròng. Chỉ thấy tới đi vương bảo, một thân màu trắng tang phục Hứa Tiên mang theo Liêu Văn Kiệt từng bước một bước vào Tả tướng phủ ở trong. Bái kiến vương gia. Tất cả mọi người bỗng nhiên thì quỳ lạy xuống đi. Hứa Tiên nhìn qua cái kia trướng mắt màu trắng qua tải, từng bước một hướng về phòng mà đi, trong đầu về vang lên đã từng cùng Liêu Văn Kiệt gặp mặt từng màn. Ngươi trước kia một tháng có thể cầm bao nhiêu bạc? Có chừng 10 lượng tả hữu. Tốt, từ hôm nay trở đi ngươi một tháng 100 lượng. Cái gì? 100 lượng? Nghĩ đi nghĩ lại, hai hàng nước mắt đã chảy qua Hứa Tiên gương mặt, thần sắc bi thương vô cùng lẩm bẩm nói, Tam Đức, cô đến tiễn ngươi. Chương 232. Thục Sơn Phong Vân. Chương 232, Thục Sơn Phong Vân. Trong thành Hàng Châu chính tại vì từ Tam Đức tang lễ tổ chức lớn xa ngoài ngàn vạn dặm, xa xôi một chỗ trên không trung, chỉ thấy từng tòa ngọn núi to lớn phiêu đãng mây mù bên trong, đạo đạo lóa mắt, kiếm sắc bén mang không ngừng sơn phong xuyên tới xuyên lui, mỗi trên một ngọn núi cảnh sắc cũng không giống nhau, có thoáng như tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết, có quái thạch đá lởm chởm, giống như tuyệt địa, còn có chút bị chói mắt kim quang, hắc khí bao phủ, thấy không rõ lắm bên trong tình. Húng. Nơi này chính là Tiên Đạo đại phái, Thục Sơn kiếm tông chỗ ở, cũng là Hứa Tiên hảo hữu, Hàng Châu sau anh độc cô Tuyết tông môn. Chỉ thấy đám kia núi bên trong, có một ngọn núi như trường kiếm xuyên thẳng mây xanh, kinh khủng đến cực điểm kiếm ý ngẫu nhiên từ đó bắn ra, làm người ta kinh ngạc, rất nhiều mang lấy phi kiếm đi ngang qua nơi đây Thục Sơn đệ tử, đều sẽ không tự chủ được nhìn lên một cái, trong ánh mắt tràn ngập kinh ý, không biết Độc Cô phó trưởng môn lần này có thể hay không đột phá, chúng ta Thục Sơn nếu là có một vị chuẩn thánh tồn tại, nhất định càng thêm cường đại, bát phương bái phục, một vị thân mang áo vàng, dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm màu xanh nam tử trẻ tuổi nhìn qua xa xa kiếm sơn, một mặt mong đợi nói ra. Chuẩn thánh đã không phải là pháp lực tích lũy, mà là tự thân đối thiên đạo lĩnh ngộ, ai cũng không nói chắc được, trưởng giáo Đại La Chí Tiên đã chờ đợi mấy trăm, vẫn là chưa có thể đột phá tầng này, bất quá coi như không có đột phá, lại có ai dám đụng đến bọn ta Thục Sơn? Áo vàng nam tử bên cạnh, còn có một nam một nữ, chỉ thấy dáng dấp kia tương đương tiểu mỹ, giữ lại một viên nốt rồi duyên, ngẩng đầu ở giữa, hiển thị rõ cao ngạo. Lý sư muội nói không sai, chúng ta Thục Sơn chẳng những là triều đình che chở tông môn, phó trưởng môn càng là vị kia nhân tộc võ vương, huyền môn hộ pháp minh đệ tốt nhất, một câu liền có thể điều động triều đình đại quân, quét ngang hết thảy, các ngươi không có phát hiện sao? Gần nhất những tông môn khác đến chúng ta Thục Sơn đến, đều là tất cung tất kính, một vị khác tuấn lãng, xuất khí, thân mang kim phục nam tử càng là kiêu ngạo dị thường, hoàn toàn một bộ xem thiên hạ như không biểu lộ. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Kiếm Sơn phụ cận không cho phép tùy ý dừng lại, không biết sao? Chỉ thấy trường kiếm kia đỉnh núi, đột nhiên một vòng bạch quang hiện lên về sau, một vị tuyệt thế vô song, thân mang áo trắng khuynh thành nữ tử xuất hiện ở ba người trước mắt, khí chất cao quý lạnh lạnh, tựa như vạn năm không thay đổi tuyết như núi, không thể tới gần. Ba người thấy rõ về sau, vội vàng kính ý thi lễ nói, bái kiến tể sư tỷ. Nhanh chóng lui đi, nữ tử sắc mặt lãnh đạm nhẹ nhàng vung tay lên. "Vâng, vâng." Ba người lập tức mang lấy phi kiếm gấp nhanh rời đi nơi đây. "Linh Mây, mau tới Thái Nhất Điện." Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên đủ Linh Mây bên tai vang lên. "Vâng, phụ thân." Đủ Linh Mây vội vàng đáp về sau, toàn thân bạch quang lóe lên, lập tức hướng về khoảng cách Kiếm Sơn cách đó không xa ra một ngọn núi cao bay đi, chỉ thấy ngọn núi này phong cảnh tươi đẹp, tiên khí huyền chuyển, tiên hạc bay nhảy trên đó, tẩu thú bốn phía khắp đi, sơn phong cao nhất chỗ, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ sừng sững ở phía trên, mang theo một cô đáng sợ tiên đạo đại thế. Đủ Linh Mây rơi cung điện bên ngoài tuyết ngọc bố trí sàn nhà về sau, hướng về bên trong đại điện đi đi. Trong điện điêu lương vẽ trụ, xa hoa mà phong cách cổ xưa, to lớn mà sáng tỏ, một tấm thật to chân dung treo ngay phía trước trên vách tường, vẽ bên trong có một người tay cầm trường kiếm, thân mang một bộ hôi sam, khí thế uy nghiêm mà ôn hòa, hai phiết màu trắng lông mày vừa nhỏ vừa dài, đã nhanh muốn tiếp cận đầu gối. Vị trí đây chính là Thục Sơn sáng lập ra môn phái trưởng môn trưởng Mi đạo nhân Mặc Cho Thọ, khí vận thông thiên, rộng kết thiện duyên, kiếm thuật thông thần, trong tam giới ngoại trừ cái kia chút thượng cổ đại năng bên ngoài không không kính nể, đáng tiếc vâng, năm đó Bắc phạt một trận chiến bên trong vì trợ Triệu Cấu bất hạnh chết bởi huyết hải chi hoàng đế Thích Thiên chi thủ, lưu lại ung dung thở dài tuyên cổ anh minh. Thử thì cung điện bên trong đã ngồi đầy người, mỗi một vị đều là Thục Sơn tuyệt đối tinh anh. Trưởng Mi đạo nhân năm đó hết thảy thu 12 vị dị bẩm thiên phú đệ tử, ngoại trừ chín tiên ma nữ Trần Tím Cần cùng huyết thần tử Đặng Lận về nhập ma đạo bên ngoài, hôm nay đều nhất nhất đến đây, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có đệ tử trẻ tuổi, trong đó ưu tú nhất có danh khí nhất liền vâng bao quát Đủ Linh Mây bên ngoài tam anh hai mây, mỗi một vị đều có tiên cảnh trở lên tu vi. Linh Mây nhập tọa, chỉ thấy dưới bức họa một tấm to lớn màu tím gỗ trên mặt đế, giữ lại màu đen râu dài, thân mang đạo bảo màu xanh lam, sắc mặt uy nghiêm mà đoàn chính Thục Sơn đương đại trưởng giáo Đủ Thấu Minh ngồi ở phía trên. Đủ Thấu Minh đại la chí tiên tồn tại, tuy rằng không có nó sư trưởng lông mày đạo nhân cái kia vô thượng quyết đoán cùng ánh mắt, nhưng tính cách xác thực cực kỳ vững, Thục Sơn thật sự là hắn tỉnh táo cùng trầm ổn phía dưới mới có thể trưởng Mi đạo nhân ly khứ về sau tiếp tục vững bước phát triển, dần dần trở thành số một số hai tiên đạo đại phái. Vâng phụ thân. Đủ Linh Mây thi cái lễ về sau hướng về trong hành lang ở giữa một tòa bỏ trống tòa án mà đi, bên cạnh một vị tướng mạo tú lệ mang trên mặt nồng đậm anh khí nữ tử áo đỏ hướng phía nàng cao hứng cười cười. Sư tỷ, ngươi lại đi xem phó trưởng môn. Nữ tử thấp giọng hỏi. Đủ Linh Mây bỗng nhiên thì sắc mặt đỏ lên, thấp giọng mắng nói, anh Quỳnh, ngươi càng ngày càng không có quý củ, cũng dám trêu chọc sư tỷ ta. Người này chính là tam anh hai mây thứ nhất, cầm trong tay Thục Sơn chí bảo Tử Dĩnh kiếm Lý Anh Quỳnh. Tỷ, có cái gì không có ý tứ, ưa thích liền là ưa thích, chúng ta cũng không phải phật môn. Lúc này một khuôn mặt tròn đô đáng yêu vô cùng cái cổ mang theo kim vòng hài đồng đưa ra một cái đầu nhỏ. Khu khu cụ tiến tĩnh. Ngôi màu tím chiếc ghế bên trên Đủ Thấu Minh bất mãn nhìn chằm chằm một chút Đủ Linh Mây phương hướng. Đủ Linh Mây bỗng nhiên thì một tay lấy cái kia cái đầu nhỏ ấn về đi, hung hăng uy hiếp nói, Kim Thiền, ngươi nghĩ tới ta đánh ngươi à? Đủ Kim Thiền cười hắc hắc, trên mặt chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại dùng ánh mắt không ngừng trêu chọc mấy lần. Đủ Linh Mây nhìn thấy về sau khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát không để ý. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Đủ Thấu Minh chậm rãi đứng lên, đầu tiên là hướng về sau lưng trưởng Mi chân dung thi cái lễ về sau mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xoay người lại, lớn tiếng nói, hôm qua ban đêm ta hai vị sư minh hợp lực suy tính thiên cơ, phát hiện ta Thục Sơn sẽ có một trận đại kiếp. Cái gì? Đám người bỗng nhiên thì kinh hãi. Trường môn, vẫn kiếp nạn gì? Ta Thục Sơn từ sư tôn sau khi đi, đã rất ít tam giới lộ diện, liền xem như xuất thủ, cũng là trừ bạo an dân, trừng phạt thiện dương ác, càng vốn không từng đắc tội người khác, thân mang đạo bảo màu vàng đổ lòng sư thái trưởng. SL khẽ nhíu mày hỏi. Đúng vậy a. Với lại ta Thục Sơn có triều đình che chở, ai dám động đến tay? Bên hông buộc lấy một bình rượu túy đạo nhân, nghi ngờ hỏi. Đủ Thấu Minh thở dài một hơi, muốn động thủ chính là chúng ta Thục Sơn nhất kẻ phản bội, huyết thần quân Đinh Dẫn. Đinh Dẫn? Đủ Linh Mây bỗng nhiên thì kinh ngạc một tiếng, hoài nghi hỏi, hắn không phải là bị Tử Thanh Song kiếm giết chết sao? Không có, hắn chẳng những không có chết, ngược lại dựa vào đây huyết thần kinh đầu nhập huyết hải Minh Hà lao tổ dưới trướng, đã có đại la tu vi, ta hai vị sư huynh suy tính, hắn rất có thể xuất linh huyết hải đại quân công kích ta Thục Sơn, đã báo năm đó mối thủ. Đủ Thấu Minh sắc mặt nghiêm nghị nói. Huyết hải Minh Hà lão tổ. Nghe được hai cái danh tự này, rất nhiều người trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, vị kia thế nhưng là khai thiên tích địa về sau liền tồn tại đại năng, chuẩn thánh đỉnh phong vô thượng cường giả, ngay cả vũ đế đều không thể đem giết chết hắn. Thủ hạ Atula nhất tộc càng vâng vô số cao thủ, nhất là cái kia huyết hải chi hoàng Atula chi chủ đế Thích Tiên, càng là sát hại trưởng mỹ sư tôn. Trường môn, cái kia mau mau bẩm báo triều đình, vũ đế năm đó nói qua muốn bảo trụ ta Thục Sơn. Ngồi ở bên phải thứ ba chỗ ngồi bên trên Hứa Nguyên Thông lập tức sốt ruột vô cùng nói, ai, ta đã sớm thượng tấu triều đình, nhưng bên kia truyền đến tin tức nói là vũ đế bệ hạ vừa mới bế quan, để cho chúng ta đến nơi khác cầu viện. Đủ Thấu Minh một mặt bất đắc dĩ nói. Nơi khác? Trong mắt của rất nhiều người bỗng nhiên thì tinh quang lóe lên. Hẳn là để chúng ta đi tìm nhân tộc Võ Vương hỗ trợ. Đủ Linh Mây suy đoán nói. Không sai, đương kim trên đời ngoại trừ Hàng Châu Võ Vương bên ngoài, đoán chừng không người dám tùy ý đối kháng Minh Hà lão tổ. Ngồi ở chủ vị năm đó trường Mi đạo nhân đại đệ tử Huyền Chân Tử khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng là Võ Vương sẽ ra tay sao? Cái kia dù sao cũng là Minh Hà lão tổ. Túy đạo nhân rất là lo lắng nói ra. Sẽ, nhất định sẽ. Võ Vương trọng tình trọng nghĩa, hắn cùng Độc Cô chính là nhất hảo huynh đệ, nếu là hắn biết tất nhiên sẽ phái người đến đây tương trợ, hắn chính là nhân tộc Võ Vương, huyền môn hộ pháp, dưới trướng cao thủ đếm mãi không hết, tất có thể lui huyết hải đại quân, đỉnh lấy đầu trọc, Phật đạo song đừng khổ hạnh đà, rất là khẳng định nói. Nghe nói như thế, Đủ Linh Mây vội vàng đứng dậy, phụ thân, ta nguyện tiến về Hàng Châu, gặp mặt Võ Vương. Trên đài cao Đủ Thấu Minh bỗng nhiên thì hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, nguyên bản hẳn là Độc Cô Đi, đáng tiếc hắn đang lúc bế quan đột phá chuẩn thánh, cũng không biết thì mới có thể xuất quan. Ứng Quỳnh, Kim Thiền tuy rằng ngươi cùng nhau trước đi.
Vâng, phụ thân.
Vâng, trưởng môn.
Lý Anh Quỳnh cùng Đủ Kim Thiền vội vàng đứng ra đáp. Các ngươi ba lập tức xuất phát, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Hàng Châu, gặp mặt Võ Vương. Đủ Thấu Minh nghiêm túc phân phó nói.
Vâng.
Ba người lập tức hướng về ngoài điện đi đi. Thấy cảnh này, rất nhiều người bỗng nhiên thì thở dài một hơi. Vậy mà ngồi tại nguyên bản Đủ Linh Mây cách đó không xa Tam Anh Hai Mây thứ nhất nghiêm người ánh sắc thực trong mắt huyết quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Chương 233.
Huyết Thần Quân Đinh Dẫn.
Chương 233. Huyết Thần Quân Đinh Dẫn.
Một ngày qua đi, tại ở gần Hàng Châu bên ngoài một đầu to lớn dài trên sông, đỏ tươi trước mắt, mùi tanh hôi nồng nặc huyết vụ tràn ngập cả bầu trời, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng từ đó vang lên.
Ngươi không phải Nghiêm sư huynh, ngươi vâng Huyết Thần Quân Đinh Dẫn, một đạo cố nén nội tâm bi thương thanh âm bỗng nhiên huyết vụ bên trong vang lên.
Sư tỷ, các ngươi đi mau, nhất định muốn gặp đến Võ Vương.
Chỉ nghe theo một trận kịch liệt vô cùng bạo tạc qua đi, vô cùng vô tận kiếm khí màu tím phá không mà ra, mang theo một loại cực hạn phong mang, không gian đều bị xé nứt ra, nồng đậm huyết vụ đống nhiên thì bị xuyên thủng. Một vị nữ tử áo đỏ trực tiếp từ không trung quẳng đã rơi vào nước sông bên trong, phát ra bành thông thanh âm, theo quần cuộn dòng sông xông lên, lập tức biến mất bóng dáng.
Một bên khác, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hàm lấy nước mắt Đủ Linh Mây hai tay ôm ngực ngụm máu tươi chảy ròng, đã hôn mê Đủ Kim Thiền hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc hướng về Hàng Châu bay đi.
Tốt một Lý Anh Quỳnh, quả nhiên cương liệt, vậy mà tự bạo tử dĩnh kiếm.
Kiếm mang lóe lên, một bóng người hiện lên đi ra. Thật sự là thuộc sơn Tam Anh Hai Mây thứ nhất nghiêm người anh, chỉ gặp hắn tay trái một thanh ngân quang từng cơn trường kiếm, phải tay nắm lấy toàn thân đỏ chót, tỏa ra ánh sáng lung linh trường đao, toàn thân huyết khí lợ lờ, gương mặt tuấn tú phía trên tràn đầy lãnh khốc vẻ, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió mà động, toàn thân rách tung tóe, máu tươi chảy ròng, rất rõ ràng vừa rồi thu không nhẹ thương.
Bổn quân mưu đồ trăm năm báo thù đại nghiệp, há có thể bị các ngươi ngăn cản.
Nghiêm người anh trên thân lập tức bộc phát ra chói mắt huyết quang, lóe lên một cái qua đi, hóa thành một đạo huyết hồng cầu vồng, mang theo sát ý vô biên hướng về chạy trốn Đủ Linh Mây cùng Đủ Kim Tiền truy đi.
Mà liền Đủ Linh Mây ba người bị mai phục xa xôi thuộc sơn thánh địa, Đủ Thấu Minh mang theo thuộc sơn các vị trưởng lão, đệ tử tinh anh trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ vệ sơn môn bên ngoài, chỉ thấy phía chân trời xa xôi chỗ hiện lên một đạo huyết quang, mơ hồ có cỗ mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt.
Làm sao lại nhanh như vậy? Đủ Thấu Minh nghiêm trọng vô cùng nói.
Khẳng định vâng tin tức tiết lộ, Đinh Dẫn biết chúng ta muốn tìm Võ Vương tương trợ, cho nên sớm phát động công kích, huyền chân tử khí thế bừng bừng phân chấn, ánh mắt dần dần sắc bén lại.
Trưởng giáo, chúng ta nên làm cái gì?
Túy đạo nhân lo lắng hỏi, tay phải nắm thật chặt bầu rượu, đây là một kiện dị bảo. So với uy lực của linh bảo cũng không hề yếu. Đủ Thấu Minh đột nhiên xoay người, một mặt không sợ lớn tiếng nói ra, mọi người không cần lo lắng, sư tôn đã từng giao hữu thiên hạ, ta cũng sớm đã phi kiếm truyền thư cho các vị tiền bối, chắc hẳn bọn hắn không lâu sau đó liền sẽ chạy đến. Ta Thục Sơn chính là tiên đạo đại phái, tuyệt không thể mất khí thế, chỉ phải kiên trì lên, ta tin tưởng Linh Mây bọn hắn nhất định có thể đem Võ Vương mời tới.
Nghe nói như thế, Thục Sơn hơn vạn tên đệ tử bỗng nhiên vận may thế chấn động, nắm chặt pháp khí, toàn thân đằng đằng sát khí, hô lớn nói, chiến, chiến, chiến.
Thấy cảnh này, Đủ Thấu Minh bỗng nhiên thì đưa một hơi, quay đầu nhìn về phía Khổ Hạnh Đà, nghiêm túc nói, sư minh, ngươi Phật đạo song đừng, hộ thể chi pháp trong chúng ta thì cường hãn nhất, ngươi mang theo giới chướng đệ tử đi kiếm sơn, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người ta quấy rầy Độc Cô tu luyện, hắn nhưng là thuộc sơn tương lai.
Trường giáo yên tâm, Khổ Hạnh Đà trầm ổn lên tiếng về sau, lập tức mang theo một nhóm người hướng về kiếm sơn bay ra.
Lúc này, nơi xa huyết hải đột nhiên tăng nhanh tốc độ, mang theo cực kỳ kinh khủng uy áp hướng về thuộc sơn đánh tới, trong nháy mắt đi tới thuộc sơn cách đó không xa, chỉ thấy máu biển phảng phất vô biên vô hạn, tanh hôi chi khí phóng lên tận trời, cái kia sóng máu phía trên, một vị cực kỳ tu lãng, diện mục như ngọc, nhưng một đôi mắt sắp thực hiện ra huyết hồng vẻ, không có chút nào tròng trắng mắt quỷ dị nam tử ngồi một tấm huyết hồng sắc trên bảo tọa, trung quanh vô số xấu xí vô cùng, đằng sát khí quái vật vờn quanh bên người, mỗi một vị đều có không thua kém nguyên thần kỳ tu vi.
Sư đệ, sư minh trở về không hoan nên phải không?
Vương tọa bên trên nam tử mặc dù nói rất nhẹ, nhưng thanh âm sắc thực chuyển khắp vạn dặm xa, vang vọng tất cả mọi người bên thai. Đủ Thấu Minh ánh mắt ngưng tụ, ra vẻ miệt thị nói, Đinh Dẫn, sư tôn sớm đã đem ngươi đuổi ra ngoài, ngươi ra mặt thật là dày.
Ha ha, lão gia hỏa không có nhãn lực, ngươi cũng giống như hắn sao?
Huyết hải lực lượng tam giới vô địch, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng.
Xem chúng ta đã từng là sư huynh đệ tình cảm phía trên, ta cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ quy thuận lão tổ, thành làm kiêu ngạo huyết hải nhất tộc. Đinh Dẫn không thèm để ý mà cười cười mời nói.
Cho cười, còn vô địch thiên hạ, nếu thật là vô địch, Minh Hà lão tổ liền sẽ không sợ sệt tránh huyết hải bên trong, không dám xuất thế vũ đế, Võ Vương, phương Tây Phật tổ, tam giáo đại năng, cái nào e ngại hắn. Huyền Chân Tử lập tức lớn tiếng cười nhạo nói. Đinh Dẫn trong mắt hàn quang lóe lên, đại sư huynh, ngươi thật to gan, cũng dám vũ nhục lão tổ.
Đinh Dẫn, không muốn phí lời muốn đánh liền đánh, ta Thục Sơn không sợ. Đủ Thấu Minh vung mạnh lên tay áo, một cô đáng sợ vô cùng khí thế lập tức huyết tán ra, kinh người vô cùng kiếm ý bay thẳng cửu tiêu, cắt đứt cả khôn.
Chật chật, thực lực tiến bộ không nhỏ mà.
Sư đệ, Đinh Dẫn nhìn thoáng qua, cảm thán cười một tiếng, nhẹ nhàng một trong nháy mắt qua đi, hồng quang hiện lên, từng cơn thê thảm tiếng kêu rên đột nhiên Đủ Thấu Minh sau lưng vang lên, chỉ thấy rất nhiều đệ tử chính giống như điên truy sát bên cạnh đồng môn, thậm chí từ bộ phát lên.
Nhìn qua cái kia trong mắt lấp lóe một vòng huyết quang, Đủ Thấu Minh chấn kinh mà bị thương ra lệnh, bọn hắn đều bị huyết thần tử phụ thể mau ra tay chém giết.
Nghe nói như thế, mấy vị trưởng lao cấp bậc nhân vật lập tức xuất thủ, bọn họ đều là tiền cảnh cao thủ, tùy tiện liền đem những đệ tử này ngăn chặn, bất quá coi như thế, ngắn ngủi này cũng trong nháy mắt, Thục Sơn cũng đã tử thương trên trăm vị đệ tử.
Ha ha, sư đệ, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, Võ Vương vâng sẽ không tới, Đủ Linh Mây cái kia ba cái tiểu bối sớm đã bị ta huyết thần tử điều khiển nghiêm người anh giết, hôm nay Thục Sơn nhất định diệt phái, ha ha, Đinh Dẫn đột nhiên vương tọa bên trên đứng lên, cao ngạo vô cùng lớn tiếng cười nói:
"Cái gì?"
Thục Sơn chúng tiên bỗng nhiên thì con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không có võ vương, bọn hắn như thế nào huyết hải đối thủ? "Mọi người không nên tin, hắn vâng cả người, huyết thần quân Đinh Dẫn lợi hại nhất không phải pháp thuật thần thông, mà là hắn lấy cái miệng này, linh mây bọn hắn một chắc chắn sẽ gặp được võ vương." Đủ Thấu Minh lập tức gương mặt kiên định vạch trần nói. Đinh Dẫn miệt thị cười một tiếng, trong mắt lánh quang bùng lên: "Bổn quân căn bản vốn không cần muốn các ngươi tin, dù sao toàn bộ các ngươi đều phải chết, biển máu ngập trời, giết cho ta." Vô biên huyết hải bỗng nhiên thì lăn lộn mà đến, trong nháy mắt liền đem cả Thục Sơn bao bao ở trong đó, xa xa nhìn đi giống một kén tầm huyết hồng một mảnh. Vô số huyết hà nhất tộc tộc chúng nhao nhao lập máu trên biển, riêng phần mình lấy binh khí, một trận âm âm u u tiếng cười, nhìn lấy mấy vạn Thục Sơn môn hạ đệ sách, không nói lời gì vọt lên bên trên đi. "Đinh Dẫn, ngươi quá coi thường Thục Sơn." Đủ Thấu Minh một tiếng thét to lên, một đạo quang mang xung ra, sau đó vô số quang hoa Thục Sơn ngọn núi bên trên phóng lên tận trời, hóa thành một đen một trắng, xen lẫn nhau cuốn chuyển qua về sau, hình thành một lớn chừng cái đấu thái cực, vô số ác thú là chúng đánh vào trong đó, lập tức bị trong đó âm dương nhị khí xoắn đến chia năm xẻ bảy, tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt. Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, Đinh Dẫn nhìn qua Đủ Thấu Minh trên đỉnh đầu tấm kia kim quang long lánh, mang theo một tia thánh uy lá bửa, sắc mặt nghiêm trọng rất nhiều. Chương 234. Lời cảm nghĩ của tác giả khi tờ di chuyện. Chương 234. Lời cảm nghĩ của tác giả khi tờ di chuyện đại kết cục thêm bản hoàn tất cảm nghĩ, không thu lệ phí. "Các vị huynh đệ, ta sai rồi, ta làm nhầm phương hướng, tiên hiệp không thích hợp ta viết, hoặc là nói đã ta trước mắt tích lũy, căn bản không viết ra được như thế tiên vị, do ta viết cùng Huyền Huyền đúng vậy, nhưng trong lòng lại muốn viết ra như thế tiên hiệp vị, cũng tỉ như nói ngay từ đầu Vũ Đế liền biết thân phận của ta, giống như cao thâm, kỳ thật rơi xuống chìm xuống, viết như vậy ta rất mệt mỏi, độc giả xem cũng rất khó chịu. Quyển sách này thành tích cùng thứ nhất vốn kém gọi là một xa xôi, đây là bởi vì quyển sách đầu tiên mạnh nhất hải quân, ngoại trừ có thế giới của mình xem, có một bộ phận hải tặc mê cơ sở bên ngoài, càng quan trọng hơn ở chỗ nó không có minh sắc tiên hiệp chế độ đẳng cấp, ta chú trọng hơn là như thế nào để nó triệt để nhiệt huyết. Nếu như nhìn qua hai ta quyển sách các minh đệ, nhất định biết ta viết tác phong nghiên cứu, ta không yêu viết trang bức, ta thích đã đường đường chính chính đại thế. Đi triển ép địch nhân, ta đã mạnh như vậy, mấy nhỏ ma cả bông có tư cách gì trước mặt của ta phép lối. Viết quyển sách này mặc dù thất bại nhưng ta được đến kinh nghiệm xác thực xa siêu việt hơn xa bên trên một vốn, chủ yếu là ta nhận rõ ưa thích của mình, sáng tác cần phải có cái tình, mà ta thích viết đối thế lực lớn bồi dưỡng quá trình, ta thích viết trên chiến trường nhiệt huyết vật lộn, ta càng ưa thích viết thượng vị giả ở giữa âm mưu quỷ kế, sách của ta bên trong không cần quá nhiều phi thiên độ địa, nho nhỏ gia nhập huyền huyễn sắc thái là đủ rồi. Cho nên ta quyển sách tiếp theo Vâng Tam Quốc, ngày mai, chậm nhất hậu thiên ta liền sẽ phát. Ta hiểu rõ chút huynh đệ nhìn sách của ta, trả lại cho ta ta khen thưởng, tự nhiên hy vọng nhìn thấy biết phần cuối, ta coi như thái giám, muốn nơi này đem đại cương viết cho mọi người. Sau khi xem, cũng nên tính là bồi thường các huynh đệ tổn thất. Hứa Tiên cứu vớt Thục Sơn về sau, hỗn độn Trung Đông Hải Đồng Lai xuất thế, một phen kịch liệt đại chiến, cuối cùng chiếm hỗn độn Trung, từ đó thu hoạch được yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Sau đó Hoàn Vũ chi chiến chính thức bộc phát, đại tống một đường quét ngang ngàn dặm, không đâu địch nổi, Thiên Đình, yêu tộc, Tam giáo, Phật môn đều là không thể làm, tử thương thảm trọng, vậy mà Hứa Tiên xác thực bởi vì phục hưng bốn đẹp trai vị cuối cùng Trương Tuấn muốn tiến đánh không động, mà náo động lên gấp mắc, một trưởng đem Trương Tuấn đánh bay, kết cửu hận. Thế giới nhất thống về sau, đại tống phổ biến tu pháp, chúng sinh tu tiên, triệu cấu trung trúc vô thượng thánh nước, lấy thiên địa vô biên khí vận làm cơ sở, nghịch thiên nói bậy, muốn trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất lấy lực chứng đạo lấy, kết quả cuối cùng Vâng Thiên phạt biến mất về sau, triệu cấu cũng đã biến mất. Lúc này Lục Thánh cùng thì Tử Tiêu cung trở về, Hứa Tiên vị bá chủ này chính là bắt đầu bảo hộ nhân tộc, bản tôn kết hợp, đại chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực đáng sợ tạm thì bảo vệ Tống Triều. Trận chiến cuối cùng, ma tộc xuất thế, tam giới đại chiến ma tộc, Hứa Tiên bị Diệp Vũ kèm chút sát hại rốt cục dung hợp cửu trọng lôi ngục bên trong bản nguyên, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vì bản cổ thứ hai đệ, bởi vì khai thiên ngăn cản hỗn độn thần ma mà sinh tử, luân hồi chuyển thế ước vạn năm lại lần nữa trở về. Ma tộc thất bại về sau, thiên đạo cảm nhận được Hứa Tiên uy hiếp, muốn xóa bỏ hắn, cuối cùng Hứa Tiên, Hồng Quân, ma tổ lại cùng một chỗ đại chiến đại đạo, liền ngay cả biến mất triệu cấu cũng xuất hiện, hắn chính là Hồng Quân lợi dụng thiên địa bản nguyên chi lực, ra đời tam giới mạnh nhất sinh linh, bốn người hợp lực thứ nhất, cuối cùng đánh bại đại đạo, thế giới không có công xiềng, người người như rồng, thông thiên chi lộ từ đó mở ra. Hứa Tiên mang theo Bạch Tố Trinh về tới lần thứ nhất gặp mặt Tây Hồ, vẫn là cái kia cô đồng lao thuyền phu, hai người cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn trên đó. Quyển sách đại kết cục. Nói xong nơi này, nói một chút quyển sách tiếp theo, ta đem giới thiệu vắn tắt phát cho các vị nhìn một chút, hy vọng các ngươi sẽ thích. Tên sách Tam Quốc Chi Hy Hoàng. Ta vị Viên Thiệu nhị tử, Viên Hy. Lão bà bị người nhớ thương, huynh đệ xem ta như ta không có gì, Tào Tặc nhìn chằm chằm, các nơi tiêu hùng cùng nổi lên. Ta có thể làm sao, chỉ có giết ra một đường máu, rèn đúc vô thượng quyền uy. Anh hùng không hối hận, tiêu hùng vô lệ, trong loạn thế, chỉ có binh qua mới có thể thắng tôn nghiêm, chỉ có lãnh huyết mới có thể lấy được thắng lợi. Quan Vũ, hàng hay là không hàng? Nào đó không hàng. Tốt, ngày mai buổi trưa thì đẩy ra chém đầu, cô không có Tào Tháo kiên nhẫn, Viên Hy các vị đại thần kinh ngạc, kính nể, e ngại ánh mắt bên trong rời đi nhà tù. Sách 13 Quốc Chi Hy Hoàng đã thượng truyền.